Chương 461, mở tiểu táo chương 461, mở tiểu táo sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa hoàn toàn sáng, Chu Đại Phúc liền rón rén rời giường, chuẩn bị đi gọi Triệu Cương đồng thời đi tới xưởng sắt thép. Hắn biết rõ Triệu Cương ngày thứ nhất đi làm, khẳng định đầy cõi lòng chờ mong lại có chút sốt sắng. Làm hắn đi tới Triệu Cương gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa kẹt kẹt một tiếng mở, trước mắt Triệu Cương nhường hắn hơi sững sờ. Triệu Cương đẩy hai cái dậy đặc vành mắt đen, trong đôi mắt nhưng lập lòe vẻ hưng phấn. Chu Đại Phúc vừa nhìn liền rõ ràng, cười nói, "Triệu Cương huynh đệ, ngươi đây là một buổi tối không ngủ đi. Ta hiểu ngươi này tâm tình, ta ngày thứ nhất khi đi làm, cũng là kích động đến ngủ không được." Triệu Cương hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, nói rằng, "Đại Phúc ca, ta vừa nghĩ tới ngày hôm nay liền có thể đi xưởng sắt thép đi làm, trong lòng liền không ngừng được hưng phấn, cảm giác tương lai lập tức có hy vọng." Hắn có chút ngượng ngùng, không có cách nào, quá kích động, dẫn đến cả đêm đều ngủ không, có điều trên tinh thần vẫn là rất tinh thần, cũng không hề có một chút buồn ngủ. Lúc này, Chu Đại Trung cũng đi tới, nhìn thấy Triệu Cương răng rấp, trêu ghẹo nói, "Ha ha, xem ra chúng ta Triệu Cương huynh đệ đối với công việc này tràn ngập nhiệt tình a. Hành, chúng ta mau mau xuất phát, có thể chờ tới trễ." Triệu Cương lúc này hỏi, "Đại Trung ca, chúng ta không cần chờ Chu ca à?" Chu Đại Trung cười giải thích, "Thập Lục Thúc, hắn có đi hay không cũng không biết, nếu như ngươi muốn chờ Thập Lục Thúc, phòng trừng ngày thứ nhất liền đến muộn." Triệu Cương tuy rằng có chút ngộng, ở hắn trong ấn tượng, công nhân không phải mỗi ngày đều phải đi làm à? Chứ chủ nhật có thể nghỉ ngơi ở ngoài. Nguyên lai là như vậy. Ba người đơn giản thu thập một hồi, liền hướng về xưởng sắt thép đi đến. Dọc theo đường đi, Triệu Cương bước chân nhẹ nhàng lại cấp thiết, hắn không ngừng mà hướng về Chu Đại Phúc cùng Chu Đại Trung hỏi dò xưởng sắt thép tình huống, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng ước mơ. Chu Đại Phúc cùng Chu Đại Trung kiên nhẫn giải thích cho hắn, từ nhà xưởng điều lệ chế độ đến mỗi cái phân xưởng công việc nội dung, nhường Triệu Cương đối với sắp đến công tác có bước đầu hiểu rõ. Tuy rằng hai người bọn họ đều không phải ở phân xưởng nơi đó công tác, có điều đều ở xưởng sắt thép đi làm lâu như vậy, đại khái còn là hiểu rõ một điểm. Vì lẽ đó cũng không trở ngại bọn họ dùng điểm này hiểu rõ đến giáo dục Triệu Cương. Nếu để cho Triệu Cương biết, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Ba người một bên ở trên đường đi vừa tán gẫu, rất nhanh, bọn họ đi tới xưởng sắt thép cửa lớn. Uy Nghiêm gác cửa đứng ở cửa, ngăn cản đường đi của bọn họ. Gác cửa nhìn Triệu Cương, nghiêm túc nói, "Ngươi không có mặc công y phục, không thể đi vào." Triệu Cương lập tức hoảng hồn, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, căn bản liền không biết ứng đối như thế nào. Chu Đại Phúc phản ứng nhanh chóng, vội vàng hướng Triệu Cương nói, "Triệu Cương, mau đưa thư giới thiệu lấy ra." Triệu Cương này mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân từ trong túi móc ra thư giới thiệu, đưa cho gác cửa. Gác cửa tiếp nhận thư giới thiệu, tỉ mỉ mà kiểm tra một phen, xác nhận xác thực là xưởng sắt thép thư giới thiệu sau, gật gật đầu, thả bọn họ đi vào. Triệu Cương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Chu Đại Phúc một chút. Chu Đại Phúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, "Chớ sốt sắng, sau đó quen thuộc là tốt rồi." Bọn họ đi tới khoa nhân sự, Chu Đại Phúc cùng Chu Đại Trung bồi tiếp Triệu vừa tiến hành đăng ký. Khoa nhân sự Ngô Cán Sự là cái phụ nữ trung niên, nàng mang một bộ mắt kính gọng đen, biểu tình nghiêm túc. Nàng tiếp nhận Triệu Cương tư liệu, nghiêm túc điền bảng, trong miệng còn thỉnh thoảng hỏi dò một vài vấn đề. Đăng ký hoàn tất sau, Ngô Cán Sự đối với Triệu Cương nói, "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tạm thời làm việc chỗ tập hợp." Nhìn thấy có người mang, Chu Đại Trung cùng Chu Đại Phúc liền rời đi, trở lại từng người chức vụ. Triệu Cương vội vã cùng Chu Đại Trung cùng Chu Đại Phúc hai người nói cảm ơn. Có điều Chu Đại Trung phất phất tay, biểu thị không cần để ý Triệu Cương theo Ngô Cán Sự đi tới tạm thời làm việc tập hợp địa phương. Nơi này đã tụ tập không ít người, mọi người đều ăn mặc bộ mạc, trên mặt mang theo căng thẳng cùng chờ mong biểu hiện. Nô Cán Sự đem Triệu Cương mang tới trong đám người, đơn giản bàn giao vài câu liền rời khỏi. Dù sao nàng còn có không ít sự tình muốn bận điệu, đặc biệt là ngày mấy ngày, lập tức chiêu nhiều người như vậy đi bảo, bận rộn nhất chính là khoa nhân sự, trên căn bản mỗi người đều là từ đi làm bận điệu đến tan tầm, hầu như không có cái gì, chống không thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Hồ xưởng trưởng vì để cho huấn luyện hiệu quả đạt đến tốt nhất, chuyên môn thỉnh Chu Ích Dân lại đây. Hắn tìm tới Chu Ích Dân, thành cần nói, "Ích Dân à, này dương hành lý là ngươi phát minh, sản xuất quy trình cùng công nghệ ngươi quen thuộc nhất, ngươi cũng phải tới giúp ta việc này, cho những này tạm thời làm việc cố gắng huấn luyện một hồi." Chu Ích Dân vốn định chối từ, có thể nghe Hồ xưởng trưởng vừa nói như thế, lại cảm thấy hắn nói tới có lý, thực sự không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Dù sao dương hành lý cũng được cho là tâm huyết của hắn, hắn cũng không muốn thấy dương hành lý tại trong tay người khác xảy ra vấn đề gì. Chu Ích Dân đi tới tạm thời làm việc tập hợp địa phương, phân xưởng Liêu chủ nhiệm từ lâu ở một bên chờ đợi. Liêu chủ nhiệm là cái kinh nghiệm phong phú lao sư phụ, hắn vóc người khôi ngô, trên mặt đều là mang theo nụ cười hòa ái. Hắn nhìn thấy Chu Ích Dân đến rồi, đội vã nên đón, nói rằng, "Ích Dân, có thể coi là đem mong ngươi đến, những này tạm thời làm việc liền chờ ngươi cho bọn họ mở cái đầu đây." Chu Ích Dân cười cùng Liêu chủ nhiệm chào hỏi, sau đó đi lên trước, nhìn trước mắt những này tràn ngập chờ mong tạm thời làm việc nhóm, hắn giọng một cái, nói rằng, "Mọi người tốt, ta là Chu Ích Dân, thời gian sau này, ta sẽ cùng Liêu chủ nhiệm đồng thời, mang theo mọi người quen thuộc dương hành lý sản xuất quy trình. Đây là cái việc cần kỹ thuật, cũng là cái tinh tế sống, hy vọng mọi người đều có thể nghiêm túc học, dùng tâm làm." Triệu Cương không nghĩ tới cho bọn họ huấn luyện người dĩ nhiên sẽ là Chu Ích Dân, hắn từ tối ngày hôm qua cái kia bữa nổi lẩu bên trong biết được, Chu Ích Dân kỳ thực là khoa mua sắm trưởng ban. Tiếp đó, Chu Ích Dân tìm đến rồi trước quen thuộc sản xuất dương hành lý công nhân, nhường bọn họ phân biệt cho tạm thời làm việc nhóm giảng giải mỗi cái phân đoạn thao tác điểm chính. Chính hắn thì lại ở chính giữa đi tới đi lui, cẩn thận quan sát mỗi một cái tạm thời làm việc biểu hiện. Chu Ích Dân sẽ phụ trách chọn những người kia, thích hợp làm bộ phận nào đó. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, ở học tập cắt vải vóc thời điểm, thủ pháp mới lạ, động tác cũng tương đối chậm. Chu Hích Dân liền đi lên phía trước, kiên nhẫn chỉ đạo hắn, ngươi xem, này cắt thời điểm, tay muốn ổn, cường độ muốn đều dựa theo cái này khuôn đến, không thể có sai lệch. Nói, hắn tự mình làm mẫu một lần, người trẻ tuổi nghiêm túc nhìn, không được gật đầu. Ở một bên khác, có cái tạm thời làm việc ở học tập lắp đặt bánh xe thời điểm, đều là trang không vững chắc. Chu Hích Dân đi tới, cầm lấy bánh xe cùng công cụ vừa biểu thị vừa nói, cái này đinh ốc nhất định muốn vặn chặt, không phải vậy dương hành lý đang sử dụng thời điểm, bánh xe rất dễ dàng rơi xuống. Hơn nữa, lắp đặt thời điểm phải chú ý góc độ, như vậy đẩy lên mới thông thuận. Không ít người đều hơi sốt sắng, dẫn đến động tác đều có chút biến hình, vốn làm một ít tinh tế sống, căn bản cũng không có biện pháp làm. Chu Hích Dân đem những người này biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu, những người này nghĩ bắt đầu, vẫn là có nhất định độ khó. Trừ phi là có thể đem tâm thái điều chỉnh tốt, không phải vậy, chỉ có thể đi làm một ít, không thế nào tinh tế sống, liền tỉ như vận chuyển loại hình. Rất nhanh hắn liền ở trong đám người nhìn thấy Triệu Cương. Triệu Cương học được đặc biệt nghiêm túc, con mắt của hắn nhìn chằm chằm làm mẫu công nhân mỗi một cái động tác, trong tay công cụ cũng đang không ngừng mô phỏng. Hắn biết rõ công việc này đến không dễ, nhất định phải cố gắng quý trọng. Vì lẽ đó coi như là Chu Hích Dân đã đi tới Triệu Cương sau lưng, sự chú ý của hắn cũng không có bị rời đi, mà là nhìn chằm chằm công nhân mỗi một cái động tác. Theo huấn luyện tiến hành, Chu Hích Dân trong lòng dần dần có đáy. Hắn căn cứ mỗi người biểu hiện cùng đặc điểm, bắt đầu cân nhắc phân chia như thế nào công tác. Hắn đem những kia thông minh khéo léo, động tác nhanh nhẹn tạm thời làm việc sắp xếp đến cần muốn tinh vi thao tác phân đoạn, tỉ như dính dán nhãn, lắp đặt khóa kéo các loại. Mà những kia khí lực trọng đại, tay chân lanh lẹ, thì lại sắp xếp đến vận chuyển nguyên liệu, lắp ráp giàn giáo các loại phân đoạn. Trong quá trình này, Hồ xưởng trưởng cũng đi tới huấn luyện hiện trường. Hắn nhìn nghiêm túc học tập tạm thời làm việc nhóm, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đi tới Chu Hích Dân bên người, nói rằng, Hích Dân, ngươi này sắp xếp rất hợp lý, ai những này tạm thời làm việc có thể đều là chúng ta xưởng tương lai hy vọng, nhất định muốn đem bọn họ bồi dưỡng tốt. Chu Hích Dân cười nói, Hồ xưởng trưởng, ngài yên tâm đi, ta sẽ tận ta có khả năng nhường bọn họ mau chóng quen thuộc công tác, vì là nhà xưởng ra một phần lực. Huấn luyện vẫn kéo dài đến buổi trưa, Chu Hích Dân nhường mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại tiếp tục. Tạm thời làm việc nhóm dồn dập tàn đi, bọn họ vừa đi một bên thảo luận buổi sáng học được tri thức, trên mặt tràn trề đối với chưa làm việc chờ mong. Triệu Cương một người một mình đi đến nhà ăn trên đường, vừa lúc đó sau lưng của hắn bị vỗ một cái. Hắn có chút kỳ quái, chính mình mới vừa vào xưởng không đến bao lâu, cùng cái khác tạm thời làm việc cũng chưa quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Chu Hích Dân. Chu ca, có chuyện gì sao? Chu Hích Dân cười nói, lẽ nào không có chuyện gì liền không thể tìm người cùng nhau ăn cơm à? Triệu Cương liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên có thể, ta hài lòng cũng không kịp, làm sao còn có thể từ chối. Xung quanh tạm thời làm việc nhìn thấy tình cảnh này sau, bọn họ cũng không nghĩ tới, thường thường không có gì lạ Triệu Cương còn có quan hệ như vậy. Bất quá bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy, bận rộn một cái buổi sáng, cái bụng đã sớm đói bụng đến không được, chạy đi liền chạy, chỉ lo chạy chậm một chút, cơm nước sẽ bị ăn xong như thế. Nhà ăn bên trong tiếng người huyên náo, rất nhiều tạm thời làm việc đều ngồi cùng một chỗ, sau đó mọi người đều ở chia sẻ buổi sáng huấn luyện tâm đắc. Chu Hích Dân mang theo Triệu Cương xếp hàng, sau đó chia sẻ, Triệu Cương, ngươi bình thường muốn ăn khá một chút, liền đến số 3 nhà ăn, nơi này xào rau sư phụ, là bình thường làm nhỏ bếp sư phụ, so với cái khác nhà ăn muốn ăn không ngon thiếu. Triệu Cương gật gật đầu, tốt, Chu ca. Hai người một bên tán gẫu vừa xếp hàng, cũng không có chờ bao lâu, liền đến phiên Chu Hích Dân cùng Triệu Cương hai người. Đánh sau khi ăn xong, không nghĩ tới nhìn thấy hai cái người quen. Chu Hích Dân liền dẫn Triệu Cương đi tới nơi này, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Chu Đại Phúc cùng Chu Đại Trung hai người nhìn thấy là Chu Hích Dân cùng Triệu Cương, vội vã hoan nghênh, thập lục thúc, ngươi bình thường không phải đi nhỏ nhà ăn à? Mặc dù nói nhỏ nhà ăn cơm nước, cùng cái khác nhà ăn là như thế, có điều mỡ khá là sung túc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thịt bằm. Những này ở nhà ăn lớn nơi này, có thể nói là hầu như không nhìn thấy. Triệu Cương sau khi nghe, nhất thời liền rõ ràng, Chu Hích Dân là cố ý mang theo chính mình ăn cơm, là không yên lòng chính mình một người ạ. Chu Hích Dân không tức giận nói, Đại Phúc, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là người cơm. Chu Đại Phúc sau khi nghe, nhất thời liền rõ ràng, ý thức được tự mình nói sai, thật không tiện, nói chuyện không có trải qua đại não, thập lục thúc thông cảm một hồi. Chu Hích Dân cũng biết, Chu Đại Phúc là người, vì lẽ đó cũng không có dự định truy cứu. Chỉ là mang theo Triệu Cương ngồi xuống ăn cơm. Chu Hích Dân vừa ăn vừa hỏi, Triệu Cương, ngươi theo học tập một buổi sáng, cảm thấy thế nào? Có khó không? Triệu Cương thành thật trả lời, cũng không phải rất khó, ta còn có một phần không hiểu lắm. Chu Hích Dân lập tức nói rằng, ngươi còn có cái gì không hiểu, ngươi nói ra đến, ta vì ngươi giải đáp. Triệu Cương không nghĩ tới, Chu Hích Dân sẽ vì hắn mở cửa sau, nhất thời liền đem trưa hôm nay không hiểu vấn đề, lập tức toàn bộ hỏi lên. Chu Hích Dân có chút không nói gì, lập tức nói nhiều như vậy, làm sao giải đáp, Triệu Cương, không nên gấp gáp, từng cái vấn đề đến. Phu cận tạm thời làm việc sau khi nghe, không nhịn được cũng ngồi lại đây, dù sao có lãnh đạo chuyên môn mở cửa sau, cơ hội như thế có thể không thể bỏ qua. Có không ít người cũng là ý nghĩ như thế. Chỉ chốc lát, Chu Hích Dân này một bàn liền đầy áp người. Chu Hích Dân nhìn thấy loại tình cảnh này sau, bắt đầu chỉ huy, mọi người không muốn như thế chen chúc, gây trở ngại đến người khác liền không tốt. Cái khác tạm thời làm việc, nghe được Chu Hích Dân sau, tuy rằng có chút không tình nguyện, vẫn là ngoan ngoãn tăng ra. Nếu như cho lãnh đạo lưu một cái ấn tượng xấu, vậy thì phiền phức, phải biết tạm thời làm việc có thể không giống chính thức công như vậy, khai trừ liền khai trừ. Chu Hích Dân không nghĩ tới, chỉ là muốn trợ giúp một hồi Triệu Cương giải thích nghi hoặc, lập tức liền hấp dẫn tới đây nhiều người. Vì không cho Triệu Cương có làm, hắn chuẩn bị nhường mọi người trở lại phân xưởng sau, có cái gì không hiểu đưa ra đến, hắn lại cho mọi người giải thích nghi hoặc. Rất nhanh tạm thời làm việc, nghe được cái tin tức tốt này sau khi, vô cùng vui vẻ. Chu Ích dân cơm nước xong, liền trực tiếp mang theo mọi người tới đến phân xưởng nơi này, có một ít làm đến chờ người, đội vã với hai cái cơm, liền chạy về phân xưởng chờ Chu Ích dân giải đáp. Chu Ích dân nhìn thấy người tề, liền bắt đầu nói rằng, các ngươi còn có cái gì không hiểu? Chu Ích dân cho mọi người từng cái giải thích nghi hoặc, tuy rằng không thể nói mỗi người vấn đề đều có thể trả lời đến, có điều phần lớn người đều có vấn đề giống như vậy, Chu Ích dân cho mọi người giải thích, hoặc là biểu thị. Chăm chú thời gian, trải qua chính là nhanh, lập tức đã đến xế chiều lúc làm việc. Buổi chiều, huấn luyện tiếp tục tiến hành. Chu Ích dân cùng Liêu chủ nhiệm đối đầu ngọ trong huấn luyện dung tiến hành củng cố cùng gia tăng, nhưng tạm thời làm việc nhóm tiến hành thực tế thao tác luyện tập. Bọn họ ở một bên cẩn thận quan sát, đúng lúc sửa lại tạm thời làm việc nhóm sai lầm. Khả năng là tiếng trung thời điểm, có Chu Ích dân mở cửa sau, vì lẽ đó không ít người tiến bộ vẫn tương đối lớn. Đến chạm bạn, phần lớn tạm thời làm việc đều đã nắm giữ cơ bản thao tác kỹ năng. Chu Ích dân đối với mọi người nói, ngày hôm nay mọi người đều biểu hiện tốt vô cùng, tiến bộ rất lớn. Tiếp hạ xuống thời kỳ, mọi người muốn tiếp tục cố gắng, đem mỗi một cái phân đoạn đều làm đến tốt nhất. Chỉ có như vậy, chúng ta sản xuất ra dương hành lý tài năng mới có thể được khách hàng tán thành. Hơn nữa chỉ có như vậy, mọi người công tác tài năng mới có thể giữ được. Tạm thời làm việc nhóm dồn dập gật đầu, biểu thị nhất định sẽ nỗ lực công tác, dù sao chỉ có như vậy, tài năng mới có thể bảo vệ công tác, tuy rằng rất tàn khốc, thế nhưng hiện thực chính là như vậy. Tuyển mộ tạm thời làm việc vốn là dùng để giải quyết sản xuất dương hành lý vấn đề, nếu như liền chuyện này đều xử lý không tốt, vậy những thứ này tạm thời làm việc cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại đi. Triệu Cương càng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn công tác làm tốt, chỉ có như vậy mới có thể xứng đáng Chu Ích dân. Chương 462, đến muộn khen ngợi đại hội chương 462, đến muộn khen ngợi đại hội kinh qua thời gian mấy ngày, Trương cục phó bọn họ, rốt cục đem hết thảy đặc vụ của địch phần tử đều thẩm vấn một lần, cũng từ trong đó, hỏi ra muốn đổ vận. Không nghĩ tới, lần này đặc vụ của địch phần tử sẽ ngông cuồng như thế, sẽ ở thủ đô chế tác như thế khổng lồ hành động. Nếu như không phải có Chu Ích dân sớm thông báo, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm qua Chu Ích dân liền thu đến thông báo, nhường ngày mai đúng giờ đi tới cảnh cục, tham gia khen ngợi đại hội. Cân nhắc đến đặc vụ của địch phần tử khả năng trả thù, vì bảo hộ Chu Ích dân tin tức không bị tiết lộ, tránh khỏi đặc vụ của địch phần tử tìm tới hắn, lần này khen thưởng đổi thành ở trong bóp cảnh sát bộ tiến hành khen ngợi. Cảnh cục phòng họp bên trong, bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt, tuy rằng không có ngoại giới quan tâm, nhưng mỗi một vị tham dự hành động cảnh viên đều biết rõ phần vinh dự này phân lượng. Cục trưởng đứng ở bàn hội nghị trước, trong tay cầm văn kiện, ánh mắt nhìn quét ở đây mỗi người. Các đồng chí, lần này chúng ta thành công nát tan đặc vụ của địch tâm lưu, đây là chúng ta cộng đồng vinh quang. Lãnh đạo cấp trên đối với chúng ta công tác hết sức hài lòng, trải qua nghiên cứu quyết định, muốn đối với mọi người tiến hành khen ngợi cùng khen thưởng. Cục trưởng âm thanh kiên định mà mạnh mẽ, ở trong phòng họp vang vọng. Ở đây cảnh viên vẫn là rất nghệ tình, trưởng đều chụp đến đỏ chót, đều không có dừng lại ý tứ. Cục trưởng nhìn thấy tình cảnh này sau, chỉ là giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng đi xuống để ép. Cảnh viên sau khi nhìn thấy, nhất thời liền đem động tác trong tay cho dừng lại, dù sao lãnh đạo cũng không thể không nghe, không phải vậy cho ngươi mặc tiểu hài làm sao làm. Vốn là tiếng vỗ tay lớn vô cùng âm thanh, lập tức liền yên tĩnh lại. Lập tức cục trưởng tiếp tục nói, đầu tiên là Chu Ích dân đồng chí, hắn tuy rằng không phải chúng ta cảnh cục chính thức cảnh viên, nhưng ở lần hành động này bên trong, hắn cống hiến không thể xóa nhòa. Hắn không chỉ phát hiện đặc vụ của địch manh mối trọng yếu, còn tích cực tham dự bắt lấy hành động, thượng cấp quyết định trao tặng Chu Ích dân thấy việc nghĩa hăng hái làm mô phạm tên gọi, đồng thời khen thưởng hắn một bút phong phú tiền thưởng. Cục trưởng vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chu Ích dân hơi ngượng ngùng mà đứng dậy, trên mặt của hắn tràn trề kích động đỏ ửng. Cục trưởng, ta chỉ là làm ta phải làm, phần vinh dự này quá nặng, ta. Cục trưởng cười khoát tay áo một cái. Ích dân, ngươi được chi không thẹn, nếu như không phải dũng cảm đứng ra, nhường chúng ta đánh đặc vụ của địch phần tử một trở tay không kịp. Nếu để cho đặc vụ của địch phần tử đem cái này chế tác mưu tính thành công, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Này đều là lãnh đạo, dẫn dắt có cách, không phải vậy coi như là ta nói cho, phòng trừng cũng không có người tin tưởng. Chu Ích dân cũng đang nói câu khách sáo. Có điều cái này cũng coi như là sự thực, nếu như không phải cùng trường cục phó dù sao quen thuộc, phòng trừng, đổi làm là các lãnh đạo khác, phòng trừng nghe coi như. Dù sao Chu Ích dân cũng không có tương lai rồng ít nhất nói rõ ràng, chỉ nói là sẽ có đặc vụ của địch phần tử phá hoại. Tiếp đó, cục trưởng nhìn về phía Trương cục phó, "Trương cục phó, ngươi ở lần hành động này bên trong, chỉ huy có cách dẫn mọi người khắc phục tầm tầng khó khăn, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thượng cấp quyết định, vì ngươi nhớ cá nhân nhị đẳng công, đồng thời tấn thăng một cấp chức vụ." Trương cục phó đứng lên, hướng về cục trưởng cùng ở đây các đồng nghiệp chào theo kiểu nhà binh, cảm tạ tổ chức tín nhiệm cùng khẳng định, "Đây là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, ta chỉ là làm ta phận sự tình." Ở đây cảnh viên đều dồn dập vỗ tay, hơn nữa bọn họ biết, lần này Trương cục phó vì đem thương vong giảm đến thấp nhất, cùng lãnh đạo cấp trên xin không ít đồ vật, mới có lần hành động này hoàn mỹ hoàn thành, một cái đem mọi người dòng dõi tính mạng để ở trong lòng người, làm sao sẽ không bị hạ cấp tình yêu. Cục trưởng ra hiệu tiếng vỗ tay có thể dừng lại, đón lấy còn có rất nhiều chuyện muốn nói, liền háng giọng một cái, tiếp tục nói, ở lần hành động này bên trong, còn có mấy vị đồng chí biểu hiện càng đột xuất. Vương Cường đồng chí, đang đối mặt đặc vụ của địch mãnh liệt hỏa lực thời điểm, không ý kỵ tí nào, chủ động đánh bắc lên hấp dẫn kẻ địch hỏa lực trọng trách, vì là đồng đội sáng tạo cơ hội tiến công, nhớ cá nhân tam đẳng công, hành chính đẳng cấp nâng thăng một cấp. Vương Cường đứng lên, dáng người kiên cường, trên mặt tràn trề tự hào nụ cười, hướng về cục trưởng cùng các đồng nghiệp túi chào gửi tặng. Trong phòng họp lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cái khác cảnh viên dồn dập căng tới cặp mắt kính nể. Lý Hoa đồng chí, ở bắt lấy trọng yếu nội ứng quá trình bên trong, dựa vào nhạy cảm sức quan sát cùng quả đoán hành động, thành công nhìn thấu nội ứng nguy trang, tránh khỏi nhiệm vụ thất bại, đồng dạng nhớ cá nhân tam đẳng công, hành chính đẳng cấp nâng thăng một cấp. Cục trưởng đón lấy tuyên bố. Lý Hoa kích động đến viền mắt hơi ửng đỏ, hắn đứng lên, âm thanh vang dội nói rằng, cảm tạ tổ chức tán thành, đây là ta ứng tận chức trách. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn có thể thu được một cái tam đẳng công, có cái này tam đẳng công, xem ra thăng chức sự tình, nên không là vấn đề. Hiện ở bót cảnh sát nơi này, có một cái thăng chức cơ hội, Lý Hoa cùng một người khác là đối thủ cạnh tranh, hai cá nhân tình huống đều không khác mấy, liền xem lãnh đạo lựa chọn cái nào. Thế nhưng hiện tại có tam đẳng công gia trì, phòng trừng không có ngoài ý muốn, hẳn là chính mình, nghĩ tới đây liền hài lòng. Nghe đến mấy cái này khen ngợi quyết định, cái khác cảnh viên tuy rằng trong lòng ước ao, nhưng cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bọn họ biết rõ, những này vinh dự đều là Vương Cường cùng Lý Hoa nắm mệnh liều, ghép, trở về, ở mưa bom báo đạn bên trong, bọn họ anh dũng biểu hiện mọi người đều nhìn ở trong mắt. Một vị tuổi trẻ cảnh viên nhỏ giọng nói rằng, bọn họ là chúng ta tấm gương, lần hành động này mọi người cũng không dễ dàng, bọn họ xác thực nhận nổi phần vinh dự này. Đối với cái khác tham dự hành động cảnh các nhân viên, cũng đều căn cứ từng người biểu hiện, được tương ứng khen ngợi cùng khen thưởng. Có thu được giấy chứng nhận thành tích, có được vật chất khen thưởng, còn có tại chức vụ thăng tiến trên có ưu tiên cân nhắc cơ hội. Khen ngợi đại hội sau khi kết thúc, mọi người dồn dập tản đi, Trương cục phó nhưng bước nhanh đi tới Chu Ích Dân bên người, kéo lại cánh tay của hắn, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, "Ích Dân, ngươi cũng không thể đi." Chu Ích Dân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Trương cục phó, hỏi, "Trương cục phó, còn có chuyện gì hả?" Trương cục phó có chút không thích, gọi Trương cục phó, liền có chút khách khí, trực tiếp gọi Trương thúc liền tốt. Chu Ích Dân cảm thấy có thể cùng một cái cục phó rút ngắn quan hệ, vẫn là rất có lợi, liền trực tiếp gọi Trương thúc. Trương cục phó sau khi nghe, cũng là hết sức hài lòng, hắn có ý định cùng Chu Ích Dân rút ngắn quan hệ. Ai biết lần sau còn sẽ có hay không có cơ hội như vậy. Suýt chút nữa quên chính sự, Ích Dân, giúp đỡ ta đại ân. Người suy nghĩ một chút, ta trước có thể thăng chức, liền nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, lần này lại đưa đến như thế lớn công lao. Ta nếu như không mời ngươi ăn bữa cơm, vậy cũng không còn gì để nói a. Chu Ích Dân vội vã từ chối nói, Trương cục phó, không Trương thúc, này không cần đâu, đều là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả, ta chỉ là làm chút ít sự tình. Trương cục phó nhưng không tha thứ, kéo Chu Ích Dân liền đi ra ngoài, ngươi này nói gì vậy, công lao của ngươi mọi người đều nhìn ở trong mắt. Ngày hôm nay bữa cơm này, ngươi phải nể nang mặt mũi. Hắn cũng muốn đem toàn bộ cảnh cục người đều mời tiệc, có điều thực lực không cho phép, mặc dù nói hắn là cao quý một cái cảnh cục phó, thế nhưng mỗi tháng lương thực cùng thịt đều là định lượng, nhiều lắm chính là so với người bình thường muốn cao hơn một chút mà thôi. Nếu như thật đem toàn bộ cảnh cục người đều kêu lên, phòng trưng một năm lương thực cùng phiếu đều liên lụy, khả năng tài năng mới có thể đi ra quán cơm. Hơn nữa không có trải nghiệm dự định, phòng trưng quán cơm đều không có nhiều như vậy lương thực cùng món ăn. Lại thêm bảo, hiện tại đại đa số lãnh đạo sinh hoạt đều là trải qua thập phần tiết kiệm. Chu Ích Dân không cưỡng được Trương cục phó nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là đồng ý hai người đi ra cảnh cục, hướng về tứ cựu thành bên trong nổi danh nhất quán cơm quốc doanh đi đến. Dọc theo đường đi, Trương cục phó không ngừng mà nói cảm tạ, Chu Ích Dân thì lại hơi ngượng ngùng mà cười đáp lại. Đi tới quán cơm quốc doanh, trong tiệm phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Người phục vụ nhiệt tình tiến lên đón, đem bọn họ mang tới một cái sát cửa sổ vị trí. Trương cục phó tiếp nhận menu, không chút do dự mà điểm hai cái món thịt, một cái là thịt kho tàu, màu sắc đỏ sáng, mùi thơm nước mũi, một cái khác là sườn xáo chua ngọt ngon miệng, khiến người thèm nhỏ dãi. Tiếp đó, hắn lại điểm hai cái rau dưa, phân biệt là rau xanh xào cùng tê bà đậu hũ, cuối cùng còn không quên muốn một bình rượu ngon. Chu Ích Dân vốn là muốn ngăn trở một hồi, này vài món thức ăn hạ xuống, rau dưa đều khá một chút, cái kia hai cái món thịt đều là món ngon, không có một hai cân phiếu thịt, căn bản là không đủ. Có điều bị Trương cục phó cho từ chối, hiếm thấy đi ra ăn một lần, làm sao đều muốn ăn tận hứng một điểm. Ích Dân, ngày hôm nay chúng ta có thể chiếm được cố gắng chúc mừng một hồi chờ một hồi, ngươi liền mở rộng đến ăn, tuy rằng ngươi cũng không thiếu những này, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Trương cục phó vừa nói vừa cho Chu Ích Dân rót một chén rượu. Chu Ích Dân liền vội vàng nói, "Trương thúc, đây là nơi nào? Nếu là có thịt còn ghét bỏ, nói ra, phòng trừng muốn bị đánh một trận. Hiện tại toàn quốc trên dưới đều thập phần gian nan, đừng nói là ăn thịt, có thể ăn no đều đã rất tốt. Hiện tại phần lớn người chỉ có thể duy trì ở một cái không chết đói trạng thái lên." Trương cục phó không nghĩ tới, Chu Ích Dân cũng đang nói đùa, lập tức trong lúc đó quan hệ lập tức liền rút ngắn. "Ích Dân, phía sau ngươi có tính toán gì hay không? Thật không cân nhắc đi công an hệ thống à?" Chu Ích Dân không nghĩ tới, Trương cục phó còn chưa hề tuyệt vọng. Chỉ có thể thành thật trả lời, "Trương thúc, ta không quá thích hợp, con người của ta lười nhác thói quen, nếu như tiến vào bên trong thể chế, không có tự do, hay là thôi đi." Trương cục phó ở Chu Ích Dân nói chuyện thời điểm, nghiêm túc quan sát, phát hiện Chu Ích Dân cũng không hề nói dối, xem ra xác thực là không đi bên trong thể chế. "Được rồi, nếu như sau đó thay đổi chủ ý, ta chỗ này cửa lớn nhất định sẽ vì ngươi mở ra." Chu Ích Dân gật đầu cười, lập tức nói rằng, "Trương thúc, này ly ta mời ngươi." Nói xong, liền đem chén rượu bên trong rượu, một cái làm, hay độc chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, cảm giác thực quản thiêu đốt cảm giác. Trương cục phó nhìn Chu Ích Dân dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. "Ích Dân, không nghĩ tới, ngươi như vậy thực sự. Có điều, ngày hôm nay bữa cơm này, ta là thật tâm cảm tạ ngươi. Ngươi biết không, không có sự giúp đỡ của ngươi, ta không thể như thế thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, càng không thể được thăng tiến." Chu Ích Dân liền vội vàng nói, "Trương thúc, ngươi quá khách khí. ngươi năng lực chỉ huy cùng lãnh đạo tài năng mới có thể, mọi người đều rõ như ban ngày, coi như không có ta, ngài cũng nhất định có thể dẫn mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Trương cục phó lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ích dân, ngươi có thể đứng kim đường. Ngươi manh mối cùng tham dự, đối với lần hành động này tới nói quá trọng yếu. Hơn nữa cũng không phải một người cảnh sát, thế nhưng có thể làm được phần này lên, đã vượt qua rất nhiều người gặp phải tình huống như thế. Đều là nghĩ nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện, sợ sẽ bị sau đó trả thù, cho nên nói ngươi phần này giúp khí cùng đảm đương, nhường ta phi thường khâm phục. Trương cục phó liền đang nghĩ, đội làm là hắn, phòng trừng cũng không nhất định có thể làm được chu ích dân cái này mức. Lúc này, người phục vụ bưng lên thịt kho tàu, nồng nặc hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Trương cục phó vội vã cho chu ích dân kẹp một khối, nói, ích dân, nếm thử cái này thịt kho tàu, tiệm này bảng hiệu món ăn, mùi vị có thể tốt. Chu ích dân tiếp nhận thịt kho tàu, thả vào trong miệng, mềm mại thơm ngọt vị nhường hắn không nhịn được khen, ân, ăn ngon thật. Trương thúc, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Chỉ có thể nói là, chuyên nghiệp chính là không giống nhau, hiện tại đầu bếp cũng không giống hậu thế như vậy, muốn cái gì đồ gia vị đều có, thậm chí còn có khoa học kỹ thuật gia trì, chỉ cần một cái hơi hơi hiểu được nấu ăn người, cũng có thể làm ra mỹ thực đi ra. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đem đồ vật làm tốt lắm ăn, toàn song chính là dựa vào cứng thực lực. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện lần hành động này từng tí từng tí. Trương cục phó còn chia sẻ chính mình ở cảnh đội nhiều năm trải qua cùng cảm ngộ, Chu Ích dân thì lại nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Bất chi bất giác, một bình rượu đã thấy đáy, Chu Ích dân trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hơi say. Thế nhưng Trương cục phó uống hơn nửa bình rượu, một điểm phản ứng đều không có, thật giống như uống chính là nước như thế. Trương thúc, ngày hôm nay thật rất vui vẻ, cảm ơn ngài chiêu đãi. Chu Ích dân chân thành nói rằng. Trương cục phó khoát tay háo một cái, nói, cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu, coi như là tạ, cũng là ta tạ mới đúng. Sau khi cơm nước xong, Trương cục phó ở gọi món ăn thời điểm đã tính hóa đơn, cho nên trực tiếp rời đi liền tốt. Hiện tại quán cơm cũng là muốn mua trước đơn cùng cho phiếu, người phục vụ mới sẽ về phía sau bếp đặt hàng, ai biết người đến cùng có tiền hay không. Vì lẽ đó, vì để tránh cho những chuyện này phát sinh, vì lẽ đó đều sẽ sớm lấy tiền cùng phiếu. Hai người đi ra quán cơm, sắc trời đã dần dần tối lại. Trên đường phố đèn đường lục tục sáng lên, tung xuống mở nhạt ánh sáng. Trương cục phó lúc này nói rằng, Ích dân, trở lại chính mình cẩn trọng một chút. Vốn là hắn nghĩ đưa Chu Ích dân trở lại, có điều Chu Ích dân từ chối, hơn nữa nơi này khoảng cách Chu Ích dân ở lại tứ hợp viện cũng không có bao xa, cưới xe gắn máy, nhiều nhất không vượt qua 10 phút. Vì lẽ đó hắn mới yên tâm, nhường Chu Ích dân đơn độc trở lại, không phải vậy coi như là có chuyện phải xử lý, đem Chu Ích dân đưa trở về, cũng không cần thời gian bao lâu. Lập tức Trương cục phó trở lại cảnh cục, còn có chuyện khẩn cấp phải xử lý. Chu Ích dân cưới xe gắn máy, thổi gió, vẫn là thật thoải mái, cảm giác men say đều bị thổi tan, cả người đều cảm giác tỉnh táo không ít. May là hiện tại không có cha say rượu lái xe chuyện này, không phải vậy khẳng định là một chảo một cái chuẩn a. Hắn cũng không có gấp, chỉ là chậm rãi mở, vốn là 10 phút lộ trình, mở mười mấy 20 phút, ngược lại trở lại đi cũng không có chuyện gì phải làm, còn không bằng ở trên đường hóng gió một chút. Chương 463, hơi lộ thân thủ. Chương 463, hơi lộ thân thủ. Khen ngợi đại hội đã kết thúc mấy ngày, thế nhưng khen ngợi đại hội dư âm phảng phất còn ở trong không khí vang vọng, Chu Ích dân liền một đầu đâm vào xưởng sắt thép bận rộn bên trong. Những ngày sau đó, hắn dường như không biết mệt mỏi con quay, mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện ở cái kia mảnh bị lò lửa chiếu đỏ thiên địa. Nếu đều muốn làm, khẳng định là muốn nghĩ tất cả biện pháp làm đến cuối cùng, hắn cũng không muốn tâm huyết của chính mình bị tao đạp, vì lẽ đó quyết tâm muốn đem chính mình kỹ thuật cùng kinh nghiệm không hề bảo lưu truyền thụ cho những kia mới vào sắt thép ngành nghề tạm thời làm việc nhóm, trợ giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành, vì là xưởng sắt thép truyền vào sức sống mới. Chu Ích dân hồi tưởng huấn luyện ngày thứ nhất, hiện trường tình hình chống chất. Tạm thời làm việc nhóm đối mặt phức tạp máy móc thiết bị, lại như đối mặt từng cái thần bí quái vật khổng lồ, không có chỗ xuống tay. Có liền cơ bản công cụ đều cầm không vững, chớ nói chi là tiến hành thực tế thao tác. Có điều Chu Ích dân cùng cái khác giáo dục sư phụ không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, bọn họ từ trụ cột nhất tri thức nói về, kiên nhẫn giới thiệu mỗi một đài thiết bị tên gọi, công năng cùng thao tác phương pháp. Thậm chí có một vị công nhân cầm lấy một cái ống tuyết, tự mình làm mẫu làm sao chính xác cắt chém, đốn lửa tung tóe bên trong, ánh mắt của hắn chăm chú mà kiên định. Mọi người xem, cắt chém thời điểm nhất định muốn ổn định, cường độ muốn đều đều, như vậy cắt ra đến mặt cắt mới bằng thẳng. Tiếng nói của hắn ở ầm ĩ phân xưởng bên trong đặc biệt rõ ràng, tạm thời làm việc nhóm vây bên cạnh hắn, con mắt thật chặt theo dõi hắn nhất cử nhất động, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Trong đó Triệu Cương tiến bộ là làm người ta bất ngờ nhất, vừa bắt đầu cùng Chu Ích dân quan hệ, nhường hắn ở Đông Đảo tạm thời làm việc ở trong đặc biệt làm người khác chú ý ngày thứ nhất, nhìn thấy Chu Ích dân muốn cho Triệu Cương mở tiểu táo cái khác tạm thời làm việc đều trong âm thầm nghị luận, cho rằng hắn là dựa vào quan hệ đi cửa sau tiến vào. Dù sao, ở như vậy cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh công tác bên trong, một cái xem ra không hề kinh nghiệm người trẻ tuổi đột nhiên thu được công việc này, khó tránh khỏi sẽ làm người sản sinh hoài nghi. Triệu Cương đối với này rõ ràng trong lòng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là yên lặng mà đem phần này nghi vấn hóa thành đi tới động lực. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên còn chưa hoàn toàn rọi sáng xưởng sắt thép, Triệu Cương cũng đã đi tới phân xưởng. Hắn sẽ tỉ mỉ mà lau chùi chính mình phụ trách thiết bị, kiểm tra mỗi một món linh kiện có hay không bình thường. Hắn biết, chỉ có quen thuộc chính mình công tác đồng bọn, những này nhìn như lạnh lẽo máy móc, mới có thể ở công tác bên trong làm đến thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần Chu Ích dân cùng sư phụ hắn giáo dục thời điểm, Triệu Cương đều là đứng ở phía trước nhất, nghe được vô cùng nghiêm túc. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ham học hỏi ánh sáng, máy vi tính trong tay lên lít nha lít nhít ghi chép các loại điểm chính cùng mình nghi vấn. Theo huấn luyện thâm nhập, tạm thời làm việc nhóm từ từ thích ứng xưởng sắt thép công tác tiết tấu, cũng bắt đầu có một chút tiến bộ. Nhưng Triệu Cương như thế vẫn còn chưa đủ, hắn khát vọng càng nhanh hơn trưởng thành, khát vọng dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình. Một ngày, đang tiến hành một hạng độ khó trọng đại Hàn Tiếp nhiệm vụ thời điểm, Triệu Cương gặp phải vấn đề khó. Hắn dựa theo trước học được phương pháp thao tác, nhưng hàn may đều là không đạt tiêu chuẩn. Hắn thử nghiệm mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lúc này, hắn nhớ tới Chu Ích Dân, do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí hướng về Chu Ích Dân đi đến. "Chu trưởng ban, ta cái này hàn đều là làm không tốt, ngài có thể giúp ta nhìn ạ?" Triệu Cương âm thanh bên trong mang theo vẻ sốt sáng cùng chờ mong. Cái này vẫn là nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất chủ động tìm Chu Ích Dân hỗ trợ, hơn nữa ở trong xưởng, vì tránh hiểm nghi, vẫn là không muốn cứ gọi đến như thế thân thích, vẫn là xưng hô chức vụ khá là khá một chút. Chu Ích Dân mỉm cười đi tới, có điều hắn đối với Hàn Điện cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó còn gọi đến một cái chuyên môn giáo dục Hàn Điện sư phụ lại đây. Hàn Điện sư phụ tỉ mỉ mà quan sát Triệu Cương thao tác quá trình, sau đó vạch ra hắn vấn đề chỗ ở, thủ pháp của ngươi có chút quá cứng ngắc, hàn thời điểm phải căn cứ hàn may hình dạng cùng vị trí điều chỉnh linh hoạt góc độ, hơn nữa điện lưu to nhỏ cũng cần lại hơi điều một hồi. Nói, Hàn Điện sư phụ tự mình cầm lấy mỏ hàn hơi, vì là Triệu Cương làm mẫu một lần. Ở Hàn Điện sư phụ chỉ đạo dưới, Triệu Cương lần nữa thử nghiệm, lần này, hàn may rốt cục trở nên chỉnh tề mà vững chắc. Triệu Cương trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn cảm kích nhìn Chu Ích Dân, rất cảm tạ ngài, Hàn Điện sư phụ. Hàn Điện sư phụ khoát tay áo một cái, muốn tạ, ngươi liền tạ Chu trưởng ban đi. Nếu như không phải Chu Ích Dân tự mình lên tiếng, hắn cũng không gặp qua đến, đơn độc giáo dục Triệu Cương, dù sao giáo dục Hàn Điện chỉ có chính hắn. Vì lẽ đó mỗi ngày lại đây thỉnh giáo người đều rất nhiều, căn bản cũng không có biện pháp, đơn độc truyền dạy, trên căn bản đều là các loại đủ một nhóm người, sau đó tập trung giáo sư. Không phải vậy liền căn bản là không giúp được. Triệu Cương sau khi nghe, vội vã cùng Chu Ích Dân, cảm ơn, Chu trưởng ban. Chu Ích Dân cũng không để ý, Triệu Cương, không cần khách khí như thế, sau đó có cái gì không hiểu, trực tiếp lại đây hỏi là được. Triệu Cương gật gật đầu, biểu thị biết. Từ đó về sau, chỉ cần gặp phải không hiểu vấn đề, Triệu Cương đều sẽ không chút do dự mà đi tìm Chu Ích Dân thỉnh giáo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tạm thời làm việc nhóm ở Chu Ích Dân dốc lòng giáo dục dưới tiến bộ nhanh chóng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu luôn cuống tay chân, đến hiện tại đã có thể thông thạo bắt đầu, hoàn thành bàn giao nhiệm vụ. Mà Triệu Cương biến hóa càng là kinh người, hắn không chỉ trên kỹ thuật có chất phi dược, hơn nữa thắng được cái khác tạm thời làm việc tán thành cùng tôn trọng. Những điều đã từng nghi vấn hắn người, cũng không thể không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở một lần loại nhỏ kỹ có thể so đấu bên trong, Triệu Cương dựa vào vững chắc kỹ thuật cùng trầm ổn tâm thái, đạt được xuất sắc thành tích. Làm kết quả công bố một khắc đó, phân xưởng bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Triệu Cương viền mắt hơi ướt át, hắn biết, chính mình nỗ lực không có uổng phí. Chu Ích Dân lúc này cũng đi tới, vỗ vỗ Triệu Cương vai, "Triệu Cương, ngươi là khá lắm." Triệu Cương đỏ viền mắt nói rằng, "Chu ca, ta không có cho ngươi mất mặt." Xung quanh tạm thời làm việc nhìn thấy, tình cảnh này, cũng không nói thêm gì, chỉ là cho rằng không có nhìn thấy. Dù sao Triệu Cương đã dựa vào thực lực cho mọi người lên một khóa. Không ít người nhìn thấy tình cảnh này, đều âm thầm hạ quyết tâm, cũng muốn cùng Triệu Cương học tập. Người khác không đơn thuần là có quan hệ, hơn nữa còn nỗ lực. Bọn họ khởi điểm vốn là muốn lạc hậu với Triệu Cương, lại không nỗ lực, chỉ có thể bị vượt vùng càng xa. Các loại Triệu Cương trở thành chính thức công sau khi, bọn họ vẫn là một cái tạm thời làm việc, thậm chí bởi vì phạm dưới một cái sai lầm, trực tiếp bị xưởng sắt thép khai trừ, cũng không nhất định. Chu Ích Dân gật gật đầu, "Triệu Cương, ngươi là khá lắm, không có cho ta mất mặt." Hồ xưởng trưởng chỉ là yên tĩnh đi tới phân xưởng nơi này, cũng không làm kinh động bất luận người nào, đồng thời nhìn thấy Triệu Cương biểu hiện xuất sắc. Hắn không khỏi không cảm khái, Chu Ích Dân ánh mắt chính là tốt, tùy tiện tìm một người đều có thể có biểu hiện như vậy. Hơn nữa hắn cũng là biết, Chu Ích Dân tìm trưởng khoa nhân sự muốn tới một cái tạm thời làm việc chức vụ, đồng thời còn đem cái này chức vụ cho Triệu Cương. Chương 464, nợ ơn đều là cần phải trả. Chương 464, nợ ơn đều là cần phải trả. Ánh tà dương cho xưởng sắt thép hết thảy đều dắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Chu Ích Dân giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kim chỉ vững vàng mà chỉ về giờ tan sở. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, kết thúc một ngày căng thẳng mà bận rộn huấn luyện công tác, giơ tay xoa xoa cái chán vì mệt nhọc mà bước lên tỉ mỉ mồ hôi hột, bắt đầu chỉnh đốn chính mình công cụ. Ngày hôm nay Chu Ích Dân không chỉ muốn dạy sẽ tạm thời làm việc nhóm phức tạp thiết bị thao tác, còn phải thời khắc quan tâm an toàn của bọn họ, thần kinh vẫn căng thẳng, giờ khắc này rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Hơn nữa tạm thời làm việc huấn luyện công tác đã toàn bộ hoàn thành, tiếp đó, rốt cục không cần mỗi ngày như vậy dậy sớm, đối với một người lười nhác quen rồi người, muốn duy trì vẫn dậy sớm, vẫn là có nhất định độ khó. Chu Ích Dân đem công cụ chỉnh tề bỏ vào thùng dụng cụ, đem dính đầy vấy mỡ găng tay treo ở móc nối lên, đang chuẩn bị rời đi phân xưởng thời điểm, một cái bóng người quen thuộc đội vã đi tới. Chu Ích Dân dương mắt nhìn lên, người đến chính là trưởng khoa nhân sự. Chỉ thấy trưởng khoa nhân sự lông mày hơi nhíu, bước chân gấp gáp, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Chu Ích Dân trong lòng căng thẳng, bằng kinh nghiệm của hắn, trưởng khoa nhân sự dáng vẻ ấy, nói vậy là có việc muốn nhờ. "Khoa trưởng, ngươi có chuyện gì không?" Chu Ích Dân chủ động mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn cùng trưởng khoa nhân sự bình thường công tác lên cũng chẳng có bao nhiêu gặp nhau, đối với vị lãnh đạo này làm người cũng coi như hiểu rõ, biết hắn nếu không có gặp phải khó xử, không sẽ như vậy cấp thiết. Trưởng khoa nhân sự nhìn chung quanh, phát hiện nơi này cũng không phải tán gẫu địa phương. Chu Ích Dân cũng nhìn ra, liền đi chủ động đề nghị, "Khoa trưởng, không bằng đi phòng làm việc của ta tán gẫu." Trưởng khoa nhân sự liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, lập tức hai người liền đi tới Chu Ích Dân văn phòng. Đi tới văn phòng sau khi, Chu Ích Dân liền nói rằng, "Khoa trưởng, có chuyện gì, ở đây nên có thể nói đi. Trưởng khoa nhân sự cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, Ích Dân à, cháu của ta đầy tháng, ngày mai chuẩn bị tiệc đầy tháng, thế nhưng hiện tại nguyên liệu nấu ăn còn thiếu một chút. Thực sự là không có cách nào, ngươi có thể hay không giúp ta việc này? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng khẩn cầu, trong ngày thường uy nghiêm giờ khắc này bị lo lắng thay thế. Trưởng khoa nhân sự trong lòng rõ ràng, tìm Chu Ích Dân hỗ trợ, dù sao cũng hơi tiêu hao ân tình, nhưng thực sự là thời gian cấp bách, lại không tìm được người khác có thể trong thời gian ngắn như vậy giúp hắn giải quyết vấn đề. Chu Ích Dân nghe xong, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hắn hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính mình tuy rằng cái gì vật tư đều có thể ở cửa hàng bên trong mua được, thế nhưng quá mức dễ dàng liền hoàn thành sự tình, người khác cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu như từ chối trưởng khoa nhân sự, quãng thời gian trước mình mới tìm trưởng khoa nhân sự hỗ trợ, xem ra việc này vẫn phải là rút mới được. Dù sao ghi nợ ân tình tóm lại là cần phải trả. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, "Khoa trưởng, ngươi cần muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn a? Ta cũng không xác định có thể hay không chiếm được." Trưởng khoa nhân sự vội vàng nói rằng, "10 cân thịt heo, 3 cân thịt bò, còn có một chút hoa quả không cần quá nhiều, mấy cân liền đủ." Hắn vừa nói vừa dùng tay khoa tay, phản phất như vậy liền có thể làm cho Chu Ích Dân càng rõ ràng hắn nhu cầu. Chu Ích Dân làm bộ suy tư chốc lát, những thứ đồ này ở cửa hàng bên trong đều có thể mua được, thỏa mãn trưởng khoa nhân sự nhu cầu, không phải việc nhỏ một việc. Liền hắn ngẩng đầu lên, nhìn trưởng khoa nhân sự nói, "Khoa trưởng, ngươi muốn những này, ta tối hôm nay cho ngươi đưa tới." Chu Ích Dân trong lòng rõ ràng, ân tình này nợ trốn không rơi, hơn nữa chính mình cũng nghĩ sớm một chút còn rơi. Trưởng khoa nhân sự nghe được Chu Ích Dân đồng ý, trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, vội vàng nói tạ, "Cảm ơn ngươi à, Ích Dân. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cũng không biết nên làm gì." Trong mắt hắn tràn đầy cảm kích, đưa tay vỗ vỗ Chu Ích Dân vai, động tác kia bên trong vừa có đối với Chu Ích Dân cảm tạ. Chu Ích Dân cười đáp lại, "Khoa trưởng, ngài quá khách khí, có thể giúp đỡ bận bịu ta cũng cao hứng." Lập tức hai người nói chuyện phía một hồi, liền từng người tan tầm về nhà đi. Ở cáo biệt trưởng khoa nhân sự, Chu Ích Dân về đến nhà đến sau, trực tiếp mua 10 cân béo gầy giao nhau, đây chính là làm thịt kho tàu cùng rau hầm lên lựa chọn tốt. Tiếp đó, lại cửa hàng bên trong mua 3 cân bắp chân thịt, này vị trí chất thịt khẩn thực, hầm nấu sau vị rất tốt. Sau đó lại mua 10 cân quả táo, tuy rằng trưởng khoa nhân sự nói mấy cân là được, thế nhưng mấy cân, đến thời điểm thỉnh không ít người lại đây, khả năng cũng không đủ phân, vì lẽ đó vẫn là nhiều nắm một điểm đi. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là tiệc đầy tháng, đi thời điểm, cũng không thể tay không đi tới, sau đó lại mua một ít hoa quả cùng kẹo. Đem chọn xong nguyên liệu nấu ăn cẩn thận đóng gói tốt, Chu Ích Dân lần nữa xài bước chính mình trước kia nửa cũ xe gắn máy, hướng về trưởng khoa nhân sự nhà phương hướng chạy tới. Sắp trời đã dần dần tối lại, đèn đường lục tục sáng lên, lối đi bộ xe cộ cùng người đi đường cũng càng ngày càng ít. Hắn xe gắn máy ở trong màn đêm chạy nhanh, động cơ tiếng nổ vang rền đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Rất nhanh, Chu Ích Dân đi tới trưởng khoa nhân sự nhà vị trí. Đây là một chỗ cán bộ lầu, tuy rằng không sánh được tứ hợp viện như vậy rộng rãi khí thế, nhưng ở niên đại này cũng coi như là không sai trụ sở. Chu Ích Dân dừng tốt xe gắn máy, hai tay nâng nặng chỉnh trịch nguyên liệu nấu ăn, hướng đi tòa nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia mấy tòa nhà, trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy rằng cái thời đại này mỗi người đều ngóng trông loại này cán bộ lầu, thế nhưng nhường chính Chu Ích Dân lựa chọn, sẽ không chút do dự lựa chọn tứ hợp viện. Phải biết, ở đời sau, tứ hợp viện vậy cũng là có giá trị không nhỏ, ít nói cũng muốn 10 vạn khối một mét vuông. Nếu như ở nhị hoàn tứ hợp viện, giá trị thì càng thêm cao, ở đời sau ở trong, không phải có tiền liền có thể mua được. Không hề có một chút thực lực, phòng trừng cũng không cần nghĩ đến. Chu Ích Dân gõ cửa, chỉ chốc lát sau, cửa mở. Trưởng khoa nhân sự nhìn thấy là Chu Ích Dân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Ích Dân, ngươi có thể coi là đến rồi, mau vào." Nói, tiếp nhận trong tay hắn nguyên liệu nấu ăn. Chu Ích Dân đi vào trong nhà, trong phòng khách bố trí đến ấm áp mà vui mừng. Trên tường mang theo một ít màu sắc rực rỡ khí cầu, trên bàn còn bày ra một ít vì là tiệc đầy tháng chuẩn bị điểm tâm cùng kẹo. Ích Dân, khổ cực ngươi, muộn như vậy còn đi một chuyến. Trưởng khoa nhân sự một bên đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới nhà bếp vừa nói rằng. Chu Ích Dân cười trả lời, khoa trưởng, không khổ cực, có thể giúp đỡ ngài bận bịu ta cũng hài lòng. Trưởng khoa nhân sự nhìn thấy Chu Ích Dân đem ra đồ vật, về số lượng thật giống không đúng lắm, mỗi một phần đều nhiều hơn không ít đồ vật. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, khoa trưởng, ta nghe nói phụ nữ có thai ăn chút hoa quả sẽ khá hữu ích, vì lẽ đó ta nắm không ít hoa quả lại đây. Trưởng khoa nhân sự sau khi nghe, liền vội vàng nói, Ích Dân, ngươi đều giúp ta như vậy lớn bận điệu. Làm sao không biết ngại, còn thu ngươi lễ vật à? Chu Ích Dân cười nói, không có chuyện gì, cái này coi như là ta nho nhỏ tâm ý, bên trong còn có một chút kẹo sữa thỏ trắng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Chu Ích Dân liền đứng dậy cáo từ. Hắn biết, khoa trưởng một nhà đang bề bộn chuẩn bị ngày mai tiệc đầy tháng, chính mình không thích hợp nhiều cái rối. Chương 465, tiệc đầy tháng chương 465, tiệc đầy tháng sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhẹ nhàng xuyên qua loang lổ lá cây, chiếu vào Chu Ích Dân vị trí tứ hợp viện ở trong đi. Chu Ích Dân rất sớm rời giường, đầu tiên chính là nhìn thấy cửa hàng bên trong miêu tả sản phẩm, đem bốn dạng toàn bộ thuấn sát hạ xuống, có điều cũng không có nhìn kỹ, đến cùng có món đồ gì. Ngày hôm nay là trưởng khoa nhân sự cháu trai tiệc đầy tháng, vì lẽ đó ngày hôm nay liền không đi trong xưởng, ngược lại làm chọn mua chính là tự do, không có chuyện gì, có thể không cần vẫn chờ ở trong xưởng. Chu Ích Dân đi tới tủ quần áo trước, cẩn thận chọn quần áo, cuối cùng chọn lựa cái này dựa đến hơi trắng bệnh nhưng vẫn bằng phẳng áo sơ mi, phối hợp lên một cái màu lam đậm quần, cả người xem ra tinh thần lại già dặn. Hắn đi tới nhà bếp, làm một chút bữa sáng, đơn giản ăn vài miếng bữa sáng, sau đó liền đang suy tư chờ một xuống ăn cơm, muốn mang món đồ gì qua. Ngay vào lúc này ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi ở trong góc cái kia túi sữa bột lên. Đó là trước hắn từ cửa hàng bên trong dùng một nguyên thuấn sát hạ xuống 100 túi sữa bột, mang không ít về trong thôn, hiện tại chỉ còn giữ lại này 2 túi cá lọt lưới. Phải biết ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, sữa bột nhưng là khan hiếm bảo bối, người bình thường có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Chu Hích Dân nghĩ thầm, này 2 túi sữa bột làm tiệc đầy tháng lễ vật, không thể thích hợp hơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem sữa bột cất vào một cái tinh xào trong túi, lại kiểm tra một lần, bảo đảm túi không có tổn hại, không phải vậy này 2 túi quý giá sữa bột rơi trên mặt đất cũng chẳng có gì, sợ nhất là rơi trên mặt đất bị món đồ gì tách ra, dẫn đến sữa bột tung trên đất. Phải biết sữa bột rơi trên mặt đất, đổi làm là người khác, phòng trừng sẽ dùng chổi đem hết thể rơi trên mặt đất sữa bột quét cùng nhau, sau đó dùng đồ vật sàng lọc một hồi, như vậy liền có thể uống coi như là cái khác ăn đồ vật rơi trên mặt đất, thời kỳ này người đều sẽ kiếm bể, rửa rửa sạch sẽ liền có thể ăn. Có điều Chu Hích Dân là từ hậu thế xuyên biệt tới, lại thêm vào hắn có một cái cửa hàng, những thứ đồ này căn bản là không thiếu, vì lẽ đó không làm được như vậy. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Chu Hích Dân xài bước hắn trước kia nửa cũ xe gắn máy. Xe gắn máy động cơ phát ra thình thịch âm thanh, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Hắn dọc theo quen thuộc khu phố chậm rãi tiến lên, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gò má, mang đến một tia mát mẻ. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy rìa đường cửa hàng lục tục mở cửa kinh doanh, mọi người bắt đầu rồi mới một ngày bận rộn. Chu Hích Dân tâm tình cũng từ từ thanh tĩnh lại, vẫn là thời kỳ này có thể chữa trị một cái tâm linh người ta, không có nhiều như vậy đấm đá nhau. Không lâu lắm, Chu Hích Dân đi tới ước định quán cơm nhỏ. Quán cơm tọa lạc ở một cái náo nhiệt khu phố bên, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng xem ra sạch sẽ. Cửa đã dừng không ít xe đạp cùng xe gắn máy, còn có mấy chiếc hiếm thấy xe con, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Chu Hích Dân dừng xe xong, thu dọn quần áo một chút, nâng lễ vật hướng về quán cơm đi đến. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói. Trưởng khoa nhân sự một nhà đang đứng ở cửa nhiệt tình đón khách, nhìn thấy Chu Hích Dân, trưởng khoa nhân sự lập tức gương mặt nụ cười tiến lên đón. Hích Dân, ngươi có thể coi là đến rồi, liền chờ ngươi. Chu Hích Dân vội vã bước nhanh về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười chân thành nói rằng, khoa trưởng, chúc mừng a, cháu trai nhỏ đời thắng, thực sự là lớn hỷ sự này. Nói, hai tay hắn đưa lên lễ vật, khoa trưởng, này là của ta một điểm tâm ý nhỏ, không được kinh ý. Trưởng khoa nhân sự tiếp nhận lễ vật, trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên trong 2 túi sữa bột, nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm thanh không tự chủ tăng cao mấy phân, Hích Dân, này có thể không được, quá quý trọng, ta không thể nhận. Tiếng nói của hắn ở náo nhiệt cửa tiệm cơm đặc biệt vang dội, dẫn tới khách hàng chung quanh rồn rập liếc mắt. Nguyên bản ở một bên nói chuyện phiếm đám người cũng dừng lại lời nói, tò mò nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là lễ vật gì nhường trưởng khoa nhân sự kinh ngạc như thế. Trong đám người, mấy một chuyện tốt người lặng lẽ vây quanh. Khi bọn họ nhìn thấy túi bên trong chứa chính là 2 túi sữa bột thời điểm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở cái này vật tư tương đối thiếu thốn niên đại, sữa bột khan hiếm trình độ vượt quá tưởng tượng. Gia đình bình thường hài tử muốn uống sữa bột, quả thực là hy vọng xa vời. Ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung tại trên người Chu Hích Dân, bắt đầu tỉ mỉ mà đánh giá cái này xem ra bình thường người trẻ tuổi. Có người nhỏ giọng nghị luận, người trẻ tuổi này là ai vậy? Lại có thể lấy ra như thế quý giá lễ vật. Còn có người suy đoán nói không chắc là lãnh đạo nào thân thích, không phải vậy làm sao sẽ rộng rãi như vậy. Hiện tại sữa bột quý giá như vậy, coi như là có cũng không nơi cho người khác, hiện tại người đều thiếu dinh dưỡng, giữ lại không tốt sao? Chu Hích Dân hơi ngượng ngùng mà cười cợt, trên mặt hơi nổi lên đỏ ửng, nói rằng, khoa trưởng, ngài liền nhận lấy đi, đây là ta chuyên môn vì là cháu trai nhỏ chuẩn bị, cũng coi như là ta một điểm tâm ý. Trưởng khoa nhân sự còn muốn chối từ, thế nhưng Chu Hích Dân thái độ kiên quyết, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận lấy, trong miệng không ngừng mà nói, quá tiêu pha, Hích Dân ngươi thực sự là quá khách khí. Xem tới mời Chu Hích Dân lại đây, là một cái thập phần lựa chọn chính xác, không phải vậy làm sao có thể thu lễ thu đến 2 túi sữa một đây. Xem ra sau này cũng muốn tạo mối quan hệ mới được, không có cách nào, bởi dinh dưỡng không đủ, con dâu sữa cũng không phải rất sung túc. Nếu có thể cùng Chu Hích Dân tạo mối quan hệ, nói không chắc còn có thể từ Chu Hích Dân nơi đó mua được càng nhiều sữa bột. Đến thời điểm con dâu sữa không đủ, cũng không cần lo lắng. Ở trưởng khoa nhân sự dưới sự hướng dẫn, Chu Hích Dân bước vào quán cơm ngưỡng cửa. Trong phút chốc, một cổ nồng nặc cơm nước mùi thơm nước mũi mà đến, hỗn hợp mọi người tiếng cười cười nói, làm cho cả không gian đều tràn ngập náo nhiệt mà vui mừng bầu không khí. Trong phòng ánh đèn ấm vàng mà sáng sủa, rọi sáng mỗi một trương hỉ vui mừng khuôn mặt. Trên trần nhà mang theo màu sắc rực rỡ kéo hoa và khí cầu, theo mọi người đi lại hơi rung nhẹ. Phàn Phất cũng đang vì trận này tiệc đầy tháng hoan hô chúc mừng. Khách sạn bên trong đã ngồi đầy khách nhân, tổng cộng có 4 bàn, sắp tới 40 người, tình cảnh vô cùng náo nhiệt, mỗi cái bàn lên đều bày ra một chút đậu phộng hạt dưa, dù sao món ăn đều vẫn không có tới, người vẫn không có thể. Chu Hích Dân bị sắp xếp ở một bàn, vào chỗ sau hắn mới phát hiện, này một bàn trên căn bản đều là xưởng sắt thép đồng sự. Hắn liền vội vàng đứng lên, trên mặt tràn trề nhiệt tình nụ cười, trong đôi mắt lập lòe chân thành ánh sáng. Theo thứ tự cùng mọi người từng cái chào hỏi. Hắn khẽ không người, hai tay ôm quyền, nói rằng, đã lâu không gặp à. Gần nhất công tác bận hay không? Không nghĩ tới, ở bàn chính lên, còn có thể nơi này nhìn thấy Hồ Sưởng trưởng. Hồ Sưởng trưởng cũng nhìn thấy Chu Hích Dân, liền đánh tới bắt chuyện. Hích Dân, ngươi cũng tới tham gia với khoa trưởng cháu trai tiệc đầy thắng. Chu Hích Dân nói rằng, là, khoa trưởng hắn hơi nóng tỉnh, không tham gia cũng không được. Có điều hắn không nghĩ tới, Hồ Sưởng trưởng sẽ tham gia, xem ra trước nghe được tiếng gió thổi không có sai. Trưởng khoa nhân sự chính là đứng ở Hồ Sưởng trưởng bên này, không phải vậy đường đường một cái sưởng trưởng cũng sẽ không tới tham gia thuộc hạ tiệc rượu. Coi như là tham gia, phòng trừng chính là phái cái thư ký đem lễ vật đưa đến, người hẳn là sẽ không tự mình lại đây. Mỗi cùng một vị đồng sự chào hỏi, hắn cũng có khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn đối phương, khiến người cảm nhận được hắn tôn trọng cùng thân mật. Mọi người cũng nhiệt tình đáp lại hắn, có vô vô bờ vai của hắn, Liêu chủ nhiệm cười nói, "Ích Dân, ngươi có thể coi là đến rồi, liền chờ ngươi khai tiệc." Có thì lại đưa lên một điếu thuốc, nói rằng, "Đến, hút điếu thuốc, chúng ta cố gắng tâm sự." Chu Ích Dân cũng không có từ chối, trái lại là từng cái tiếp thu, ngược lại tạo mối quan hệ, tổng không có sai. Trong lúc nhất thời, bàn xung quanh tràn ngập tiếng cười cười nói nói, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Lúc này, đứng ở trưởng khoa nhân sự bên cạnh một cái gan dạ bằng hữu kiểm chế không được trong lòng hiếu kỳ, thừa dịp mọi người tán gẫu khoảng cách, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, để sát vào trưởng khoa nhân sự, dùng mang theo cấp thiết ngữ khí trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão Bù, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì a? Vừa ra tay chính là lễ vật quý trọng như vậy." Trưởng khoa nhân sự cười cợt, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười hòa ái, không có một chút nào ẩn giấu, hắn chính là chúng ta xưởng sắt thép khoa mua sắm trưởng ban, Chu Ích Dân. Nghe được chỉ là một cái trưởng ban, trên bàn mấy người hơi nhíu mày, khóe miệng hướng phía dưới phiết, lộ ra thần sắc khinh thường. Dù sao người ở chỗ này, cái nào không phải khoa trưởng cất bước, thậm chí có mấy vị đã là quy mô nhỏ nhà xưởng sưởng phó. Dưới cái nhìn của bọn họ, trưởng ban chức vị tựa hồ có hơi không đáng chú ý, nhưng mà, khi bọn họ nghe được Chu Ích Dân danh tự này thời điểm, nguyên bản hứng hờ biểu tình trong nháy mắt cứng lại. Con mắt của bọn họ trừng lớn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng tính nể biểu hiện, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng ở xác nhận chính mình không có nghe lầm. Ích Dân đại danh, ở phụ cận nhưng lại như sấm bên tai. Có người nói hắn tuổi còn trẻ liền thể hiện ra phi phàm năng lực làm việc, ở chọn mua lĩnh vực có đặc biệt ánh mắt và thủ đoạn. Hơn nữa còn có rất mạnh phát hiệu năng lực, phát minh qua rất nhiều thứ, quan trọng nhất chính là mỗi một dạng đều thập phần thực dụng, liền tỉ như mì ăn liền, nhường lãnh đạo cấp trên mở một cái xưởng mì ăn liền, lập tức giải quyết bao nhiêu người chờ việc vấn đề. Còn có nồi cơm điện, Chu Ích Dân phát minh đồ vật còn có rất nhiều, đổi làm là người khác, phòng trường phát minh như thế, đôi đều muốn bệnh đến bầu trời. Thế nhưng Chu Ích Dân phát minh nhiều đồ như vậy, vẫn là như vậy biết điều. Mà còn có không ít người nghĩ đào Chu Ích Dân đi bọn họ trong xưởng đi làm, mở ra rất nhiều chức vị, thế nhưng Chu Ích Dân căn bản là không lọt mắt. Chủ yếu nhất chính là Chu Ích Dân còn thập phần hiếu thuận, trong đó lý do cự tuyệt chính là gia gia mãi mãi lớn tuổi, hắn nghĩ ở bên cạnh họ tận tận hiếu. Nghĩ đào bọn họ người, nghe đến đó, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ cũng nghĩ tới, chính là có thể cho một cái tứ hợp viện, nhường Chu Ích Dân có thể mang theo gia gia của hắn mãi mãi đồng thời sinh hoạt. Có điều lão nhân gia, làm sao sẽ rời đi, chính mình từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt địa phương, không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Mọi người thái độ lập tức phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Nguyên bản ánh mắt khinh thường trong nháy mắt biến thành kính phục cùng nhiệt tình, dồn dập bắt đầu ở trong lòng tính toán, xem có thể hay không cùng Chu Ích Dân kết bạn một hồi, nói không chắc sau đó còn có thể kéo lập quan hệ. Nếu như quan hệ tốt, đến thời điểm phát minh sản phẩm mới thời điểm, tìm Chu Ích Dân hỗ trợ, nói không chắc liền thành công. Ngồi ở Chu Ích Dân đối diện một vị khoa trưởng, trong đôi mắt lập lòe nhiệt tình ánh sáng, trên mặt chất đầy nụ cười, chủ động cầm lấy ấm trà, động tác thành thạo vì là Chu Ích Dân rót một chén trà, nóng hổi trà thơm tung bay ra. Hắn cười nói, "Chu trưởng ban, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, sau đó còn phải nhiều hướng về ngươi thỉnh giáo." Bên cạnh một vị xưởng phó cũng đầy mặt ý cười, sau đó nói, "Chu trưởng ban, ta là xưởng nước tương xưởng phó, sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ mở miệng." Chu Ích Dân có chút thụ sủng nhược kinh, trên mặt của hắn hơi nổi lên đỏ ửng, trong đôi mắt lập lòe cảm kích ánh sáng. Hắn phỏng chừng không nghĩ tới tên của chính mình sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn lễ phép đáp lại mọi người, trên mặt trước sau mang theo khiêm tốn nụ cười, khẽ bước cằm, nói rằng, "Các vị tiền bối quá khách khí, sau đó còn thỉnh chăm sóc nhiều hơn." Theo khách nhân lục tục đến đông đủ, tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu. Khách sạn bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói, mọi người dồn dập nâng ly, hướng về trưởng khoa nhân sự một nhà biểu thị chúc mừng, chúc phúc cháu trai nhỏ khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Chu Ích Dân cũng giơ ly rượu lên, gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Rất nhanh, trưởng khoa nhân sự liền sắp xếp người bắt đầu mang món ăn, đầy phong phú thức ăn, sắc hương vị đầy đủ. Kho giò màu sắc đỏ sáng, tỏa mê người khí nóng, khiến người nhìn liền thèm nhỏ dãi, cá chép chua ngọt tạo hình đẹp đẽ, cá trên người vảy phảng phất bị dắt lên một tầng kim, chua ngọt hương vị tung bay ở trong không khí. Còn có cái kia một chậu lớn mùi thơm phân tán canh gà, thịt gà hầm đến mềm nát, nước canh nồng nặc, chỉ là nghe cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Trên bàn rượu, mọi người một bên thưởng thức mỹ vị thức ăn vừa chia sẻ lẫn nhau cố sự cùng trải qua. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua ngũ vị, mọi người máy hát cũng mở ra. Có người tán gẫu lên công tác bên trong chuyện lý thú, dẫn tới mọi người cười ha ha. Đến chúc rượu phân đoạn, trưởng khoa nhân sự Lý Minh mang theo người nhà qua lại ở các bàn rượu trong lúc đó, hướng về mọi người từng cái chúc rượu. Trên mặt của hắn tràn trề nụ cười, liền không có dừng qua. Chỉ chốc lát sau, trưởng khoa nhân sự đoàn người đi tới Chu Ích Dân vị trí bàn rượu. Trưởng khoa nhân sự bưng chén rượu nói với Chu Ích Dân, "Ích Dân, ly rượu này ta mời ngươi, cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi, không phải vậy ta liền tiệc rượu nguyên liệu nấu ăn đều thu thập không đủ." Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chu Ích Dân liền vội vàng nói, "Khoa trưởng, nơi đó, mọi người vốn là muốn trợ giúp lẫn nhau." Nói xong, cũng cầm trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch. Trưởng khoa nhân sự nhi tử, nghe được lời của phụ thân sau, biết được trước mắt người này chính là, thỉnh thoảng từ lãnh đạo trong miệng biết được Chu Ích Dân. Có chút vui vẻ nói, "Chu trưởng ban, ngươi tới tham gia con trai của ta tiệc đầy tháng, đúng là." Chu Ích Dân không nghĩ tới trưởng khoa nhân sự nhi tử sẽ nhiệt tình như vậy, vì không mất hứng, cũng là liên tục uống mấy ly. Trưởng khoa nhân sự, Xem thấy con trai của chính mình, một điểm nhãn lực đều không có, liền kéo đi tới dưới một bàn đi. Trưởng khoa nhân sự nhi tử, tuy rằng có chút không rõ, có điều cũng không có phản kháng. Chu Hích Dân sau khi nhìn thấy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Người ở chỗ này, trên căn bản đều là lãnh đạo, vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện loại kia ăn như hổ như sói cảnh tượng. Mọi người đều là ăn khá là nhã nhặn, chỉ có điều mọi người mục tiêu thật giống đều như thế, đều kẹp hướng về món thịt, vì lẽ đó món thịt là trước hết bị tiêu diệt rơi. Liên như vậy, bất chi bất giác ăn hơn một giờ, trải qua hơn một giờ chiến đấu mọi người đều là ăn non nê. Chương 466, Chu Chí Minh tìm đến cửa. Chương 466, Chu Chí Minh tìm đến cửa. Chu Hích Dân uống xong rượu mừng, trên mặt còn mang theo hơi say đỏ ửng, bước chân vẫn như cũ vững vàng. Có điều này đều là hắn giả ra đến, nếu không phải như thế, người khác làm sao sẽ bỏ qua cho chính mình. Bữa này rượu mừng, nhân vật chính rõ ràng là trưởng khoa nhân sự cháu trai mới đúng, ai biết, mọi người đem trọng điểm cho lầm, bắt được hắn chính là manh chút. Hơn nữa trưởng khoa nhân sự nhìn thấy tình cảnh này, cũng không có ngăn cản ý tứ, không có cách nào, Chu Hích Dân chỉ có thể là nghĩ biện pháp thoát thân. Thật giống như ngươi có trương lương kế ta có quá tưởng thê như thế, may là Chu Hích Dân diễn kỳ cũng không kém, lúc này mới không có để cho người khác nhìn ra. Chu Hích Dân nghĩ, ra đến nhiều ngày như vậy, là thời điểm về Chu gia trang một chuyến, đi nhớ trong thôn sự tình, vì lẽ đó liền không có dự định về tứ hợp viện, trực tiếp hướng đi chính mình xe gắn máy. Xài bước xe, tiếng động cơ nổ âm thanh trong nháy mắt đánh vỡ buổi tối yên tĩnh, hắn lái xe hướng về Chu gia trang phương hướng chạy tới. Ánh trăng như nước chiếu vào nông thôn trên đường nhỏ, Chu Hích Dân bóng người ở dưới ánh trăng kéo đến thật dài. Dọc theo đường đi, gió mát lướt nhẹ qua mặt, thổi tan một chút cảm giác say, có điều nhìn thấy như thế đẹp bóng đêm, cảm thấy phi thường hiếm thấy, cảnh tượng như thế này thả ở đời sau, liền chỉ có một ít, còn chưa khai phá qua thâm sơn dã trong rừng, phòng trường tài năng mới có thể nhìn thấy tốt như vậy bóng đêm. Còn có chính là ngẩng đầu nhìn trời cao, một điểm mây đen đều không có, số đều vô số ngôi sao. Chu gia trang đội trị an các thành viên chính đang cửa thôn tiên trực, cách đến thật xa liền nghe thấy Chu Hích Dân xe gắn máy động cơ âm thanh. Nghe động tĩnh này, 8/10 là thập lục thúc trở về. Một cái trong đó tuổi trẻ đội trị an viên cười nói, vậy khẳng định a, thanh âm này ta có thể quá quen thuộc. Một đội viên khác phụ hòa nói. Bọn họ vừa nói vừa vội vàng đem chặn đường cọc gỗ cho rời, chuẩn bị nên tiếp Chu Hích Dân. Chu Hích Dân nhìn thấy đội trị an vì hắn rời cọc gỗ, không nghĩ tới đội trị an người càng ngày càng biết nói chuyện, hiện tại còn có thể sớm đem cọc gỗ cho rời. Lập tức hắn đem xe gắn máy chậm rãi dừng lại, không có một chút nào keo kiệt, trực tiếp từ trong túi móc ra một bao đại tiền môn, hướng về đội trị an các nhân viên ném tới, các ngươi, cực khổ rồi. Đội trị an các nhân viên tay mắt lanh lẹ, vững vàng mà nhận lấy điếu thuốc, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, cảm ơn thập lục thuốc. Bọn họ vội vàng nói tạ, âm thanh bên trong tràn ngập cảm kích. Ở cái kia vật tư tương đối thiếu thốn niên đại, một bao không có mở ra qua đại tiền môn nhưng là tương đương quý giá lễ vật. Chu Hích Dân khoát tay háo một cái, sảng lãng cười nói, khách khí cái gì, đều là người trong nhà. Nói xong, hắn lần nữa phát động xe gắn máy, tiếng động cơ lại vang lên, hướng về trong thôn chạy tới. Chờ đến Chu Hích Dân sau khi rời đi, đội trị an người vây cùng nhau, hương phấn thảo luận, vẫn là thập lục thúc ra tay hào phóng, trực tiếp cho một bao không mở ra đại tiền môn. Đúng đấy, thập lục thúc đối với chúng ta vẫn luôn tốt như vậy, chúng ta có thể chiếm được cố gắng làm, đem trong thôn trị an giữ thì tốt. Các đội viên ngươi một lời ta một lời, đối với Chu Hích Dân tràn ngập kính nể cùng lòng cảm kích. Dù sao trong thôn có thể phát triển được tốt như vậy, cùng Chu Hích Dân thoát không căn hệ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ánh mặt trời vừa mới tung tiến vào viện, Chu Hích Dân cũng đã rời giường, bắt đầu rồi mới một ngày bận rộn. Hắn đang ở sân bên trong phơi nắng, gần nhất vẫn ở xưởng sắt thép bên trong bận rộn, đã lâu không có như thế nhàn nhã qua, nghĩ đợi lát nữa đi thí nghiệm đất ruộng nhìn tình huống. Lúc này, một trận quen thuộc bước chân âm thanh truyền đến, Chu Hích Dân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Chí Minh vội vã đi vào viện. "Hích Dân, thức dậy rất sớm à?" Chu Chí Minh cười chào hỏi, trên mặt mang theo vài phần cấp thiết. Chu Hích Dân đem cái ghế kéo trở lại, lập tức đem thân thể ngồi thẳng, trong lòng có chút kỳ quái, Chu Chí Minh như thế sớm tìm đến mình, khẳng định là có chuyện gì, lập tức hỏi, "Chí Minh ca, ngươi cũng sớm à, nhanh trong phòng ngồi." "Là có chuyện gì nói với ta?" Chu Chí Minh cũng không có giấu giếm giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Hích Dân, ta cảm thấy trong thôn muốn sửa một hồi đường mới được." Chu Hích Dân hơi sững sờ, ra hiệu Chu Chí Minh ngồi xuống từ từ nói, sau đó rót một chén trà cho Chu Chí Minh. Chu Chí Minh tiếp nhận trà sau, khả năng xác thực là có chút khát, liền trực tiếp uống một hớp, lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, "Ngươi xem à, mặc dù nói thức ăn ra súc xưởng gia công cùng trại chăn nuôi đều ở thôn đường chính, thế nhưng trong thôn còn có không ít địa phương đường đều thập phần rách nát, coi như là máy kéo cũng không lúc đích. Hai ngày trước ta liền thử qua một lần, suýt chút nữa liền rơi vào đi, vẫn là lao bí thư chi bộ phát động người cả thôn sức mạnh, mới đưa máy kéo kéo ra ngoài." Chu Hích Dân lặng lặng mà nghe, không có đánh gãy Chu Chí Minh. Trong lòng hắn kỳ thực đã sớm biết trong thôn con đường tình hình, ở đời sau, muốn giàu, trước tiên sửa đường, câu này lời lẽ chí lý nhưng là thâm nhập lòng người. Chỉ là lúc đó Chu gia trang điều kiện kinh tế cùng năng lực, căn bản không đủ để chống đỡ sửa đường cái này đại công trình. Không nghĩ tới lần này Chu Chí Minh sẽ trước tiên đưa ra ý nghĩ này. Chu Chí Minh thấy Chu Hích Dân không nói gì, cho rằng hắn không quá để ý, có chút nóng nảy tiếp tục nói, "Hích Dân, ngươi là không biết ngày đó có bao nhiêu mạo hiểm. Ta mở ra máy kéo, chứa đầy nguyên liệu, nghĩ mau chóng đưa đến xưởng gia công đi. Ai biết đi tới cái kia đường nát lên, bánh xe lập tức liền rơi vào vũng bùn bên trong. Ta làm sao đạp cần ga đều vô dụng, máy kéo lại như bị đinh ở như thế. Lúc đó trong lòng ta cái kia gấp à, nếu như hàng hóa đưa không tới, làm lỡ sản xuất có thể làm sao làm." Chu Chí Minh nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trên mặt còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ, sau đó vẫn là đi ngang qua thôn dân phát hiện ta, mau mau chạy về trong thôn gọi người. Lão bí thư chi bộ vừa nghe nói, không nói hai lời, lập tức tổ chức trong thôn lao động khỏe, mọi người cầm dây thừng, gậy gỗ, đồng thời đuổi tới đó. Hao tổn sức lực, mới đem máy kéo từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Người nói, này nếu như sau đó gặp lại tình huống như thế có thể làm sao làm? Phải biết máy kéo nhưng là Chu Hích dân mượn cho trong thôn sử dụng, nếu như đem máy kéo cho làm hỏng, đến thời điểm phá hoại đến Chu Hích dân cùng Chu gia trang trong lúc đó quan hệ. Chu Chí Minh hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này, vì lẽ đó Chu đại trụ bọn họ gặp phải tình huống như thế, tình nguyện đi vòng, coi như là nhiễu xa một chút, cũng không đáng kể. Chỉ cần bảo đảm máy kéo, không xảy ra vấn đề là được. Có điều vì kế hoạch lâu dài, cái này cũng không phải biện pháp, vấn đề chung quy là muốn giải quyết, một mực trốn tránh, cũng không phải biện pháp. Vì Chu gia trang có thể có càng tốt hơn tương lai, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới sẽ tới tìm kiếm Chu Hích dân trợ giúp. Chu Hích dân đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, Chí Minh ca, ngươi là làm sao biết ta ngày hôm nay sẽ đến? Rõ ràng chính hắn cũng không biết lúc nào hết bận, Chu Chí Minh là làm sao biết chính mình ngày hôm nay ở nhà? Chu Chí Minh sau khi nghe có chút lúng túng, từ khi máy kéo rơi vào đi sự tình phát sinh sau khi, hắn mỗi ngày đều sẽ tới Chu Hích dân trong nhà, liền nghĩ một ngày nào đó Chu Hích dân sẽ trở về, tóm lại là có thể tình cờ gặp. Kỳ thực này mấy ngày ta mỗi ngày đều sẽ tới, chỉ có ngày hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Chu Hích dân vừa nghe, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng Chí Minh ca ngươi như thế thần thông quảng đại, có thể biết ta lúc nào trở về, nơi nào có bản lĩnh như thế này. Chu Chí Minh khoát tay áo một cái. Chu Hích dân phát hiện hai người có chút lệch cách chủ đề, vội vã đem câu chuyện cho kéo trở về. Chí Minh ca, ta biết ngươi nói tình huống, đường này xác thực nên sửa chữa. Trong lòng hắn rõ ràng, Chu Chí Minh có thể đưa ra đề nghị này, nói rõ hắn cũng là quan tâm trong thôn phát triển. Không phải vậy trong thôn con đường đều đã nát nhiều năm như vậy, chính là không có người nhắc qua, lẽ nào là người trong thôn không biết đường nát à? Khẳng định là biết, chỉ có điều là nghĩ sửa đường tiêu tốn có chút lớn, nói không chắc đến thời điểm còn muốn toàn thôn dân cùng đi ra tiền ra sức mới được. Loại này ra sức không có kết quả tốt sự tình, tự nhiên không có người đưa ra đến. Phải biết sửa đường không chỉ có thể thuận tiện thôn dân xuất hành, còn có thể xúc tiến trong thôn phát triển kinh tế, đối với thức ăn gia súc xưởng gia công cùng trại chăn nuôi vận tải cũng có trợ giúp rất lớn. Hích dân, ngươi có thể như thế nghĩ liền quá tốt rồi. Chu Chí Minh nghe được Chu Hích dân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn chỉ lo, Chu Hích dân ý nghĩ là cùng lao bí thư chi bộ là như thế, đến thời điểm hắn muốn cùng lúc thuyết phục hai người, độ khó liền có chút lớn. Chu Chí Minh tiếp tục nói, ta nghĩ trước tiên cùng ngươi thảo luận một chút, ngươi cảm thấy có thể được, chúng ta lại đi tìm lao bí thư chi bộ thương lượng một chút. Nếu như chính ta đi theo lão bí thư chi bộ nói, khả năng không có cái gì phân lượng, ta cũng có thể nghĩ ra được, lão bí thư chi bộ sẽ nói chút gì, không phải là đường khó đi một điểm, chỉ cần người có thể đi là được, nếu như máy kéo lại rơi vào đi, liền cứ gọi người trong thôn qua đi hỗ trợ là được. Thế nhưng thêm vào ngươi liền không giống nhau, ngươi ở lão bí thư chi bộ trong lòng chiếm cứ rất lớn phân lượng, như vậy không gì đáng trách, dù sao ngươi trợ giúp trong thôn, mỗi một lần lựa chọn đều là đúng, này đều là một chút tích lũy lại đến. Chu Hích dân vừa nghe liền biết, Chu Chí Minh ở tính toán gì, không phải là coi chính mình là xuống kiến à? Có điều hắn cũng không để ý, chỉ cần là đối với trong thôn có thể có trợ giúp là được. Hắn cười cợt, sau đó nói, Chí Minh ca, ngươi lời này nói đều là vì trong thôn tốt, còn phân cái gì người ta đây? Vậy chúng ta cùng đi tìm lão bí thư chi bộ thương lượng một chút đi. Tốt, vậy thì quá tốt rồi. Chu Chí Minh hưng phấn đứng lên, trên mặt tràn trề vui sướng biểu hiện. Hắn biết, có Chu Hích dân ủng hộ, sửa đường chuyện này thì có rất lớn hy vọng. Chu Chí Minh uống một hớp nước, tiếp tục nói, Hích dân, ngươi là không biết, thôn chúng ta những kia đường nát, vừa đến trời mưa xuống, quả thực liền không có cách nào đi. Đâu đâu cũng có vũng bùn, chậm rãi từng bước, giày đều có thể rơi vào đi. Lão nhân cùng hải tử ra ngoài, không cẩn thận sẽ ngã. Còn có những kia vận hàng máy kéo, mỗi lần trải qua đều lo lắng đề phòng, chỉ lo xảy ra chuyện gì. Chu Hích dân gật gật đầu, biểu hiện chuyên chú nghe, trong đầu hiện ra trong thôn những kia gỗ ghề nhấp nhô con đường. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé, ở trời mưa xuống đi ở lầy lội trên đường, trượt chân vô số lần, làm cho cả người là bùn. Còn có một lần, trong thôn một vị lão nhân bởi vì đường trơn, ngã sau té gãy chân, nằm trên giường mấy tháng. Chuyện quan trọng nhất chính là gia gia mãi mãi còn ở Chu gia trang ở lại, đường quá khó đi, đến thời điểm sơ ý một chút ngã, vậy thì không tốt. Phải biết lao nhân ngã, tay đuôi còn thật phiền toái, đặc biệt là đập gãy xương, lão nhân ra xương bản thân liền giòn, thêm vào khép lại lực lại kém. Chu Hích dân có thể rõ ràng Chu Chí Minh tâm tình, Chí Minh ca, ngươi nói những này ta đều hiểu. Chu Hích dân nghiêm túc nói, sửa đường chuyện này, xác thực không thể lại kéo, nó không chỉ quan hệ đến thôn dân xuất hành an toàn, còn đối với trong thôn phát triển kinh tế có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Hơn nữa nghĩ làm đầu, trước tiên sửa đường. Câu nói này là đúng, chỉ có đường sửa tốt, chúng ta thức ăn gia súc xưởng gia công cùng trại chăn nuôi hàng hóa tài năng mới có thể càng thuận lợi chuyên trở ra ngoài, các thôn dân sinh hoạt cũng sẽ càng thêm tiện lợi. Chu Chí Minh nghe Chu Hích dân, trong lòng hết sức kích động, thật giống như người của toàn thế giới đều không để ý giải chính mình, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái chi kỷ. Hiện tại Chu Chí Minh chính là cảm giác như vậy. Hắn biết, Chu Hích dân giống như hắn, đều tâm buộc vào trong thôn phát triển. Hích dân, ngươi có thể như thế nghĩ, ta liền yên tâm. Hắn cười nói, có điều, sửa đường không phải là một chuyện nhỏ, cần muốn không ít tiền đây. Thôn chúng ta hiện tại tình trạng kinh tế, ngươi cũng rõ ràng, lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, e sợ có chút khó khăn. Chu Hích dân trầm tư chốc lát nói, vấn đề tiền, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Ta ý nghĩ chính là trước tiên từ trại chăn nuôi cùng thức ăn gia súc xưởng gia công lợi nhuận bên trong lấy ra một phần, làm sửa đường tài chính khởi động. sau đó chúng ta lại phát động các thôn dân quyên tiền, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tập hợp đủ tiền sửa đường. Phát động thôn dân quyên tiền. Chu Chí Minh có chút do dự, nếu để cho thôn dân quyên tiền sửa đường, phòng trừng độ khó có chút lớn. Ích dân, ngươi cũng biết, thôn chúng ta thôn dân phần lớn đều không giàu có, nhường bọn họ quyên tiền, e sợ không quá dễ dàng. Chu Ích dân cười cợt, nói, Chí Minh ca, ngươi yên tâm, ta đương nhiên rõ ràng trong thôn điều kiện kinh tế, đến thời điểm cùng lao bí thư chi bộ thương lượng ra một cái, Chu gia trang thôn dân đều có thể tiếp thu giá cả đến. Chu Chí Minh nghe Chu Ích dân, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn gật gật đầu, nói, Ích dân, vẫn là ngươi suy tính được chủ đáo. Vậy chúng ta liền theo lời ngươi nói làm. Có điều, còn có một vấn đề, sửa đường cần đại lượng nhân lực cùng vật lực, những này chúng ta giải quyết như thế nào đây? Chu Ích dân nói, nhân lực phương diện, chúng ta có thể tổ chức các thôn dân nghĩa vụ lao động. Mọi người cùng nhau độc thủ, không chỉ có thể tăng nhanh sửa đường tiến độ, còn có thể tăng cường các thôn dân lực liên kết. Vật lực phương diện, ta đi liên lạc một chút xưởng sắt thép nơi đó, nhìn trước xây dựng thêm thời điểm, có hay không còn lại một vài thứ, có, thuận tiện tranh thủ một điểm ưu đãi. Chu Chí Minh nghe Chu Ích dân đều đâu vào đấy nói, trong lòng đối với hắn kính nể tỉnh lại nhiều hơn mấy phần. Không nghĩ tới chính mình mới vừa đưa ra đến vấn đề, Chu Ích dân liền nghĩ đến biện pháp ứng đối, thậm chí suy tính được vô cùng chu đáo đến, liền trong thôn tình huống đều có thể cân nhắc đi vào. Chu Chí Minh không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Chu Ích dân tuổi còn trẻ, nhưng có như vậy lâu dài ánh mắt và chặt chẽ kế hoạch. Ích dân, ngươi nói tới quá đúng rồi. Có ngươi ở, ta tin tưởng sửa đường chuyện này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Chu Ích dân khoát tay áo một cái, khiêm tốn nói, Chí Minh ca, này không phải là ta một người công lao. Sửa đường là người cả thôn đại sự, cần mọi người cộng đồng nỗ lực. Ngươi có thể trước tiên đưa ra đề nghị này, nói rõ ngươi cũng vẫn đang vì trong thôn suy nghĩ, chờ một hồi chúng ta liền đồng thời thuyết phục lão bí thư chi bộ, nếu như lão bí thư chi bộ không đồng ý, hai chúng ta ở đây thảo luận nhiều như vậy cũng là không có tác dụng. Chu Chí Minh cũng rõ ràng Chu Ích dân nói không có sai, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế hao tổn sức lực lại đây, nghĩ nhường Chu Ích dân cùng chính mình đứng ở chung một chiến tuyến. Chương 467, thương lượng đối sách. Chương 467, thương lượng đối sách. Nếu đã quyết định tốt, hai người liền bước lên đi tới lão bí thư chi bộ nhà đường. Ánh mặt trời vẫn nóng rực, phơi đến mặt đất nóng lên, bước chân của hai người nhưng không chút do dự nào. Dọc theo đường đi, bọn họ lại thảo luận một chút sửa đường chi tiết, bởi hiện tại không có cái gì loại cơ lớn dụng cụ, trên căn bản đều là dựa vào nhân thủ đến, vì lẽ đó muốn thảo luận sự tình liền so ra hơn nhiều nhiều. Chu Chí Minh liền bắt đầu suy nghĩ, Ích dân, ngươi nói sửa đường phải hao phí bao nhiêu tiền, còn có chính là, có thể hay không làm lỡ trong thôn việc nhà nông. Nếu như bởi vì sửa đường làm lỡ việc nhà nông, coi như là lao bí thư chi bộ đồng ý, trong thôn người khác cũng sẽ không đồng ý, dù sao hiện tại trong thôn phần lớn đều là dựa vào điểm công, CM, đến sinh hoạt, làm lỡ việc nhà nông, điểm công, CM, sẽ ít, đến thời điểm phân đến tiền cùng lương thực sẽ thiếu. Này nhưng là dao động đến các thôn dân sinh hoạt căn bản, hơn nữa bọn họ căn bản nhất lý do chính là, sửa đường có thể càng tốt hơn kéo trong thôn phát triển. Chu Ích dân lắc lắc đầu, cụ thể phải hao phí bao nhiêu tiền, hiện tại còn không biết, chỉ có chân chính chứng thực xuống sau khi, mới sẽ biết. Hắn cũng không rõ ràng hiện tại kiến trúc vật liệu đến cùng là cái gì giá cả, nếu như ở đời sau, còn có thể lấy điện thoại di động ra đi ra, tuần tra một hồi, tuy rằng không chính xác, ít nhất có thể biết một cái đại khái. Hiện tại chỉ có thể là người trong thôn đều đồng ý sau khi, hắn mới sẽ đi hỏi một chút, miễn đến thời điểm, đi hỏi giá cả, chuyện khác đều đảm luận tốt. Cuối cùng bởi vì trong thôn phần lớn người đều không đồng ý, dẫn đến chuyện sửa đường, liền như vậy gác lại. Hai người vừa nói vừa bước nhanh hơn. Không lâu lắm, liền tới đến lão bí thư chi bộ trước cửa nhà. Lão bí thư chi bộ nhà trong sân đủ loại các loại rau dưa, xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ. Trong sân còn nuôi mấy con gà, chính nhàn nhã đi dạo kiếm ăn. Chu Ích dân đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Lão bí thư chi bộ, ở nhà ạ? Chỉ chốc lát sau, lão bí thư chi bộ liền từ trong nhà đi ra. Hắn nhìn thấy Chu Ích dân cùng Chu Chí Minh, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Ích dân, Chí Minh, hai người các ngươi làm sao đến rồi? Mau vào ngồi. Hai người đi vào viện, cùng lão bí thư chi bộ hàn huyên vài câu. Lão bí thư chi bộ nhiệt tình bắt chuyện bọn họ ngồi xuống, còn bưng tới hai ly trà lạnh, ngày này thật là nóng, các ngươi uống trước khẩu trà lạnh giải giải khát. Chu Ích dân tiếp nhận trà lạnh, uống một hớp, biết vậy nên một trận mát mẻ xông lên đầu, cảm ơn lão bí thư chi bộ, ngày này trà lạnh thật là giải khát. Lão bí thư chi bộ khoát tay áo một cái, cùng ta còn khách khí cái gì? Hai người các ngươi hôm nay tới tìm ta, đúng không có chuyện gì a? Chu Ích dân cùng Chu Chí Minh đối diện một chút, Chu Chí Minh gật gật đầu, ra hiệu Chu Ích dân trước tiên nói. Chu Ích dân háng giọng một cái, lập tức nói rằng, lão bí thư chi bộ, là như vậy, chúng ta cảm thấy trong thôn đường quá kém, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi người xuất hành cùng trong thôn phát triển. Vì lẽ đó, chúng ta muốn cùng ngài thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đem trong thôn đường sửa một chút. Lão bí thư chi bộ nghe, nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi, hắn thở dài nói, ta cũng biết trong thôn đường không dễ đi, ta cũng nghĩ sửa ai, nhưng là, này sửa đường đến tốn không ít tiền a, thôn chúng ta bên trong nào có nhiều tiền như vậy đây. Chu Ích dân đã sớm ngờ tới lão bí thư chi bộ sẽ nói như vậy, hắn không chút hoang mang nói, lão bí thư chi bộ, liên quan với tài chính vấn đề, chúng ta đã nghĩ tới biện pháp. Trong thôn thức ăn gia súc xưởng gia công cùng trại chăn nuôi hiện tại hiệu ích cũng không tệ, chúng ta có thể từ trong đó lấy ra một phần lợi nhuận, đến làm bên trong sửa đường chi phí, lại thêm vào thôn chúng ta bên trong nhiều người như vậy, tổ chức một hồi thôn dân hỗ trợ, căn bản không cần bao nhiêu tiền. Lão bí thư chi bộ nghe, trầm tư chốc lát nói, các thôn dân nghĩa vụ đầu công đầu lao, này cũng không phải kế hoạch lâu dài à, dù sao trong thôn việc nhà nông nặng nghề, trong thôn đều không giúp được, còn muốn thỉnh nhiều như vậy những thôn khác thôn dân qua đến giúp đỡ, lúc này mới giải quyết được. Chu Chí Minh liền vội vàng nói, chuyện này chúng ta cũng cân nhắc qua, chúng ta chuẩn bị tốt, chính là trường kỳ tác chiến chuẩn bị nhường người trong thôn sớm một điểm tan tầm, sau đó chúng ta mỗi ngày liền làm một điểm, ngược lại đường cũng nát nhiều năm như vậy, cũng không kém này một chút thời gian. Còn có các thôn dân nghĩa vụ đầu công đầu lao, chuyện này chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề. Lão bí thư chi bộ ngữ khí trở nên hơi nặng nề, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy trước mắt một chút tiền lẻ, liền quên những này ẩn tại vấn đề. Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh lặng lặng mà nghe, bọn họ biết lão bí thư chi bộ nói đều là tình hình thực tế. Những vấn đề này bọn họ trước cũng cân nhắc qua, nhưng chân chính đối mặt lão bí thư chi bộ nghi vấn thời điểm, vẫn là cảm thấy áp lực. Lão bí thư chi bộ, ngài nói những này chúng ta đều hiểu. Chu Ích Dân đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí kiên định nói, thế nhưng chúng ta không thể bởi vì khó khăn liền từ bỏ sửa đường. Đường không sửa, trong thôn phát triển liền vĩnh viễn không có hy vọng. Chúng ta có thể lập ra tỉ mỉ dự toán cùng kế hoạch. Còn thi công quá trình bên trong vấn đề, chúng ta sẽ mật thiết quan tâm, tận lực tránh khỏi xuất hiện không cần thiết chi. Chu Chí Minh cũng liền đội vàng gật đầu biểu thị tán thành, đúng đấy, lão bí thư chi bộ. Chúng ta không thể bởi vì sợ khó khăn liền lùi bước. Đây là vì trong thôn tương lai, khó khăn lớn hơn nữa chúng ta cũng muốn khắc phục. Lão bí thư chi bộ nhìn bọn họ ánh mắt kiên định, lo âu trong lòng tuy rằng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cũng bị bọn họ nhiệt tình cùng quyết tâm đánh động. Hắn thở dài, nói, được rồi, các ngươi đã tự tin như thế, ta liền ủng hộ các ngươi. Có điều, chuyện này nhất định phải thận trọng cân nhắc, không thể qua loa. Lão bí thư chi bộ nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt. Hắn biết, Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh là thật tâm vì là trong thôn suy nghĩ, bọn họ đưa ra những này biện pháp cũng xác thực có thể được. Thế nhưng, sửa đường dù sao cũng là một việc lớn, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sửa đường là chuyện tốt, ta cũng nghĩ nhường trong thôn đường trở nên dễ đi một chút. Lão bí thư chi bộ lập tức nói bổ sung, nhưng là, này trung gian vạn nhất xảy ra vấn đề gì, có thể làm sao làm đây? Nếu như tiền tiêu, đường lại không sửa tốt, ta làm sao hướng về các thôn dân bàn giao đây? Chu Chí Minh nghe, kiên định nói, lão bí thư chi bộ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó làm tốt chuyện này. Ở sửa đường quá trình bên trong, ta sẽ nghiêm ngặt giám sát công trình chất lượng, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn đều không gặp sự cố. Hơn nữa, chúng ta sẽ định kỳ hướng về các thôn dân báo cáo sửa đường tiến triển tình huống, nhờ mọi người đều hiểu công trình tiến độ. Nếu như thật xuất hiện vấn đề, ta cũng sẽ gánh vác lên trách nhiệm. Lão bí thư chi bộ nhìn Chu Chí Minh ánh mắt kiên định, lo âu trong lòng dần dần tiêu tan. Tuy rằng hắn càng muốn Chu Ích Dân bảo đảm, có điều ngẫm lại liền biết không có khả năng lắm. Dù sao lấy Chu Ích Dân bản lĩnh, khẳng định là sẽ không mệt mỏi ở một cái nho nhỏ Chu gia trang. Hắn gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi đã tự tin như thế, ta liền ủng hộ các ngươi. Có điều, chuyện này còn phải tổ chức thôn dân đại hội, nghe một chút mọi người ý kiến. Chỉ có mọi người đều đồng ý, chúng ta tài năng mới có thể chính thức bắt đầu sửa đường. Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh nghe, trong lòng vui vẻ. Bọn họ biết, lão bí thư chi bộ đây là đồng ý sửa đường đề nghị. Chỉ cần lão bí thư chi bộ ủng hộ, chuyện này liền thành công hơn một nửa. Cảm ơn lão bí thư chi bộ ủng hộ. Chu Chí Minh nói, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, nhường trong thôn đường trở nên càng ngày càng tốt đi, nhường các thôn dân sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Lão bí thư chi bộ nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn tin tưởng, ở Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh nỗ lực, Chu gia trang tương lai nhất định sẽ càng tươi đẹp hơn. Chương 468, Chu Chí Minh đánh động thôn dân. Chương 468, Chu Chí Minh đánh động thôn dân. Lão bí thư chi bộ nếu đồng ý, liền nói rằng, các loại thôn dân tan tầm sau khi, ta triệu tập một cái toàn thôn đại hội, đến thời điểm hai người các ngươi nhất định muốn đúng giờ trình diện. Hắn cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Chu Chí Minh vội vã bảo đảm, lão bí thư chi bộ, ngươi liền yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ trình diện. Chu Ích Dân tuy rằng không nói gì, có điều vẫn gật đầu một cái. Chờ đến người trong thôn đều tan tầm sau khi, ăn cơm no liền triệu tập toàn thôn đại hội, sau đó chờ đến các thôn dân đều đến đông đủ sau khi, lão bí thư chi bộ liền bắt đầu nói rằng, Ích Dân cùng Chí Minh hai người đề nghị đem trong thôn những kia chặn đường cho tu sửa một hồi, cho nên mới phải có cái này toàn thôn đại hội. Loại đại sự này, coi như không phải người của toàn thôn đều đồng ý, ít nhất cũng muốn phần lớn người đồng ý, chuyện này tài năng mới có thể chứng thực xuống, không phải vậy chỉ có thể là từ bỏ. Các thôn dân nghe đến đó sau, bắt đầu nghị luận sôi nổi, có điều phần lớn ý kiến là liền, đường nát liền nát, là muốn đi sửa. Phí tiền mất công sức sự tình, tại sao muốn đi làm? Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Chí Minh có chút ngồi không yên, nếu như tình huống không thay đổi, sửa đường đề nghị này khẳng định chính là không thông qua. Sau đó Chu Chí Minh chủ động đứng ra, đem trong thôn bởi vì đường nát, dẫn đến thôn dân phát sinh một chút bất ngờ, thậm chí ngay cả nhà mình mãi mãi cũng là bởi vì đường nát, dẫn đến chết đi sự tình. Chu Chí Minh âm thanh có chút run rẩy, viền mắt cũng hơi ửng đỏ, lời nói của hắn dường như một cái búa tạ, tàn nhẫn mà va chạm các thôn dân nội tâm, mọi người còn nhớ à? Năm ngoái mùa đông, Vương Đại Gia đi trong ruộng làm việc, trở về thời điểm trời đã tối. Bởi vì trên đường cái hố bất bình, hắn dẫm chân hụt, ngã ở ven đường mương bên trong, ghé gãy chân. Vương Đại Gia nằm trên giường mấy tháng, không chỉ chính mình bị tội, người trong nhà cũng theo bận tâm. Chu Chí Minh dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói rằng, còn có Lý Thẩm, đẩy chứa đầy rau dưa xe đẩy tay, đi tới trong thôn nhà kho nơi đó, bởi vì con đường sốc này, rau dưa vung một chỗ, trong thôn khổ cực loại món ăn liền như thế uổng phí hết. Những chuyện này, lẽ nào mọi người đều quên à? Các thôn dân nghe Chu Chí Minh giảng giải, nguyên bản huyên náo tình cảnh dần dần yên tĩnh lại, mọi người trên mặt đều lộ ra trầm tư biểu hiện. Có mấy người bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận, nhớ lại những kia bởi vì con đường không tốt mà mang đến bất tiện cùng thống khổ. Chuyện như vậy, ở Chu gia trang có thể nói là đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, có điều mỗi lần đều là mọi người ăn quả đắng. có điều luôn có một ít người không biết điều, liền bởi vì nhà bọn họ bên trong chưa từng xảy ra chuyện như vậy, liền có thể treo lên thật cao. Này đều là các ngươi quá không cẩn thận, ngươi xem nhà chúng ta liền chưa từng xuất hiện vấn đề. Người chung quanh sau khi nghe, tuy rằng có chút tức giận, không tìm được phản bác lý do. Chu Chí Minh tiếp tục nói, đột nhiên âm thanh nghẹn ngào, bà nội ta sự tình, ta cả đời đều không quên được. Ngày ấy, mãi mãi đi cho ta đưa rủ, đi tới cửa thôn thời điểm, đột nhiên dưới lên mưa to, con đường trở nên lầy lội không thể tả. Mãi mãi không cẩn thận trượt chân, đầu đụng vào ven đường trên tảng đá. Chờ ta chạy tới thời điểm, mãi mãi đã. Chu Chí Minh nói không được, nước mắt tràn mi mà ra. Chuyện này, lúc đó ở trong thôn vẫn là rất khiếp sợ, có điều cuối cùng chuyện này, trải qua thời gian chuyển rời, vẫn là sống chết mà bay, cuối cùng quên lãng ở mọi người ký ức ở trong. Hiện tại lần nữa bị sớm, mọi người ký ức lập tức sẽ trở lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Chu Chí Minh nước nở âm thanh ở trong không khí vang vọng. Các thôn dân trong lòng bị sâu sắc xúc động, bọn họ nhớ tới Chu Chí Minh mãi mãi âm dung tiếng mạo, cũng nhớ tới cuộc sống mình bên trong những kia bởi vì con đường mà tao ngộ các loại khó khăn. Lúc này, một vị lão nhân đứng lên, tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh, Chí Minh nói đúng, đường này xác thực nên sửa chữa. Chúng ta không thể lại nhường như vậy bi kịch phát sinh. Vì chính chúng ta, cũng vì con cháu của chúng ta đời sau, chúng ta nhất định muốn đem đường sửa tốt. Đúng, đem đường sửa tốt. Không thể kéo dài nữa. Các thôn dân dồn dập phụ họa, nguyên bản thanh âm phản đối dần dần biến mất, thay vào đó chính là kiên định ủng hộ. Trải qua Chu Chí Minh bao hàm thâm tình cùng đau xót giảng giải, không khí của hiện trường phát mọc ra dễ bản tính chuyển biến. Các thôn dân không còn là trước nghi vấn cùng phản đối, thay vào đó chính là kiên định ủng hộ cùng quyết tâm. Mọi người dồn dập xuống lại đây, ngươi một lời ta một lời thảo luận sửa đường cụ thể công việc, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp mong trông. Thấy cảnh này, Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh đối diện một chút, trong mắt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ biết, các thôn dân đã bị thuyết phục, sửa đường kế hoạch có hy vọng. Lão bí thư chi bộ nhìn tâm tình tăng vọt các thôn dân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn háng giọng một cái, lớn tiếng nói, nếu mọi người đều đồng ý sửa đường, vậy chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, đem chuyện này làm tốt. Ích Dân cùng Chí Minh đã có kế hoạch sơ bộ, tiếp đó, chúng ta liền đồng thời thương lượng cụ thể phương án áp dụng. Liền, ở lão bí thư chi bộ dưới sự chủ trì, các thôn dân bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên sửa đường chi tiết. Mọi người dồn dập trần thuật hiến kế, đưa ra rất nhiều quý giá ý kiến cùng kiến nghị. Ngay vào lúc này, lão bí thư chi bộ đưa ra, nếu ý đồ này là Ích Dân cùng Chí Minh hai người đưa ra đến, không phải vậy liền để hai người bọn họ phụ trách. Chu Gia Trang thôn dân sau khi nghe, dồn dập biểu thị đồng ý Chu Chí Minh lúc này đề nghị, không phải vậy liền để Ích Dân đến làm cái này người phụ trách chủ yếu, ta liền phụ trách làm trợ thủ là được. Đối với hắn mà nói, chỉ cần trong thôn đồng ý sửa đường, làm cái gì cũng không đáng kể. Lão bí thư chi bộ đối với cái này trải nghiệm vẫn có chút độc lòng, nếu mọi người không có phản đối, vậy cứ như thế nói định. Ngay ở lão bí thư chi bộ vừa dứt lời, Chu Ích Dân liền nói, lão bí thư chi bộ, ta không đồng ý. Người ở chỗ này đều có chút không rõ, nếu Chu Chí Minh đều chịu đem lãnh đạo vị trí nhường lại, Chu Ích Dân còn có cái gì lý do để phản đối? Phải biết đây chính là đại sự, chờ đến trong thôn đường đều sửa tốt, đến thời điểm gia phả lên nhất định sẽ có ghi chép. Nói ai chủ đạo trong thôn công trình sửa đường, tạo phúc hậu thế. Này đến lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, nếu như đề nghị người không phải Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh hai người, trong thôn nhất định sẽ có người cướp vị trí này. Chu Chí Minh có chút không rõ, Ích Dân, ngươi có ý kiến gì? Chu Ích Dân lúc này giải thích, ta cảm thấy người phụ trách hẳn là Chí Minh ca, chuyện này cũng là hắn cái thứ nhất đưa ra đến. Hơn nữa ta thỉnh thoảng còn muốn đi xưởng sắt thép nơi đó, ta sợ ta không có cách nào chú ý đến hai đầu. Đến thời điểm trong thôn sửa đường vốn là một cái chuyện thật tốt, cuối cùng bởi vì vấn đề, dẫn đến sửa đường xảy ra vấn đề gì, vậy thì không tốt. Chu Chí Minh lúc này nói rằng, Ích Dân, ngươi yên tâm, ngươi đi xưởng sắt thép thời điểm, ta sẽ phụ trách lên, sẽ không để cho trong thôn sửa đường xảy ra vấn đề. Chu Ích Dân vẫn lắc đầu một cái, hắn chỉ là đơn thuần không muốn như thế phiền phức mà thôi. Lão bí thư chi bộ cũng nhìn ra Chu Ích Dân tâm tư, liền lên tiếng, Chí Minh, nếu Ích Dân không muốn làm cái này phân trách người, vậy thì ngươi đến làm. Chu Chí Minh nghe thấy, lão bí thư chi bộ đều mở miệng, không có cách nào chỉ có thể đồng ý. Nhìn thấy Chu Chí Minh đáp ứng sau, lão bí thư chi bộ cùng Chu Ích Dân đều thỏa mãn cười cợt. Chương 469, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là xương cảm giác. Chương 469, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là xương cảm giác. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào yên tĩnh thôn trang, cho vùng đất này nhiễm phải một tầng ấm màu vàng. Chu Chí Minh sáng sớm liền đi Chu Ích Dân nhà đến, đem Chu Ích Dân cũng kéo lại đây, chỉ có chính hắn một người, trong lòng không có cái gì đấy, vì lẽ đó vẫn là cùng Chu Ích Dân đồng thời, sẽ có cảm giác an toàn một điểm. Chu Ích Dân không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn rời giường, còn tưởng rằng có thể ngủ cái trước lời giác, không nghĩ tới, liền như vậy phá diện. Chí Minh ca, ngươi hơi hơi chờ ta rửa mặt một hồi, sau đó đồng thời ăn cái bữa sáng liền đi. Chu Chí Minh gật gật đầu, hắn cũng biết, chính mình có chút nóng ruột, như thế sớm liền đến, chỉ là một kích động, liền quên, Chu Ích Dân không có như thế dậy sớm đến. Rất nhanh hai người ăn xong phong phú bữa sáng, liền tới đến trong thôn những kia nát đường. Chu Chí Minh cùng Chu Ích Dân đi tới thôn nát đường, nhìn trong thôn cái kia gỗ ghề nhấp nô nát đường, trong lòng tràn đầy chí khí hào hùng. Ích Dân, chúng ta có thể chiếm được đem đường này sửa tốt, nhường người trong thôn thắng ngày tạm biệt chút. Chu Chí Minh ánh mắt bên trong lập lòe kiên định ánh sáng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Chu Ích Dân dùng sức mà gật gù, đáp lại nói, Chí Minh ca, yên tâm đi, chúng ta dám chắc được. Có thể khi bọn họ chân chính bước lên này điều nát đường, lòng tràn đầy tự tin trong nháy mắt bị hiện thực vấn đề khó đánh trúng nát tan. Cảnh tượng trước mắt nhường bọn họ nhìn một chút lẫn nhau, nhưng một câu nói cũng không nói được. Chỉ thấy mặt đường cái hố bất bình, to to nhỏ nhỏ vũng bùn chi chít như sao trên trời, phản phất từng cái nước ra miệng, người nào bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ven đường bùn đất bị nước mưa rội rửa đến khe ngăng dọc, nước đọng ở cái hố nơi hội tụ, đục không chịu nổi, còn tỏa ra một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối. Chu Chí Minh gãi gãi đầu, da đầu bị hắn tóm đến hơi đỏ lên, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng mê man. Tiếng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy, không cái gì sức lực hỏi, "Ích Dân, ngươi nói đường này nên sao sửa à?" Chu Ích Dân lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt biểu hiện cũng thập phần nghiêm nghị, hắn cũng chính vì chuyện này nhì phát sầu đây. Chu Chí Minh lông mày vận thành một cái chữ xuyên nội tâm như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Ngày hôm qua ở thôn dân trước mặt, hắn nhưng là khen xuống hải khẩu, vỗ ngực vang động trời, lời thề son sắt bảo đảm nhất định có thể đem đường sửa tốt. Có thể hiện tại, đối mặt này vướng tay chân vấn đề khó, hắn cảm giác mình lại như một con rùa không đầu, hoàn toàn không tìm được phương hướng. "Ích Dân, này có thể sao làm a?" Ngày hôm qua lời nói đến mức quá đầy đủ, hiện tại nếu như ảo nào trở lại nói cho mọi người, chúng ta không biết sao sửa, này mặt có thể hướng về chỗ nào đặt ta. Chu Chí Minh trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng cùng ảo não, hắn không ngừng mà ở tại chỗ đi dạo, đáy giày cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng vang xào xạc. Chu Ích Dân cũng là một mặt sầu dung, hắn muốn cho là Chu Chí Minh trong lòng nắm chắc, có thể không nghĩ đến hai người hiện tại là kẻ tám lạng người nửa cân, đều đối với sửa đường một chữ cũng không biết. Hắn hơi khẽ to mày, chăm chú suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay. "Chí Minh ca, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Quản lý khu phố có cái chuyên môn phụ trách sửa chữa đội ngũ, chúng ta đi tìm một chút Lý gì, nói không chắc nàng có thể giúp đỡ bận điệu." Chu Chí Minh vừa nghe, nguyên bản ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lại như ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh sáng ban mai. Hắn hưng phấn vỗ vỗ Chu Ích Dân bay, lớn tiếng nói, "Ích Dân, ngươi thật đúng là ta cứu tình à. Còn lo lắng làm gì, mau mau xuất phát." Nói, hắn liền không thể chờ đợi được nữa kéo Chu Ích Dân, nhanh chân đi về phía trước. Chu Ích Dân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể là theo sau. Chu Ích Dân xài bước chiếc kia bóng loáng xe gắn máy, thuần thục vận động chìa khóa, đột tiếng nổ vang rền trong nháy mắt đánh vỡ nông thôn yên tĩnh. Chu Chí Minh cẩn thận từng ly từng tí một xài bước chỗ ngồi phía sau, hai tay tóm chặt lấy xe tòa bên dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy mới mẻ cùng hưng phấn. "Ích Dân, này xe gắn máy có thể thật uy phong à? Đời ta đều không nghĩ tới còn có thể ngồi trên món đồ này." Chu Chí Minh âm thanh bởi vì kích động mà khẽ run, ở xe gắn máy trong tiếng nổ có vẻ hơi mơ hồ. Chu Ích Dân bất đắc dĩ cười cợt, đáp lại nói, "Chí Minh ca, ngồi bước vàng, chúng ta xuất phát." Dứt lời, hắn nhấn ga. Xe gắn máy như mũi tên rời cùng sông ra ngoài. Dọc theo đường đi, xe gắn máy nhanh như chớp, ven đường cây cối cùng phòng ốc như huyễn ảnh giống như nhanh chóng xẹt qua. Chu Chí Minh chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vụ vụ vang vọng, dường như muốn đem hắn mũ đều thổi rơi. Hắn thật chặt nhắm mắt lại, cảm thụ này chưa bao giờ có tốc độ cùng kích thích, trong lòng vừa căng thẳng lại hưng phấn. Tình cờ, hắn lén lút mở một con mắt, liếc một chút xung quanh cảnh sắc, cái kia chợt lóe lên hình ảnh nhường hắn thán phục không ngớt. Người đi trên đường dồn dập căng tới ánh mắt hâm mộ, có thậm chí dừng bước lại, ngừng chân quan sát. Ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, xe gắn máy nhưng là vật hiếm có, nắm giữ một chiếc xe gắn máy liền dường như nắm giữ một cái bà bối, là thân phận cùng của cải tượng trưng. Chu Chí Minh nhìn thấy người qua đường phản ứng, trong lòng càng là dương dương tự đắc, hắn thẳng người bản, phản phất chính mình cũng thành mọi người chú ý tiêu điểm. "Ích Dân, không nghĩ tới ngồi xe gắn máy như thế phong cách. Nếu có thể chính mình mở một lần, cái kia không được càng ủy phong a." Chu Chí Minh hưng phấn la lớn, âm thanh bị gió thổi tán ở trong không khí. Chu Ích Dân một bên chuyên chú điều khiển xe gắn máy vừa cười nói, "Chí Minh ca, chờ sau đó có cơ hội, ta dạy cho ngươi mở." Rất nhanh, bọn họ liền đến Tứ Cửu Thành. Ngôi thành thị phồn hoa này ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, cùng yên tĩnh nông thôn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chu Ích Dân xe nhẹ chạy đường quen đi tới quản lý khu phố, gác cửa đại gia nhìn thấy hắn, mặt tươi cười chào hỏi, "Ích Dân, lại tới rồi." Chu Ích Dân cũng nhiệt tình đáp lại nói, "Đại gia, ngài tốt. Ngày hôm nay có chút việc, tìm đến Lý chủ nhiệm." Đại gia cười gật gù, không có ngăn cản, nhìn theo bọn họ đi vào quản lý khu phố. Chu Ích Dân mang theo Chu Chí Minh trực tiếp đi tới Lý chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Hắn thu dọn quần áo một chút, hít sâu một hơi, giơ tay vang lên cửa. "Đi vào." Trong phòng truyền đến Lý chủ nhiệm âm thanh lanh lảnh. Chu Ích Dân đẩy cửa ra, mang theo Chu Chí Minh đi vào. Lý chủ nhiệm nhìn thấy Chu Ích Dân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, trêu nói, "Ích Dân, cái gì gió đem ngươi người thật bận rộn này cho thổi tới?" Chu Ích Dân cười đáp lại, "Lý gì, hết cách rồi, gần nhất trong thôn sự tình nhiều, này một rảnh rỗi liền mau mau đến xem ngài rồi." Lý chủ nhiệm đương nhiên biết Chu Ích Dân tính tình, hắn từ trước đến giờ là vô sự không lên điện tam bảo, có điều nghe được hắn lần này ấm lòng, trong lòng vẫn là rất thoải mái. "Ngươi nha, ta còn không hiểu ngươi. Nói đi, lần này lại có chuyện gì muốn ta hỗ trợ?" Lý chủ nhiệm cười hỏi. Chu Ích Dân hơi có chút thật không tiện, gãi gãi đầu, cười nói, "Lý gì, vẫn là ngài hiểu rõ ta. Là như vậy, thôn chúng ta bên trong đường thực sự là quá kém, các thôn dân xuất hành đặc biệt không tiện. Mọi người vừa thương lượng, quyết định đem đường sửa một chút, nhưng chúng ta đối với sửa đường phương diện này thực sự là một chữ cũng không biết. Ta liền nghĩ, Lý gì ngài giao thiệp động, biện pháp nhiều, khẳng định có thể giúp chúng ta nghĩ biện pháp." Nói, Chu Ích Dân ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, thật chặt nhìn chằm chằm Lý chủ nhiệm, phảng phất đang đợi vận mệnh thẩm phán. Lý chủ nhiệm nghe xong, thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản còn lo lắng Chu Ích Dân sẽ nói cái gì vướng tay chân yêu cầu, không nghĩ tới chỉ là sửa đường chút chuyện nhỏ này. Nàng gật đầu cười, nói rằng, "Chuyện này a, bao tại trên người ta. Sửa đường không phải là cái việc nhỏ, đến tìm người chuyên nghiệp đến làm." Chúng ta quản lý khu phố đội thi công Tào sư phụ, vậy cũng là phương diện này người trong nghề, kinh nghiệm phong phú đến mức rất. Chu Chí Minh ở một bên nghe, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn kích động nói rằng, Lý chủ nhiệm, rất cảm tạ ngài. Ngài có thể thật là chúng ta lớn cứu tinh a. Nếu là không có ngài hỗ trợ, chúng ta còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Lý chủ nhiệm khoát tay áo một cái, hòa ái nói, đừng có khách khí như vậy, đều là vì nhân dân phục vụ mà. Các ngươi vì là trong thôn suy nghĩ, muốn đem đường sửa tốt, đây là chuyện tốt, ta khẳng định đến ủng hộ. Nói, nàng đứng dậy, đi, ta mang bọn ngươi đi tìm Tào sư phụ, hắn đối với phương diện này hiểu rõ nhất, nhất định có thể cho các ngươi thỏa mãn đáp án. Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh vội vã đi theo Lý chủ nhiệm phía sau, đi ra văn phòng. Dọc theo đường đi, Chu Chí Minh tâm tình đặc biệt kích động, hắn vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm tính toán chờ đường sửa tốt. Trong thôn tình huống, nhất định sẽ có rất lớn thay đổi. Ba người dọc theo khu phố vội vã tiến lên, ánh mặt trời vẩy lên người, nhưng không chút nào giảm bớt Chu Chí Minh sốt sáng trong lòng cùng chờ mong. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới đến Tào sư phụ trước cửa nhà. Tào sư phụ nghe được tiếng bước chân, vội vã từ trong nhà ra đón. Hắn vóc người tầm trung, da dẻ ngăm đen, trên mặt mang theo giản dị nụ cười, trên người mặc một bộ rửa đến hơi trắng bệnh đồng phục làm việc, mặt trên còn dính một chút cho bụi cùng mấy mỡ, vừa nhìn chính là cái quanh năm cùng các loại công cụ giao thiệp với người. Nhìn thấy Lý chủ nhiệm, hắn nhiệt tình chào hỏi, "Lý chủ nhiệm, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Đúng không có sống?" Lý chủ nhiệm cười nói, "Tào sư phụ, ngày hôm nay thật là có sự kiện muốn tiền với ngươi." Hai vị này là đến từ phụ cận thôn Chu Chí Minh cùng Chu Ích Dân, thôn bọn họ bên trong đường nát đến không được, các thôn dân muốn đem đường sửa một chút, có thể đối với phương diện này không hiểu lắm. Ta liền nghĩ, ngươi là chúng ta nơi này sửa lộ chuyên gia, nhất định có thể cho bọn họ ra nghi kế. Chu Chí Minh cùng Chu Ích Dân vội vã đi lên trước, cung kính mà hướng về Tào sư phụ vấn an. Chu Chí Minh đầy mặt chờ mong nói rằng, "Tào sư phụ, nghe nói ngài ở sửa đường phương diện đặc biệt có kinh nghiệm, thôn chúng ta bên trong đường thực sự là quá khó đi, ngài có thể chiếm được giúp chúng ta à?" Tào sư phụ nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là một mặt nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói rằng, "Sửa đường không phải là cái việc nhỏ, đến cố gắng quy hoạch. Các người trước tiên nói cho ta một chút, trong thôn đường cụ thể là cái gì tình huống?" Chu Chí Minh vội vã đem trong thôn con đường tình hình tỉ mỉ miêu tả một phen, bao quát mặt đường hố ga trình độ, nước động tình huống cùng với con đường đại thể độ dài cùng độ rộng. Tào sư phụ nghe được vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gù, còn đưa ra một vài vấn đề, tỉ như trong thôn cấu tạo và tính chất của đất đai làm sao, bình thường số lượng xe chạy có lớn hay không các loại. Hắn cũng là rõ ràng, nếu như không phải trong thôn thường thường có xe chạy qua, như thế trong thôn đều không sẽ cam lòng xài nhiều tiền như vậy đến sửa đường. Hiện vào lúc này, liền ấm no đều trở thành một vấn đề, làm sao còn có thể rảnh rỗi quản những thứ này. Chu Chí Minh liền có chút hiếu kỳ, "Tào sư phụ, ngươi là làm sao biết thôn chúng ta bên trong còn có thể có xe chạy qua?" Tào sư phụ không tử tế cười cợt, sau đó giải thích, "Hiện vào lúc này, không phải có nhu cầu, làm sao còn cam lòng xài nhiều tiền như vậy đến sửa đường." Chu Ích Dân vừa nghe, liền biết cái này Tào sư phụ hẳn là có chút đồ vật, không đúng vậy sẽ không nói những thứ này. Chu Chí Minh tuy rằng vẫn có chút không hiểu, có điều cũng không tiếp tục hỏi tới. Rất nhanh nghe xong Chu Chí Minh miêu tả, Tào sư phụ trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ. Hắn vô vỗ Chu Chí Minh bay, tự tin tràn đầy nói, "Chàng trai, đừng có gấp. Thôn các ngươi đường này tuy rằng nhìn có sửa, nhưng chỉ cần kế hoạch xong, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Đầu tiên phải đem nền đường xử lý tốt, đem những kia cái hố địa phương lấp bằng, sau đó chính là trải mặt đường vật liệu, như các ngươi loại này nông thôn con đường, dùng xi măng đến sửa luyện, chính là rất tốt, hơn nữa xi măng thập phần dùng bền." Chu Ích Dân lúc này đưa ra nghi vấn, "Tào sư phụ, hiện tại xi măng nên không phải như thế dễ dàng làm cho đến đi. Dù sao toàn thôn đều dùng xi măng sửa đường, xác thực là một cái lựa chọn rất tốt, thế nhưng thành phẩm sẽ cao rất nhiều, thậm chí có thể hay không làm đến nhiều như vậy xi măng, đều là một vấn đề. Tuy rằng có thể từ cửa hàng bên trong mua được, có điều một lần lấy ra nhiều như vậy, nhiều người có lòng báo cáo một hồi, chính mình lại không nói ra được nguyên, vẫn có chút phiền phức." Tào sư phụ không nghĩ tới, Chu Ích Dân sẽ hỏi vấn đề này. "Cái này, thật giống xác thực là một vấn đề." Lý chủ nhiệm lúc này mở miệng, "Tào sư phụ, phiền phức ngươi đi Chu gia trang nhìn một chút, sau đó nhìn một chút, cần bao nhiêu xì măng, nếu như số lượng không nhiều, ta đến nghĩ biện pháp." Chu Ích Dân không nghĩ tới, Lý Di sẽ như vậy ra sức, vội vàng nói tạ, "Lý Di, cảm ơn ngươi à. Không có ngươi trong thôn con đường, cũng không biết nên làm gì a." Tào sư phụ cũng là bị khiếp sợ đến, vừa bắt đầu cho rằng trước mắt hai người kia cùng Lý chủ nhiệm quan hệ sẽ tốt như thế, việc này đều chịu rút, xem ra phải cố gắng biểu hiện một phen mới được. Hiện tại hoàn cảnh này không tốt, dựa vào ở quản lý khu phố nơi này, thỉnh thoảng còn có thể nhận được một ít sống, nếu là không có quản lý khu phố, phòng trừng một năm cũng tiếp không tới mấy cái sống. Lý chủ nhiệm khoát tay áo một cái, "Không có chuyện gì, Ích Dân ngươi bình thường cũng giúp chúng ta quản lý khu phố nhiều như vậy. Đặc biệt là ngươi lần trước cung cấp cái kia dòng suy nghĩ tốt vô cùng, dẫn đến chúng ta xưởng gia công ở hội chợ Cạn lên, cũng coi như là lớn ra phong thái." Chu Ích Dân cười nói, "Này đều là Lý gì, người lãnh đạo có cách, không đúng vậy sẽ không có thành tích khá như vậy." Chu Chí Minh thỉnh thoảng đưa ra một ít nghi vấn, Tào sư phụ đều nhất nhất kiên trì giải đáp. Nhìn Tào sư phụ chuyên nghiệp giảng giải cùng tự tin thần thái, Chu Chí Minh nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là tràn đầy tự tin. Hắn kích động nói, "Tào sư phụ, nghe ngài vừa nói như thế, ta liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngài hiện tại có rảnh không?" Chu Chí Minh là nghĩ như vậy, sớm một chút bắt đầu sửa, cái kia trong thôn con đường cũng có thể sớm một chút sửa tốt. Tào sư phụ không chút do dự mà nói, hiện tại thì có không? Các ngươi chờ ta một chút, ta cưỡi lên xe đạp theo các ngươi đi. Ngay vào lúc này, Chu Hích Dân ngăn cản, Tào sư phụ, không cần cưỡi xe đạp, chúng ta mở xe gắn máy lại đây. Chương 470, tình huống có chút nghiêm trọng. Chương 470, tình huống có chút nghiêm trọng. Chu Hích Dân cáo biệt Lý chủ nhiệm, mang theo Chu Chí Minh cùng Tào sư phụ, bước lên đường về nhà. Ánh mặt trời tung ở trên người bọn họ, thân ảnh của ba người bị kéo đến thật dài. Chí Minh ca, lần này có thể nhờ có Lý chủ nhiệm hỗ trợ, mới tìm được Tào sư phụ như thế người chuyên nghiệp đến giúp chúng ta sửa đường. Chu Hích Dân vừa đi vừa nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Chu Chí Minh liền vội vàng gật đầu, phụ hòa nói, đúng đấy, Hích Dân ca, có Tào sư phụ hỗ trợ, chúng ta Chu gia trang đường có hy vọng. Tào sư phụ hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, chất phát cười nói, hai vị khách khí, đều là việc nằm trong phận sự, có thể giúp đỡ bận bịu ta cũng cao hứng. Đang nói, bọn họ đi tới Chu Hích Dân đặt xe gắn máy địa phương. Chiếc xe gắn máy kia lẳng lặng mà đậu ở chỗ này, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, kim loại sắc ngoài hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, tỏa ra đặc biệt cơ giới vẻ đẹp. Tào ánh mắt của sư phó trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, con mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy không thể tin tưởng, bước chân cũng không tự chủ được ngừng lại. Chuyện này, đây chính là xe gắn máy. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế chân bảo. Tào sư phụ từ từ đến gần xe gắn máy, vây quanh nó không ngừng mà đi tới đi lui, con mắt một khắc cũng không hề rời đi qua. Hắn tay nhẹ nhàng chạm đến xe gắn máy thân xe, từ đầu xe đến đuôi xe, mỗi một nơi cũng giống như là ở thăm dò một cái thế giới hoàn toàn mới. Ta chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng phát ra thán phục âm thanh. Chu Hích Dân nhìn Tào sư phụ dáng vẻ, cười nói, "Tào sư phụ, yêu thích đi. Chờ sau này có thời gian, ta mang ngươi dạo mát." Tào sư phụ vội vã xua tay, "Vậy cũng không được, thứ quý trọng như thế, ta chính là nhìn." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng con mắt của hắn vẫn không nỡ bỏ từ trên xe gắn máy rời. Lúc này, Chu Hích Dân ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện thời gian không sớm, liền nói rằng, "Tào sư phụ, không phải vậy chúng ta trước tiên đi nhìn một chút, đường muốn làm sao sửa, mặt sau có thời gian nhường ngươi xem cái đủ." Tào sư phụ này mới phản ứng được, ý thức được chính mình thất thố, nhất thời cũng cảm giác được thật không tiện, mặt hơi ửng đỏ, giải thích, "Ông chủ, thật không tiện. Không có kiến thức qua đồ tốt như thế, vì lẽ đó trong lúc nhất thời có chút không khống chế được." Chu Hích Dân cười nói, "Tào sư phụ, không có quan hệ, hơn nữa cũng không cần gọi chúng ta ông chủ, trực tiếp gọi tên chúng ta, hoặc là Hích Dân đều được." Tào sư phụ không có khách khí, gật gật đầu. Ba người liền tạm thời thả xuống đối với xe gắn máy mới mẻ, hướng về Chu gia trang phương hướng đi đến, bắt đầu rồi bọn họ vì là sửa đường mà buôn ba lữ trình. Ba người cưỡi xe gắn máy, hướng về Chu gia trang phương hướng tiến lên. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến tia tia cảm giác mát mẻ. Ven đường cây chi dương chỉnh tề sắp xếp, như là trung thành vệ sĩ, yên lặng mà bảo vệ vùng đất này. Tào sư phụ ngồi ở sau xe gắn máy tỏa, này vẫn là hắn lần thứ nhất cưỡi xe gắn máy, trong lòng vừa hưng phấn vừa sốt sắng. Hắn thật chặt nắm lấy xe tỏa tay vịn, ánh mắt lại không nhịn được nhìn xung quanh, nhìn phong cảnh dọc đường không ngừng lùi lại. Người đi trên đường dồn dập căng tới ánh mắt tò mò, đối với chiếc xe gắn máy này tràn ngập mới mẻ. Vào niên đại đó, xe gắn máy nhưng là vật hiếm có, đại đa số người đều chỉ là nghe nói qua, cũng rất ít có cơ hội tận mắt nhìn thấy, chớ nói chi là cưỡi. Một ít hài tử thậm chí đuổi theo xe gắn máy chạy một đoạn đường, trong mắt tràn đầy ước ao. Này xe gắn máy thật là nhanh, so với ta bước đi nhanh nhiều. Tào sư phụ không nhịn được cảm khái nói. Chu Hích Dân cười đáp lại, đúng đấy, sau đó công cụ giao thông nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, xuất hành thì càng thuận tiện. Chu Chí Minh cũng ở một bên gật đầu, bổ sung nói, không sai, quốc gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hy vọng sau đó không cần như thế khó khăn. Tào sư phụ tràn ngập tự tin, quốc gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ba người liền như vậy, vừa lái xe vừa trò chuyện. Tào sư phụ không nghĩ tới Chu Hích Dân kiến thức sẽ như vậy chi rộng rãi, có một ít chuyện hắn cũng chỉ là nghe đừng nói qua, liền nghĩ nói ra khoe khoang một phen, nhường Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh hai người nhìn thấy đến hắn kiến thức. Không nghĩ tới, còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc, nói ra sự tình, căn bản là không thể để cho Chu Hích Dân giật mình. Trái lại là Chu Hích Dân nói ra sự tình, Tào sư phụ căn bản nghe đều chưa từng nghe nói, nghe đều cảm giác được khiếp sợ. Chu Chí Minh lúc này nói rằng, Tào sư phụ, ngươi có chỗ không biết, Hích Dân hắn ở xưởng sắt thép đi làm, còn phát minh không ít đồ vật. Tào sư phụ luôn cảm giác danh tự này thật giống ở nơi nào nghe nói qua, trong lúc nhất thời không nhớ ra được, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lợi hại như vậy, còn có chỉ là có chút hiếu kỳ, đến cùng phát minh món đồ gì? Phát minh món đồ gì? Chu Chí Minh vẫn không có các loại Chu Hích Dân nói chuyện, liền bắt đầu giành nói trước, giếng ép nước, bị ăn liền, nồi cơm điện. Tào sư phụ rốt cục nhớ rồi, hẳn là ở qua báo chí nhìn thấy Chu Hích Dân tên, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền phát minh nhiều như vậy đồ vật, lợi hại. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Chu Hích Dân khiêm tốn nói, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Tán gẫu ngày thời gian trải qua khá là nhanh, chỉ chốc lát, bọn họ trở về đến Chu gia trang. Mới vừa vào thôn, Tào sư phụ liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Hắn nhìn thấy trong thôn cột điện lên kệ dây điện, một ít trong phòng lộ ra ánh đèn sáng ngời, lập tức có chút không thể tin được, thôn này dĩ nhiên mở điện. Tào sư phụ kinh ngạc nói rằng, ở trong sự nhận thức của hắn, coi như là tứ cựu thành, còn có một chút hẻo lánh góc tối khả năng đều vẫn không có nối điện, không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông nông thôn dĩ nhiên đã mở điện. Chu Hích Dân giải thích, thôn ở sau núi xây dựng một cái đập chứa nước, hơn nữa còn làm một cái phát điện bằng sức nước. Tào sư phụ lần nữa bị khiếp sợ đến, phải biết, thủy lợi máy phát điện, có thể không phải là người nào đều có thể lấy được, bất quá nghĩ đến, Chu Hích Dân phát minh nhiều đồ như vậy, phòng trường là khen thưởng hạ xuống đi. không phải vậy chỉ dựa vào một cái khoa mua sắm trưởng ban, nên không có khả năng lắm, có thể lấy được thứ này lại đây. Tiếp đó, hắn lại chú ý tới trong thôn thôn dân. Bọn họ tuy rằng ăn mặc một mạc, nhưng trên mặt tràn trề khỏe mạnh khí sắc, cũng không có loại kia xanh sao vàng gọn dáng vẻ. Phải biết hiện tại phần lớn người ăn đều ăn không đủ no, vì lẽ đó phần lớn người đều là xanh sao vàng gọn, đặc biệt là nông thôn người. Người thành phố, ít nhất còn có định lượng, cũng không thể nói ăn cho ngon đi. Ít nhất sẽ không chết đói, thế nhưng dân quê, vậy thì không nhất định, bởi thiên tai không ngừng, dẫn đến lương thực vẫn giảm sản lượng, dẫn đến không thiếu nông thôn, giao xong công lương sau khi, còn lại không nhiều. Mỗi một hạt lương thực đều muốn tính toán tỉ mỉ, làm sao tài năng mới có thể chống được lần sau thu hoạch. Còn có chính là, bọn nhỏ ở trong thôn vui cười chơi bùa, tràn ngập sức sống. Chu gia trang cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Tào sư phụ không khỏi thở dài nói. Chu Ích Dân giải thích nói, còn không phải nông thôn, không có cái gì không giống nhau. Tào sư phụ gật gật đầu, cũng rõ ràng Chu Ích Dân ý tứ, vì lẽ đó cũng không tiếp tục sâu đổi tiếp, có điều trong lòng đối với Chu gia trang thì càng thêm hiếu kỳ. Có điều, hắn cũng không nhớ chính mình công việc chính, rất nhanh liền đem sức chú ý chuyển đến tình hình giao thông lên. Bọn họ dọc theo thôn đường lớn tiến lên, đường lớn vẫn tính bằng thẳng, tuy có chút cái hố, nhưng các thôn dân sẽ dùng bùn đất cùng tảng đá đúng lúc bổ khuyết, có thể thấy trong ngày thường sử dụng nhiều lần, giữ gìn đến cũng vẫn tính dùng tâm. Nhưng mà, khi bọn họ quẹo vào một cái đường nhỏ thời điểm, cảnh tượng trước mắt nhường Tào sư phụ nhíu mày. Đường nhỏ loang loang lổ lổ, che kín to to nhỏ nhỏ cái hố, có chút hố lớn đến mức kinh người, người nằm đi vào đều thừa sức. Mặt đường gồ ghề nhấp nhô, cất bước lên thập phần gian nan, hơi không chú ý sẽ trẹo chân. Tào sư phụ ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra những này cái hố, phát hiện có nhiều chỗ cấu tạo và tính chất của đất đai suốt, một dẫm xuống liền lõm vào. Này đường nhỏ tình hình so với ta tưởng tượng còn biết bắt hơn. Tào sư phụ đứng dậy, vỗ tay một cái lên bùn đất, một mặt ngưng trọng nói. Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy lo lắng. Bọn họ biết rõ, con đường như vậy vốn không chỉ cho thôn dân xuất hành mang đến rất lớn bất tiện, cũng nghiêm trọng hạn chế thôn phát triển. Sau đó, ba người vòng quanh toàn bộ Chu gia trang đi một vòng, đem trong thôn đường xá đều sửa soạn cái đấy. Tào sư phụ lông mày nhíu chặt, trong lòng hắn rõ ràng, Chu gia trang con đường tình hình so với hắn ban đầu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, sửa đường lượng công trình không thể khinh thường. Hắn cũng không rõ ràng, Chu gia trang có thể hay không lấy ra nhiều như vậy tiền đến, có điều những này cũng không phải hắn quan tâm vấn đề. Lập tức Chu Ích Dân, Chu Chí Minh cùng Tào sư phụ ba người đứng ở chính giữa thôn, nhìn trước mắt gồ ghề nhấp nhô con đường, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị. Chu Ích Dân cao mày, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, "Tào sư phụ, ngươi xem đường này còn có thể cứu à?" Tào sư phụ trầm tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, "Đường là có thể sửa, nhưng lượng công trình so với ta dự đoán phải lớn hơn nhiều. Liên hiện nay trạng huống này, đoán chừng phải 2, 3 tháng tài năng mới có thể sửa tốt." Chu Chí Minh nghe, trong lòng căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Tào sư phụ, thật cần lâu như vậy ạ?" Tào sư phụ bất đắc dĩ gật gù, giải thích, "Ngươi xem mặt đường này, cái hố quá nhiều, hơn nữa có nhiều chỗ nền đất đều bất ổn, cần một lần nữa nện đúng chắc. Lại thêm vào trong thôn đường rắc rối phức tạp, thi công độ khó không nhỏ, vì lẽ đó thời hạn công trình không thể thiếu." Chu Ích Dân hít sâu một hơi, nói, "Thời gian không là vấn đề, đường này đều nát mấy chục năm, cũng không kém này 2-3 tháng. Chỉ cần có thể sửa tốt, hoa thời gian bao lâu chúng ta đều nguyện ý chờ." Tào sư phụ đón lấy lại mặt lộ vẻ khó xử, nói bổ sung, "Còn có một vấn đề, muốn toàn bộ trải lên xi măng, sợ là không quá hiện thực. Toàn quốc xi măng sản lượng có hạn, năm trước toàn quốc một năm sản lượng mới 324 vạn tấn, nhiều như vậy địa phương đều muốn dùng xi măng, coi như có lý chủ nhiệm hỗ trợ, chúng ta cũng xin không được nhiều như vậy. Theo ta thấy, chỉ có thể đem chỗ chúng địa phương trải lên xi măng, địa thế cao địa phương dùng vòng lăn ép thực, trước tiên bảo đảm cơ bản thông hành. Bởi vì trời mưa như thế ngập đều là địa thế chỗ chúng địa thế cao địa phương cũng sẽ không có loại này buồn phiền. Cho nên thế cao địa phương chỉ cần đem đường cho ép thực, không cho nước đem bùn đất cho rội rửa đi là được." Chu Ích Dân không chút do dự mà nói, "Tào sư phụ, liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta tin được ngươi. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, có khó khăn gì, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết." Tào sư phụ nghe, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, hắn sợ nhất chính là gặp phải ra vẻ hiểu biết còn mù chỉ huy người, hiện tại Chu Ích Dân tín nhiệm hắn như thế, nhường hắn cảm giác vui mừng. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, "Tào sư phụ, không bằng đi nhà ta, chúng ta ngồi xuống, lại tỉ mỉ thảo luận một chút." Tào sư phụ gật gật đầu, cũng không có từ chối, hơn nữa hắn lại đây, vốn là muốn cùng Chu Ích Dân hắn rút ngắn quan hệ. Chu Ích Dân quay đầu đi theo Chu Chí Minh nói rằng, "Chí Minh ca, ngươi đi đem Lao Bí thư chi bộ cũng mời đến." Chu Chí Minh gật gật đầu, lập tức chạy đi tìm Lao Bí thư chi bộ. Chu Ích Dân liền dẫn Tào sư phụ về nhà trước đến. Chu Chí Minh chạy mấy nơi, rốt cuộc tìm được Lao Bí thư chi bộ. Lao Bí thư chi bộ nhìn thấy Chu Chí Minh như thế sốt ruột, "Chí Minh, đúng không sửa đường xuất hiện vấn đề gì?" Chu Chí Minh đem khí cho thở thuận, sau đó nói, "Lao Bí thư chi bộ, ta cùng Ích Dân vào thành, tìm một cái người chuyên nghiệp lại đây, mới vừa đem trong thôn đường xá đều khảo sát một chút, hiện tại đi Ích Dân trong nhà thương lượng một chút, phương án cụ thể." Lao Bí thư chi bộ nghe nói muốn sửa đường, lập tức thả xuống trong tay việc, vội vã tới rồi. "Ngươi còn lo lắng làm gì? Đi a." Chu Chí Minh không nghĩ tới, Lao Bí thư chi bộ vội vã như thế, liền bước nhanh theo sau. Vừa vào Chu Ích Dân nhà, Tào sư phụ lần nữa bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Trên bàn bày ra mật ong cùng sữa bột, những này ở lúc đó nhưng là cực kỳ khan hiếm vật tư, người bình thường liền thấy đều rất khó gặp đến, Chu Ích Dân nhưng như vậy tùy ý xếp ở trên bàn, điều này có thể không nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Tào sư phụ trong lòng không khỏi cảm thán, này Chu Ích Dân nhà điều kiện quả nhiên không bình thường. xem ra cùng Chu Ích Dân tạo mối quan hệ là rất tất yếu. Chu Ích Dân lúc này hỏi, Tào sư phụ, ngươi là uống trà vẫn là nước? Tào sư phụ sau khi nghe, suy tư một phen sau, Ích Dân, ta uống nước là được. Chu Ích Dân gật gật đầu, lập tức đi ngã bốn ly nước, sau đó hướng về trong chén đảo một thìa mật ong, sau đó đem nước đưa cho Tào sư phụ. Tào sư phụ cũng không hề để ý, còn tưởng rằng chỉ là một ly phổ thông nước mà thôi, không nghĩ tới hét một tiếng, thì có ngọt ngào mùi vị. Tuy tiện nói, Ích Dân, ngươi ở trong nước thêm mật ong. Hắn có chút không dám nghĩ tin tưởng, như thế quý giá mật ong đem ra chiêu đãi, đổi làm là Tào sư phụ chính mình, khẳng định là không nỡ lòng bỏ, thứ đồ tốt này giữ lại cho người trong nhà, chậm rãi uống không tâm à? Chu Ích Dân cũng không để ý, mật ong không phải là đem ra uống à? Tào sư phụ nghe được Chu Ích Dân sau, nhất thời liền không nói gì, hắn đương nhiên biết mật ong là đem ra uống, nhưng không phải như vậy uống à? Có điều những câu nói này khẳng định là không thể nói ra đi, có đạo lý. Ngay ở hai người còn ở nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Chí Minh mang theo lão bí thư chi bộ đi tới Chu Ích Dân nhà đến, đều còn không hề ngồi xuống đến, lão bí thư chi bộ liền chuyển đến, Ích Dân, nghe nói các ngươi tìm ta, đúng không chuyện sửa đường có manh mối? Chu Ích Dân cũng không nội vã, lão bí thư chi bộ không muốn gấp gáp như vậy, đường đều nát cỡ nào nhiều năm, còn kém này trong thời gian ngắn, uống trước ly nước đi. Lão bí thư chi bộ cũng rõ ràng, chuyện như vậy xác thực là gấp không được, tiếp nhận Chu Ích Dân đưa tới nước, uống sau khi cũng không có phản ứng gì. Tào sư phụ có chút há hốc mồm, lẽ nào trước mắt vị này lão bí thư chi bộ không có uống ra trong nước thêm mật ong à? Có điều hắn cũng thời điểm không biết, có thể đến Chu Ích Dân trong nhà chiêu đãi người, trên căn bản đều là quý khách, vì lẽ đó Chu Ích Dân đều sẽ sử dụng nước mật ong đến chiêu đãi. Lão bí thư chi bộ vừa bắt đầu còn sẽ khiếp sợ, thế nhưng uống đến số lần nhiều, cũng là quen thuộc. Chương 471, thương lượng đối sách. Chương 471, thương lượng đối sách. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Chu Ích Dân liền bắt đầu nói đến, có điều hắn cũng không chuyên nghiệp, trước mặt thì có một cái người chuyên nghiệp, không có lý do gì để cho mình đều xấu. Tào sư phụ, phiền phức ngươi cho chúng ta giảng giải một hồi. Tào sư phụ gật gật đầu, không phiền phức. Trong thôn tình huống chính là muốn triệt để sửa tốt, lượng công trình cũng không nhỏ, bước đầu phòng trường muốn 2 đến 3 tháng. Lão bí thư chi bộ còn tưởng rằng một đầu nửa tháng liền có thể sửa tốt, không nghĩ tới muốn thời gian dài như vậy, sợ sẽ nhất là ảnh hưởng đến việc nhà nông, chuyện khác cũng không sợ. Tào sư phụ tiếp tục nói, đến mức chi phí phương diện, ta qua loa tính toán một chốc, lớn nhất chi tiêu chính là vật liệu cùng nhân công phương diện, nhân công phương diện có thôn dân đầy đủ, vì lẽ đó nhân công phương diện liền không cần chi ra. Chu Ích Dân ba người cũng là gật gật đầu, đối với Tào sư phụ, bọn họ cũng không có ý kiến. Tào sư phụ nói rằng, vật liệu xi măng là lớn nhất đầu, tuy rằng không phải toàn thôn đều trải xi măng, thế nhưng lượng cũng không ít, còn có chính là hạt cắt cùng cục đá những này phụ tải, cũng phải dùng tiền mua. Chu Ích Dân lúc này mở miệng, Tào sư phụ, thôn chúng ta mặt sau có một ngọn núi, chúng ta có thể đi nơi đó vận tảng đá trở về, sau đó lại gõ nát, như vậy cục đá chi phí đúng không liền có thể tiết kiệm được đến. Tào sư phụ không nghĩ tới, còn có thể có như vậy thao tác, như vậy lý luận là hành, có điều làm như vậy, tiêu tốn thời gian cùng chi phí, gộp lại, so với mua cục đá thành phẩm còn cao hơn. Cục đá, một tấn đại khái là 4 mao đến 6 mao trong lúc đó. Chu Ích Dân giải thích, Tào sư phụ, thôn chúng ta bên trong có một chiếc máy kéo, có thể sắp xếp người đến hậu sơn đem tảng đá vận đưa về đến, cũng sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng thành phẩm. Tào sư phụ lại bị khiếp sợ đến, hắn đều không rõ ràng đi tới Chu gia trang sau bị khiếp sợ đến bao nhiêu lần. Nếu là như vậy, xác thực là có thể đem cục đá chi phí tiết kiệm được đến. Lão bí thư chi bộ tán dương, Ích Dân, còn là các ngươi người trẻ tuổi, đầu óc xoay chuyển nhanh, lại cho chúng ta trong thôn tiết kiệm được không ít tiền. Chu Chí Minh cũng ở một bên giơ ngón tay cái lên. Tào sư phụ tiếp tục mở miệng, nếu là như vậy, vật liệu phương diện chỉ cần xi măng cùng hạt cắt là được. Ta biết có một chỗ, hạt cắt còn rất nhiều, chỉ là có chút xa, còn có chính là chỗ đó người không quá dễ nói chuyện. Nếu có thể ở nơi đó mua, còn muốn tiện nghi không ít. Lão bí thư chi bộ có chút ngồi không yên, Tào sư phụ, ngươi nói chính là thật à? Nếu như là như vậy, có thể tiết kiệm được không ít tiền. Không có cách nào, trong thôn tiền cũng không nhiều, hiện tại có không ít việc nhà nông đều ở chi ra, vẫn không có thu vào, có điều rất nhanh rau dưa lại có thể bán, còn có chính là trại chăn nuôi gà cũng nhanh có thể sổ đồng. Còn có chính là thức ăn gia súc xưởng gia công vẫn không có thu vào. Thức ăn gia súc xưởng gia công sản lượng đã tăng lên không ít, cung cấp cho trong thôn cùng công xã hai nơi, còn có một chút giàu có, xem ra muốn tìm một chỗ cho tiêu hóa hết, vậy cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Tào sư phụ nghiêm túc nói, lão bí thư chi bộ, ta đương nhiên sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn, bây giờ sắc trời không sớm, ta ngày mai mang bọn ngươi đi nhìn một chút, có thể thành hay không liền xem các ngươi có thể hay không đàm luận ngược lại. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, Tào sư phụ, đạo lý này chúng ta vẫn là hiểu, đến thời điểm liền phiền phức ngươi. Tào sư phụ đối với Chu Ích Dân thái độ đối với bọn họ vẫn tương đối thỏa mãn. Sau đó bổ sung, sửa đường quá trình bên trong, vật liệu vận tải là cái vấn đề lớn. Thôn chúng ta đường không dễ đi, xe tải xe cộ không vào được, xe đẩy đến vận tải vật liệu, như vậy hiệu suất sẽ thấp rất nhiều. Hơn nữa, thi công quá trình bên trong, còn phải chú ý thời tiết biến hóa, nếu như gặp phải trời mưa xuống, công trình tiến độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Lão bí thư chi bộ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nâng ra cái nhìn của chính mình cùng kiến nghị, hắn nói, vật liệu vận tải vấn đề, chúng ta có thể phát động thôn dân hỗ trợ, mọi người đồng tâm hiệp lực, luôn có thể đem vật liệu vận đi vào. Đến mức thời tiết vấn đề, chúng ta chỉ có thể sớm quan tâm dự báo thời tiết, tận lực tránh ra trời mưa xuống thi công. Thực sự không tránh khỏi, liền làm tốt phòng hộ biện pháp, bảo đảm công trình chất lượng không bị ảnh hưởng. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, mọi người rốt cục xác định cuối cùng kế hoạch sửa đường. Chu Hích Dân nhìn mọi người, kiên định nói, tuy rằng sửa đường quá trình sẽ rất gian nan, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có khắc phục không được khó khăn. Các loại đường sửa tốt, chúng ta Chu gia trang tháng ngày nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chu Chí Minh cùng Lao Bí Thư chi bộ trong mắt của hai người đều lập lòe ánh sáng hy vọng, đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Đang nói chuyện, sắp trời dần tối, Chu Hích Dân nhiệt tình bắt chuyện mọi người, bận việc hơn nửa ngày, đều đói bụng đi, chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Chu Hích Dân mãi mãi liền đem cơm nước bưng lên bàn. Bữa cơm này có thể nói là phong phú đến cực điểm. Trên bàn dĩ nhiên có hai cái món thịt, hơn nữa thịt phân lượng mười phần, tỏa ra mùi thơm mê người. Tào sư phụ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, ở cái này rất nhiều người liền ấm no cũng thành vấn đề nên đại, thức ăn như vậy có thể nói xa xỉ. Hắn kinh ngạc há to miệng, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Lão bí thư chi bộ cười nói, "Tào sư phụ, đường khách khí, chúng ta Chu gia trang tuy nói nơi nông thôn, nhưng những năm này dựa vào đoàn người nỗ lực, lại thêm vào Hích Dân đứa nhỏ này ở bên ngoài cũng giúp đỡ, tháng ngày cũng vẫn không có trở ngại." Chu Hích Dân cũng cười nói, "Tào sư phụ, mau nếm thử, một đường cực khổ rồi." Tào sư phụ có chút câu nệ cầm lấy bát đũa, trong lòng tràn đầy cảm động cùng chấn động, vốn là đã đánh giá cao, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Nếu có thể cùng Chu Hích Dân tạo mối quan hệ, đúng không sau đó thiếu lương, có thể tìm Chu Hích Dân giúp đỡ, có điều tiền đề muốn cùng Chu Hích Dân tạo mối quan hệ mới được. Trên bàn cơm, mọi người một bên thưởng thức mỹ vị cơm nước vừa tiếp tục thương thảo chuyện sửa đường hợp. Lão bí thư chi bộ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một ít kiến nghị. Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh cũng tích cực tham dự thảo luận, bốn người ngươi một lời ta một lời, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Lão gia tử cùng Chu Hích Dân mãi mãi còn có Vương chuyên gia ba người cũng không có lên tiếng, chỉ là ngồi ở trên bàn cơm, yên lặng đang ăn cơm. Một bữa cơm hạ xuống, không chỉ nhường Tào sư phụ cảm nhận được Chu gia trang nhiệt tình, cũng làm cho sửa đường kế hoạch càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Sau khi cơm nước xong, Tào sư phụ vốn là nghĩ trở lại, liền nói rằng, hiện tại thời điểm không sớm, cơm cũng ăn xong, ta đi về trước. Chu Hích Dân vội vã ngăn cản, Tào sư phụ, trời đã đen, một người trở lại không an toàn, không bằng ở đây ở một buổi tối, ngày mai chúng ta đi xem xong hạt cát, sau đó ta lại đưa ngươi về thành bên trong. Như vậy chúng ta còn có thể đi tìm một hồi lý gì, nói một chút, cần bao nhiêu xi măng. Tào sư phụ cũng là có chút độc lòng, dù sao lúc này buổi tối, xác thực là không quá an toàn, trên người mình lại không có ra hỏa sự tình, suy nghĩ một chút liền đồng ý cái kia liền quấy rối Hích Dân ngươi. Chu Hích Dân liền nói, nơi nào phiền phức, muốn phiền phức cũng là thôn chúng ta bên trong phiền phức Tào sư phụ ngươi mới đúng. Chương 472, nhâm gia thôn chương 472, nhâm gia thôn ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Hích Dân liền lên, sau đó mở ra cửa hàng, đem tuấn sát sản phẩm toàn bộ bát. Không nghĩ tới ngày hôm nay vận may cũng không tệ lắm. Có 100 thùng xăng, 100 cái kho móng heo, 100 cân dâu tây, 100 cân chè gì. Chính tốt ra ra mãi mãi đều thích ăn chè gì, có thể nắm một điểm đi ra. Nhìn thấy dậy rất sớm Tào sư phụ, liền hỏi dò, "Tào sư phụ, ngày hôm qua ngủ đến cũng được?" Tào sư phụ trả lời, "Ngủ rất ngon." Hắn lại không phải loại kia nhận giường người, chỉ cần là mệt, ngã đầu liền ngủ. Chu Hích Dân sau khi nghe, liền yên tâm, rất mau ăn xong bữa sáng, ba người liền bắt đầu xuất phát. Tào sư phụ liền dẫn Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh bước lên đi tới nhâm gia thôn đường. Ngày hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, chiếu vào ba người tiến lên đường đất lên. Tào sư phụ phụ trách chỉ đường, Chu Hích Dân phụ trách lái xe. Còn chưa tới gần nhâm gia thôn cửa thôn, liền bị mấy cái thôn dân dáng dấp người ngăn cản đường đi. Một cái trong đó vóc người khỏe mạnh, mặt lộ vẻ cảnh giác thôn dân lớn tiếng nói, "Các ngươi là người nào? Đến chúng ta nhâm gia thôn làm gì?" Tào sư phụ đuổi vội vàng tiến lên, trên mặt chất đầy đủ cười, khách khí nói rằng, "Mấy vị huynh đệ, chúng ta là Chu gia trang, ta Tào sư phụ, trước đây với các ngươi thôn có chút giao tình. Lần này mang hai vị này huynh đệ đến, là có chút việc nghĩ tìm các ngươi nhâm trưởng thôn thương lượng." Mấy thôn dân kia đối diện một chút, vẫn không có cho đi ý tứ, nói rằng, không được, hiện tại thôn không tùy tiện khiến người tiến bảo. Tào sư phụ thấy thế, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng vẫn kiên trì giải thích, mấy vị huynh đệ, ta thật với các ngươi nhâm trưởng thôn quen, chín, không tin các ngươi đi hỏi một chút. Giang qua một lúc, có lẽ là Tào sư phụ thành khẩn có tác dụng, lại có lẽ là trong đó có người nhận ra Tào sư phụ, cuối cùng ở Tào sư phụ đảm bảo dưới, Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh hai người có thể tiến vào nhâm gia thôn. Vừa vào thôn, Tào sư phụ liền xe nhẹ chạy đường quen khu vực Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh đi tới nhâm trưởng thôn nhà. Nhâm trưởng thôn nhà viện không lớn, mấy gian nhà gạch một đan sen tỉ mỹ phân bố. Trong sân phơi nắng một ít cây nông nghiệp, vài con gà mẹ ở trong góc nhàn nhã đào đất. Tào sư phụ nhẹ nhàng gõ gõ che đậy cửa viện, hô, "Nhâm trưởng thôn, ở nhà không?" Trong phòng truyền đến một tiếng chất phát đáp lại, "Ai nha, vào đi." Ba người đi vào viện, chỉ thấy một vị tóc có chút hoa râm, khuôn mặt giản dị nhưng lộ ra mấy phần khôn khéo người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra, chính là Nhâm trưởng thôn. Tào sư phụ đuổi vội vàng tiến lên chào hỏi, "Nhâm trưởng thôn, đã lâu không gặp a." Nhâm trưởng thôn nhìn thấy Tào sư phụ, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, "Yêu, Tào sư phụ, cái gì gió đem ngươi cho thổi tới, hai vị này là?" Tào sư phụ liền vội vàng giới thiệu, "Đây là Chu gia trang Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh, chúng ta lần này đến a, là muốn cùng ngài thương lượng một chuyện. Chu gia trang đang định sửa đường, nghe nói thôn các ngươi có hạt cát, muốn mua điểm." Nhâm trưởng thôn nghe xong, hơi nhíu nhíu mày, suy tư một phen sau nói rằng, "Mua hạt cát cũng không phải không được, bất quá chúng ta không lấy tiền, muốn dùng lương thực để đổi." Tào sư phụ vừa nghe, mặt lộ vẻ khó xử. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại lương thực cũng là quý giá đồ vật, Chu gia trang tuy nói tháng ngày còn không có trở ngại, nhưng muốn xuất ra lượng lớn lương thực để đổi hạt cát, cũng không phải cái ung dung sự tình. Tào sư phụ bất đắc dĩ mở miệng nói, "Nhâm trưởng thôn, thật không tiện, ngày hôm nay quấy rối." Nói xong, liền chuẩn bị mang theo Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh rời đi. Chu Chí Minh thấy tình hình này, cũng yên lặng mà xoay người chuẩn bị theo đi, dù sao hiện tại lương thực quá quý giá, dùng để đổi hạt cắt sát thực không quá có lợi. Mặc dù nói trong thôn có Chu Ích Dân ở, cũng không thiếu lương thực, thế nhưng Chu Ích Dân không mở miệng, trong thôn ai dám làm quyết định này. Đang lúc này, Chu Ích Dân nhưng dừng bước, hắn xoay người, một mặt thành khẩn hỏi, "Nhâm trưởng thôn, ngài nói muốn dùng lương thực đổi, không biết cụ thể làm sao cái đổi pháp?" Nhâm trưởng thôn vốn cho là mấy người này sẽ rời đi luôn, không nghĩ tới Chu Ích Dân thật là có hứng thú, trong lòng khẽ động, rất nhanh đưa ra đáp án, 1 tấn hạt cắt 6 khối tiền, đổi 60 cân lương thực phụ, xem các ngươi muốn đổi bao nhiêu. Chu Ích Dân ở trong lòng tính toán một chốc, cảm thấy cái giá này ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong, dù sao hiện nay hạt cắt thu được con đường có hạn. Hơn nữa hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, vẫn nói đến nói đi, mới tỉnh, tiết kiệm, cái kia một điểm. Ngay ở Chu Ích Dân chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Tào sư phụ nhưng cảm thấy giá tiền này hơi cao. Hắn liền vội vàng nói, "Nhâm trưởng thôn, cái giá này có chút cao a, hiện tại mọi người tháng ngày đều không dễ chịu, lương thực cũng căng thẳng. 1 tấn hạt cắt đổi 40 cân đi, ngài xem ra sao?" Nhâm trưởng thôn nghe xong, lắc đầu liên tục, "Tào sư phụ, cái này không thể được, thôn chúng ta năm ngoái thu hoạch không được, nếu không phải trước có chút tổ lương, phòng trừng đều không chịu được nổi. Này hạt cắt nhưng là thôn chúng ta bà bối, đổi thiếu thật không có lời. Nếu như là Chu Ích Dân cũng là một cái cán chết, cái tỷ lệ này cũng là có thể tiếp thu. Dù sao liền người đều nhanh phải chết đói, coi như là lại quý giá đồ vật, cũng phải lấy ra đi đổi lương thực." Tào sư phụ tiếp tục nói, "Nhâm trưởng thôn, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, ngài liền lại nhường. 40 cân lương thực phụ, đối với chúng ta Chu gia trang tới nói cũng là cắn răng lấy ra. Ngài cũng biết, sửa đường là vì thôn phát triển, sau đó đối với mọi người đều có lợi." Nhâm trưởng thôn trầm tư chốc lát, nói rằng, "Tào sư phụ, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng 40 cân xác thực quá ít, như vậy đi, 50 cân, không thể ít hơn nữa." Tào sư phụ còn muốn lại tranh thủ một hồi, Chu Ích Dân nhưng kéo hắn lại, nói rằng, "Tào sư phụ, ta cảm thấy Nhâm trưởng thôn cái giá này đã rất có thành ý, chúng ta liền theo cái này đến." Tào sư phụ nhìn một chút Chu Ích Dân, lại nhìn một chút Nhâm trưởng thôn, thấy hai người thái độ đều khá là kiên quyết, liền gật đầu, "Được, vậy thì nghe Ích Dân, Nhâm trưởng thôn, liền theo lời ngài, 1 tấn hạt cắt đổi 50 cân lương thực phụ." Nhâm trưởng thôn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Tốt, vậy thì quyết định như thế. Các ngươi muốn bao nhiêu hạt cát, sớm nói với ta, ta an bài xong người chuẩn bị." Chu Ích Dân nói rằng, "Nhâm trưởng thôn, chúng ta bước đầu phòng trừng cần muốn không ít hạt cát, cụ thể số lượng chúng ta trở lại hạch toán một hồi, hai ngày nay liền cho ngài trả lời." Nhâm trưởng thôn gật đầu biểu thị đồng ý, "Được, các ngươi mau chóng. Mọi người đều là vì thôn tốt, hy vọng chúng ta lần này hợp tác thuận lợi." Sau đó, ba người lại cùng Nhâm trưởng thôn hàn huyên chút liên quan với hạt cát vận tải các phương diện chi tiết vấn đề, liền đứng dậy cáo từ. Rời đi Nhâm gia thôn trên đường, Tào sư phụ không nhịn được nói với Chu Ích Dân, "Ích Dân, ngươi sao lại nhanh như vậy đáp ứng rồi, ta còn muốn lại ép giá đây." Chu Ích Dân cười nói, "Tào sư phụ, ta biết ngài muốn vì thôn tiết kiệm chút lương thực, nhưng chúng ta cũng đến cân nhắc Nhâm gia thôn tình huống. Hiện tại mọi người cũng không dễ dàng, cái giá này tuy rằng không tính thấp, nhưng có thể giải quyết chúng ta hạt cát vấn đề, cũng coi như là không sai. Hơn nữa, sau đó thôn trong lúc đó không thể thiếu giao thiệp với, lần này hợp tác vui vẻ, đối với sau đó cũng có lợi." Tào sư phụ nghe, đăm chiêu gật gù, "Ngươi nói tới cũng có đạo lý, vẫn là ngươi nghĩ đến lâu dài." Chương 473, vận điệu quả nhiên liền không có uổng phí giúp chương 473, vận điệu quả nhiên liền không có uổng phí giúp Chu Ích Dân lúc này mở miệng, "Tào sư phụ, có chuyện, ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện, không biết có thể hay không?" Tào sư phụ nhất thời liền trở nên nghiêm túc, "Ích Dân, ngươi nói chuyện gì, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ, tuyệt đối không hàm hồ." Đợi lâu như vậy, rốt cục có cơ hội cùng Chu Ích Dân rút ngắn quan hệ, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chu Ích Dân không có thừa nước đục thả câu, "Tào sư phụ, ta muốn mời ngươi chỉ đạo chúng ta Chu gia trang sửa đường cái này công trình." Chu Chí Minh cảm giác ý đồ này tốt vô cùng, có một cái người chuyên nghiệp, làm lên sự tình thuận tiện rất nhiều. "Tào sư phụ, Ích Dân nói tới không có sai, vậy cũng là tâm huyết của ngươi, ngươi cũng không thể bỏ dở nửa chừng." Tào sư phụ chính hắn cũng là có chút động lòng, nếu như đồng ý, thời gian sau này khẳng định có rất nhiều cơ hội cùng Chu Ích Dân rút ngắn quan hệ. Hơn nữa Chu Chí Minh nói cũng không sai, Chu gia trang con đường cũng coi như là trả giá qua nỗ lực, thế nhưng cùng đội thi công tới nói, tâm huyết trình độ khẳng định là không giống nhau. Cái này đội thi công từ không đến có, đều là hắn một chút lôi kéo lên. Tào sư phụ xác thực là có chút lo lắng, cái này đội thi công không có chính mình sau khi sẽ biến thành ra sao. Lần này công trình thời gian không ngắn, muốn 2-3 tháng, thậm chí là càng dài thời điểm đều là có thể. Trong khoảng thời gian này, đội thi công công trình làm không tốt sẽ đem thời gian dài như vậy tích lũy xuống tốt danh tiếng, một khi bị mất, tương đương với nhiều năm như vậy nỗ lực đều uổng phí, càng quan trọng chính là danh tiếng hỏng sau khi có thể sẽ không có người tìm ngươi làm việc. Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh hai người trải qua một phen nhóng nhẽo mảnh ngâm, rốt cục nhường Tào sư phụ đáp ứng. Rất nhanh Chu Ích Dân liền mở ra xe gắn máy, hướng về tứ cựu thành mở ra, đầu tiên đem Tào sư phụ đưa về nhà bên trong. "Tào sư phụ, chính thức khởi công, chúng ta đến thời điểm lại thông báo ngươi." Tào sư phụ gật gật đầu, đối với người trong nước tới nói, chuyện như vậy không thể bình thường hơn được, liền ngay cả xây cái cây bếp đều muốn tuyển chọn một cái ngày hoàng đạo, chớ nói chi là sửa đường, loại này đại công trình. Mặc dù đối với thời kỳ này tới nói, là có chút phong kiến mê tín, bất quá đối với loại này có thể lưu truyền tới nay tập tụ, vẫn là có đạo lý riêng của nó. Có thể không hiểu, nhưng tình tôn trọng. Cáo biệt Tào sư phụ sau, Chu Hích Dân trước tiên về một chuyến tứ hợp viện, trở lại nắm ít đồ. Nếu như không phải có Chu Chí Minh ở, hắn phòng trừng cũng không cần trở lại, trực tiếp ở cửa hàng bên trong mua đi ra liền tốt. Thế nhưng có Chu Chí Minh ở, Đông Dương biến ra đến đồ vật, chuyện như vậy quá mức khiếp sợ, hơn nữa Chu Hích Dân không muốn chuyện như vậy bị người khác biết, chỉ có thể là trở về một chuyến, cho rằng là che giấu. Chu Chí Minh có chút hiếu kỳ, Hích Dân, chúng ta không phải đi quản lý khu phố tìm lý chủ nhiệm, làm sao đến nhà ngươi? Chu Hích Dân vỗ đầu, Chí Minh ca, cầu người khác làm việc không được mang ít đồ đi. Chính là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cầu người khác làm việc nhiều mang ít đồ, tóm lại không có sai. Chu Chí Minh cảm thấy kinh ngạc, còn có như vậy môn đạo, xem ra Chu Hích Dân có thể ở trong thành lăn lộn vui vẻ sung sướng là có đạo lý. Lập tức giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn không có đi theo vào, chỉ là ngồi ở trên xe máy chờ đợi. Chu Hích Dân một đường chạy chậm, đi vào không đến bao lâu, chỉ thấy trong tay nhiều một túi nhỏ đồ vật. Chu Chí Minh cũng không có lắm miệng, hỏi dò bên trong là món đồ gì. Chỉ cần biết rằng đồ vật bên trong có thể trợ giúp đến trong thôn là được. Chu Hích Dân mở ra xe gắn máy, rất nhanh liền đến quản lý khu phố nơi này. Chu Hích Dân giá khinh thục đường đi tới lý chủ nhiệm văn phòng nơi này, gõ gõ cửa phòng làm việc, đi vào. Chu Hích Dân mang theo Chu Chí Minh đi vào văn phòng sau khi, đồng thời chi kỷ đóng lại cửa phòng làm việc. Lý chủ nhiệm nhìn thấy Chu Hích Dân sau, liền mở miệng, "Hích Dân, Tào sư phụ đi thực địa thăm dò, cần bao nhiêu xỉ mặng?" Chu Hích Dân trước đem mang đến đồ vật để lên bàn, sau đó mở miệng, "Lý gì, đây là mang cho cháu trai sữa bột." Lý chủ nhiệm vừa nghe, liền biết Chu gia trang cần xỉ mặng số lượng nên hơi nhiều, không phải vậy Chu Hích Dân sẽ không làm như vậy. Có điều vẫn là nhận lấy, dù sao nghĩ duy trì tốt cùng Chu Hích Dân quan hệ. "Vậy thì cảm ơn, Hích Dân ngươi." Chu Hích Dân lúc này mở miệng, "Lý gì, trải qua Tào sư phụ thăm dò, đại khái cần 25 tấn xỉ mặng." Chu Chí Minh có chút kỳ quái, "Không phải 20 tấn à? Làm sao ở Chu Hích Dân trong miệng sẽ biến thành 25 tấn?" Lý chủ nhiệm cũng là bị nho nhỏ khiếp sợ đến, quả nhiên đồ vật không phải như thế dễ dàng thu. Phải biết 25 tấn xi măng, trên căn bản là quản lý khu phố một cái quý lượng, hơn nữa may là nơi này là thủ đô, không phải vậy đổi làm là những địa phương khác, khả năng là nửa năm, thậm chí là một năm lượng, cũng không kỳ quái. Mặc dù nói trước có còn lại, thế nhưng 25 tấn vẫn có chút nhiều, liền nói rằng, "Hích Dân, 25 tấn, cái lượng này hơi nhiều. Quản lý khu phố nơi này, nhiều nhất chỉ có thể phê 20 tấn xỉ mặng cho các người Chu gia trang." Lý chủ nhiệm cũng phải vì quản lý khu phố suy nghĩ mới được, nếu như một lần cho Chu Hích Dân 25 tấn, quản lý khu phố đội thi công còn có cần hay không làm việc. Chu Hích Dân chỉ trỏ nôn mửa, "Tốt, cứ dựa theo lý gì người nói đến." Lý chủ nhiệm này mới phản ứng được, nguyên lai Chu Hích Dân đào hố sâu làm cho nàng ngảy, lập tức tức giận nói, "Hích Dân, ngươi..." Chu Hích Dân vội vã giải thích, "Lý gì, không nên tức giận, ta này không phải là không có biện pháp, mới nghĩ ra cái biện pháp này ạ." Chu Chí Minh coi như là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra đến còn có thể làm như vậy. Xem ra đi theo Chu Hích Dân bên người, xác thực là có thể học được rất nhiều việc. Lý chủ nhiệm cũng không có thật sự tức giận, sau đó nói, "Hích Dân, có điều muốn thôn các ngươi chính mình lại đây kéo. Quản lý khu phố không có lớn như vậy hình phương tiện chuyên trở, không phải vậy lần trước xưởng gia công kéo đồ vật, cũng sẽ không để cho Chu Hích Dân mở xe tải hỗ trợ kéo." Chu Hích Dân trả lời, "Không có vấn đề, đến thời điểm chúng ta Chu gia trang lại đây kéo là được." "Lý gì, cái này xỉ mẳng bao nhiêu tiền một tấn?" Lý chủ nhiệm suy tư một phen, "Xỉ mẳng giá cả là cố định muốn 92 khối một tấn, cái này là cứng nhắc quy định, ta cũng không có cách nào. Coi như là quản lý khu phố mua, cũng là muốn cái giá này." Lý chủ nhiệm cũng không thể lấy quyền nhu tư, còn muốn quản lý khu phố phụ cấp cho Chu gia trang đi. Nếu như nàng dám làm như vậy, phòng trưng người chủ nhiệm này vị trí cũng là ngồi vào đầu, hơn nữa còn không phải một con số nhỏ, 20 tấn, muốn hơn 1.000-2.000 khối. Tiền lương bây giờ mới 20-30 khối một tháng, hơn 1.000 thì tương đương với không ăn không uống làm 60 nguyệt dáng vẻ. Chu Hích Dân gật gật đầu, "Lý gì, con số này có chút lớn, ta phải về trong thôn tập hợp một hồi." Lý chủ nhiệm gật gật đầu, "Cái này không nội vã, các ngươi lúc nào lại đây, tiền đến thời điểm lại cho là được." Ngay vào lúc này, Lý chủ nhiệm mở miệng lần nữa, "Hích Dân, không biết ngươi có còn hay không thịt?" "Không có cách nào, xưởng gia công ở hội chợ can lên, tiếp không ít đơn đặt hàng, nếu là không có thịt bổ sung, nàng sợ sẽ các công nhân có ý kiến. Đến thời điểm không thể đúng hạn hoàn công, đến thời điểm muốn đem quản lý khu phố bồi cái lộn chồng vó lên trời." Chu Hích Dân không nghĩ tới, việc này cũng không phải chẳng rút, lập tức trả lời, "Lý gì, vậy phải xem ngươi cần lượng có bao nhiêu." Lý chủ nhiệm hơi khó xử, "Lần này nghĩ mua 300 cân thịt heo, không biết có thể hay không." Nàng cũng biết, yêu cầu này có chút quá mức, hiện tại thịt nhưng là tuyệt đối hàng hot. Rất nhiều người vì ăn thịt, rất sớm liền đi thịt đương xếp hàng, liền nghĩ mua được một điểm thịt. Nếu như không sớm hơn một chút đi xếp hàng, thì đã sớm bị cướp hết sạch. Chu Hích Dân làm bộ dáng vẻ khổ sở, sau đó gian nan nói rằng, "Lý gì, ngươi đều mở miệng, coi như khó làm, ta cũng giúp ngươi hoàn thành." Lý chủ nhiệm sau khi nghe, vội vàng nói tặng, "Cảm ơn, Hích Dân ngươi a. Không phải có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì tốt." Chương 474, gian nan 15 khối chương 474, gian nan 15 khối Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh hai người, được Lý chủ nhiệm khẳng định trả lời, liền vội vã chạy về Chu gia trang. Cũng chưa từng làm nhiều dừng lại, Chu Hích Dân mở ra xe gắn máy liền hướng Chu gia trang đuổi. Vừa vào thôn, hai người thẳng đến lao bí thư chi bộ nhà. Nếu như lao bí thư chi bộ không ở nhà, liền lại đi chỗ khác tìm kiếm, không nghĩ tới vận may, cũng không tệ lắm, lao bí thư chi bộ vừa lúc ở nhà. Lao bí thư chi bộ nhà tiểu viện, ở buổi chiều dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt yên tĩnh, trên tường đất mọc đầy khiên nhu hoa, phảng phất ở kể ra nông thôn chất phác cùng an ninh. Chu Ích Dân cùng Chu Chí Minh bước vào viện, lão bí thư chi bộ đang ngồi ở dưới mái hiên, liền ánh mặt trời tu bổ dụng cụ nông nghiệp. Thấy hai người đi vào, lão bí thư chi bộ thả xuống trong tay việc, cười chào hỏi, hai người các ngươi trở về, ra sao, đi Nhâm gia thôn có cái gì kết quả? Chu Ích Dân vội vàng ở lão bí thư chi bộ đối diện ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lão bí thư chi bộ, tình huống là như vậy. Chúng ta đi Nhâm gia thôn đàm luận hạt cắt sự tình, Nhâm trưởng thôn đồng ý dùng lương thực đổi, có điều này một tính được, mua lương thực đổi hạt cắt đến hoa 1000 khối. Hơn nữa, chúng ta sửa đường xi măng, phòng trừng cũng đến sắp tới 2000 khối. Cũng được lần này không cần tỉnh người làm việc, cục đá từ trong ngọn núi trở về có thể bất chút tiền, không phải vậy chỗ tiêu tiền càng nhiều. Lão bí thư chi bộ nghe Chu Ích Dân giảng giải, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nuốt cằm, suy tư một lát sau hỏi, Chí Minh, ngươi nói mỗi nhà ra bao nhiêu tiền, khá là thích hợp. Chu Chí Minh không nghĩ tới, lão bí thư chi bộ sẽ đột nhiên để cho mình trả lời, phản ứng có chút chậm. Chu Ích Dân lấy tuổi trò đụng một cái Chu Chí Minh. Chu Chí Minh này mới phản ứng được, sau đó chít chít ô ô, lão bí thư chi bộ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Lão bí thư chi bộ cũng không có nhiều lời, lập tức tiếp tục hỏi, Ích Dân, ngươi cảm thấy trong thôn mỗi nhà ra bao nhiêu thích hợp? Chu Chí Minh cúi đầu, không biết đang suy tư cái gì. Chu Ích Dân cúi đầu trầm tư một lúc, trong đầu tính toán rất nhanh trong thôn các nhà tình trạng kinh tế cùng với sửa đường cần thiết các hạng chi, chậm rãi nói rằng, lão bí thư chi bộ, ta cảm thấy thôn dân mỗi nhà ra 15 khối, sau đó từ trại chăn nuôi cùng xưởng gia công lấy ra 1500 khối, gộp lại thì có 3000 khối, nên đủ đến sửa đường. Lão bí thư chi bộ trong mắt lóe ra một tia tán thành, gật đầu nói, đề nghị này không sai, 15 khối đối với thôn dân tới nói, nên ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Nếu thương lượng tốt chủ nhà tư sản án, việc này không nên chậm trễ, lão bí thư chi bộ quyết định lần nữa tổ chức toàn thôn đại hội. Tin tức như gió ở trong thôn truyền ra, không lâu lắm, các thôn dân liền từ bốn phương tám hướng tới rồi, tụ hội ở chính giữa thôn dưới cây mẹ lớn. Cây mẹ lớn cành lá sum suê, như một thanh khổng lồ xanh rủ, vì mọi người che đậy ánh mặt trời. Các thôn dân hoặc đứng hoặc ngồi, trên mặt mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, dồn dập suy đoán lần này đại hội chủ đề. Lão bí thư chi bộ đứng ở trung hơi cao trên tảng đá, ánh mắt đảo qua mọi người, háng giọng một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Các bà con, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại đây, vẫn là vì chuyện sửa đường. Lần này sửa đường, trước sau tính được muốn dùng đến 3000 khối." Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời sôi sùng sục. Các thôn dân châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. 3000 khối, này không phải là con số nhỏ a? Đúng đấy, nếu như cũng làm cho thôn chúng ta dân ra, mỗi nhà không được sạc 30 khối a. Lo lắng âm thanh nhấp nhô, thậm chí có một phần nhỏ người bắt đầu đánh tới chống nuôi quân, nhỏ giọng thầm thì, kỳ thực đường không sửa cũng được, nhiều năm như vậy không cũng đi tới. Lần này có không ít người đều đồng ý thuyết pháp này. Lão bí thư chi bộ nhìn nghị luận sôi nổi thôn dân, chỉ lo chậm một chút, sẽ bị mang lệnh giơ lên hai tay hướng phía dưới để ép, lớn tiếng nói, mọi người trước tiên hãy nghe ta nói hết. Lần này mỗi nhà chỉ cần ra 15 khối, còn lại tiền do xưởng gia công cùng trại chăn nuôi lợi nhuận bên trong ra. Nghe được tin tức này, các thôn dân tiếng bàn luận quả nhiên dần dần nhỏ xuống. Mọi người trong lòng tính toán, 15 khối tuy rằng cũng không phải con số nhỏ, nhưng cắn răng vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa sửa đường là tạo phúc hậu thế sự tình, chỉ cần là ở chịu đựng phạm vi, mọi người vẫn là rất tình nguyện đi làm. Đặc biệt là những kia bị nát đường cho thương qua người, liền tỷ như Chu Chí Minh. Lão bí thư chi bộ thấy mọi người tâm tình hơi ổn, nói tiếp, nếu mọi người cũng không có ý kiến chờ một hồi, liền do Chí Minh tới cửa mỗi nhà thu lấy 15 khối. Chúng ta sửa đường là vì chúng ta Chu gia trang tương lai, đường sửa tốt, sau đó mọi người ra tạo thuận lợi, thôn phát triển cũng có hy vọng. Chu Chí Minh đứng ra, lớn tiếng nói, chờ một chút, liền phiền phức mọi người rồi. Thấy muốn nói đều nói xong, các thôn dân liền bắt đầu từng người về nhà. Chu Chí Minh nhìn thấy mọi người tất cả về nhà đi, liền muốn trực tiếp tới cửa. Ngay vào lúc này, Chu Ích Dân ngăn cản, Chí Minh ca, ngươi liền nghĩ như vậy tay không đi à? Chu Chí Minh có chút kỳ quái, Ích Dân, chẳng lẽ không là tay không đi, còn muốn mang món đồ gì? Hơn nữa hắn chỉ là đi lấy tiền, lại không phải đi làm khác, tay không là có thể. Chu Ích Dân lúc này giải thích, Chí Minh ca, ngươi nếu như tay không đi, ngươi có thể rõ ràng nhớ tới, trong thôn sắp tới 100 nhà, nhà ai cho tiền, nhà ai không có cho à? Đúng là một ít thôn dân, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi 15 khối, nói muốn hoán mấy ngày lại cho. Lão bí thư chi bộ sau khi nghe, gật gật đầu, xem tới vẫn là Chu Ích Dân nghĩ đến chủ đáo. Chí Minh, ngươi cứ dựa theo Ích Dân tới làm đi. Chu Chí Minh nghe được Chu Ích Dân sau khi giải thích, cũng rõ ràng là chính mình cân nhắc không đủ chú đáo, lập tức trở lại cầm một tờ giấy, cùng một cái túi, chuyên môn dùng để chứa tiền. Chu Chí Minh cầm một tờ giấy, từng nhà thu lấy sửa đường chi phí. Mỗi đến một nhà, hắn đều nhiệt tình nói rõ ý đồ đến. Các thôn dân phần lớn đều rất phối hợp, dồn dập lấy ra tiền đến ủng hộ sửa đường. Chu Chí Minh mỗi thu đến một khoản tiền, liền trên giấy nghiêm túc viết xuống tên, như vậy liền có thể rõ ràng biết còn có ai không có giao. Đi tới Vương Đại Gia nhà, Vương Đại Gia chính ngồi ở trong sân biên dò trúc. Nhìn thấy Chu Chí Minh đi vào, cười hỏi, Chí Minh a, này chuyện sửa đường, thật có thể thành. Chu Chí Minh cười trả lời, Vương Đại Gia, ngài cứ yên tâm đi. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thành. Sau đó đường sửa tốt, ngài ra ngoài bán giỏ trúc cũng thuận tiện. Vương Đại Gia nghe, gật gù, từ trong túi móc ra 15 khối đưa cho Chu Chí Minh, nói rằng, tốt, ta tin ngươi. Chúng ta trang lên đường sắt thực nên sửa chữa. Chu Chí Minh tiếp nhận tiền, trên giấy viết xuống Vương Đại Gia tên, nói rằng, Vương Đại Gia, ngài đối với thôn ủng hộ, mọi người đều nhớ kỹ đây. đi tới Lý Thẩm nhà, Lý Thẩm đang bệ bội cho gà ăn. Nghe được Chu Chí Minh ý đồ đến, trên mặt lộ ra một chút do dự, "Chí Minh à, nhà ta gần nhất trong tay có chút hận, này 15 khối có thể hay không hoán mấy ngày cho ngươi?" Chu Chí Minh vội vàng nói rằng, "Lý Thẩm, ngài đừng làm có dễ. Hoán mấy ngày không vấn đề, chờ ngài thuận tiện cho ta là được. Sửa đường là đại sự, mọi người đều có thể hiểu được." Lý Thẩm cảm kích nói rằng, "Chí Minh, ngươi đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Ta mau chóng tập hợp cho ngươi." Chương 475, khai thác đá cùng vận cắt. Chương 475, khai thác đá cùng vận cắt. Chu Chí Minh ở trong thôn từng nhà thu lấy sửa đường chi phí. Tuy rằng quá trình bên trong gặp phải một chút thôn dân trên kinh tế khó khăn nhỏ, nhưng mọi người đều đối với sửa đường một chuyện biểu đạt ủng hộ. Đều hứa hẹn qua mấy ngày sẽ đưa cái này tiền sửa đường cho bù đắp. Bọn họ cũng không muốn, bởi vì chuyện này, bị cùng thôn người mỗi ngày đâm cổ sống ở nơi đó nói lời khó nghe. Nếu như lao bí thư chi bộ cứng rắn một điểm, phòng trừng còn có thể đem bọn họ khai trừ ra phả. Không người nào dám nắm chuyện như vậy đến đùa giỡn. Sắp trời dần muộn, Chu Chí Minh rốt cục hoàn thành phần lớn thu khoản công tác, trên tờ giấy lít nha lít nhít tràn ngập tên, chỉ có vẹn vẹn mấy nhà còn chưa giao nộp. Hắn mang theo thu lại tiền, lòng tràn đầy vui mừng đi tới lao bí thư chi bộ nhà. Lao bí thư chi bộ đang ngồi ở dưới ánh đèn lờ mờ, cẩn thận nghiên cứu Chu gia trang bản đồ đơn giản, suy nghĩ sửa đường cụ thể quy hoạch. Nhìn thấy Chu Chí Minh vào cửa, lao bí thư chi bộ thả xuống bản đồ trong tay, trong mắt mang theo chờ mong hỏi, "Chí Minh, tình huống ra sao?" Chu Chí Minh trên mặt tràn trề nụ cười, cầm trong tay bọc lại tiền bao bố đưa cho lao bí thư chi bộ, nói rằng, "Lao bí thư chi bộ, phần lớn thôn dân đều giao, liền còn mấy nhà nói chậm chút cho, có điều đều đáp ứng rồi. Ngài xem, đây là thu lại tiền." Lão bí thư chi bộ tiếp nhận bao bố, nhẹ nhàng đặt lên bàn, vui mừng nói rằng, "Tốt, xem ra mọi người đều rất ủng hộ sửa đường chuyện này. Chúng ta Chu gia chẳng có hy vọng rồi." "Không sai, lão bí thư chi bộ, ta cũng không nghĩ tới, lần này lấy tiền sẽ thuận lợi như thế. Quá mức thuận lợi, nhường Chu Chí Minh đều cảm giác có chút không chân thực. Trước cũng thử qua hỗ trợ lấy tiền, khi đó có thể nói là khó khăn tầm tầm, các thôn dân không phối hợp coi như, còn dùng các loại lý do đến qua loa lấy lệ, chính là không muốn cho tiền." Ngay ở hai người đang nói, đại đội trưởng cũng đội vã tới rồi. Hắn vừa vào cửa liền nói, "Lão bí thư chi bộ, Chí Minh, ta mới vừa đi trại chăn nuôi cùng xưởng gia công bên kia tính toán một chốc, bọn họ lấy ra 1.500 khối không vấn đề. Cứ như vậy, sửa đường tài chính xem như là cơ bản tập hợp." Lão bí thư chi bộ hưng phấn vỗ bàn một cái, nói rằng, "Tốt, tài chính giải quyết, đón lấy chính là chuẩn bị vật liệu cùng sắp xếp thi công. Chí Minh, hạt cắt cùng xi măng, ngươi cùng Lịch dân tương đối quen thuộc một điểm, hai chuyện này liền giao cho ngươi." Chu Chí Minh trực tiếp một lời đáp ứng luôn, "Tốt, lão bí thư chi bộ, ta sẽ cùng Lịch dân làm tốt chuyện này." Chu Lịch dân cũng không có nhàn rỗi, hắn sắp sửa dùng để đổi hạt cắt lương thực cho chuẩn bị tốt. Đem cần lương thực đều chuẩn bị tốt sau khi, liền tới đến lao bí thư chi bộ trong nhà, không nghĩ tới người như thế tệ. "Lao bí thư chi bộ, cần lương thực ta đã gọi người trở tới đây chờ một hồi đi trở về trong thôn là được." Lao bí thư chi bộ sau khi nghe, liền vội vàng nói, "Đúng là, cảm ơn ngươi Ích dân." Chu Ích dân nói rằng, "Lao bí thư chi bộ, nói như ngươi vậy liền có chút khách khí, ta cũng là Chu gia trang một phần tử." Ngày thứ hai, Chu Ích dân liền cùng Chu Chí Minh hai người, mở ra chứa đầy lương thực máy kéo, sau đó đi tới Nhâm gia thôn. Chu Ích dân cùng Chu Chí Minh liền rất sớm đi tới đặt máy kéo địa phương. Đây là một chiếc mới tinh máy kéo, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thân xe kim loại sắc ngoài phản xạ ra tia sáng chói mắt, bánh xe lên hoa văn rõ ràng mà thâm thúy, phản phất ở kể ra nó tức sắp mở ra trọng yếu sứ mệnh. Phải biết mỗi lần dùng hết, lão bí thư chi bộ đều sẽ đích thân lại đây, hoặc là sắp xếp người lại đây đem máy kéo cố gắng thanh tẩy một phen. Hơn nữa theo mùa hè mau tới gần, lão bí thư chi bộ không nghĩ tới máy kéo phơi nắng gió, vì lẽ đó chuẩn bị đáp xây một cái lều. Chu Ích dân thuần thục bò lên trên chỗ điều khiển, cắm vào chìa khóa, nhẹ nhàng chuyển động, động cơ phát ra một trận trầm thấp mà mạnh mẽ nổ vang, phảng phất là đang vì sắp bước lên lữ trình hoan hô. Chu Chí Minh thì lại nhảy lên máy kéo sau đấu, cẩn thận kiểm tra chồng đến giống như núi nhỏ lương thực, bảo đảm mỗi một túi đều bày ra vững chắc. Nương theo máy kéo tiếng nổ vang rền, hai người chậm rãi chạy khỏi Chu gia trang. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy, hai bên đường lớn cây cối nhanh chóng lui về phía sau, đồng ruộng bên trong hoa màu ở trong gió khẽ đung đưa, phảng phất cũng ở vì bọn họ tiến đưa. Chu Ích dân một cách hết sức chăm chú mà điều khiển máy kéo, con mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Chu Chí Minh thì lại đứng ở phía sau đấu, cảm thụ gió thổi, trong lòng tràn ngập đối với lần giao dịch này chờ mong. Không lâu lắm, Nhâm gia thôn cửa thôn liền xuất hiện ở trước mắt. Nhâm trưởng thôn từ lâu mang theo mấy vị thôn dân ở cửa thôn chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Chu Ích dân cùng Chu Chí Minh điều khiển máy kéo chậm rãi lái tới, Nhâm trưởng thôn trên mặt lộ ra nụ cười, hắn phất phất tay, nhiệt tình chào hỏi, "Các ngươi có thể coi là tới rồi." Máy kéo chậm rãi dừng lại, Nhâm gia thôn các thôn dân lập tức xông tới. Khi bọn họ nhìn thấy tràn đầy một máy kéo lương thực thời điểm, không khỏi phát ra một trận thán phục. "Oa, nhiều như vậy lương thực. Không nghĩ tới Chu gia trang thực lực mạnh như vậy, còn có một chiếc hoàn toàn mới máy kéo." Các thôn dân ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng ước ao. Ở cái này vật tư tương đối thiếu thốn niên đại, một chiếc mới tinh máy kéo không thể nghi ngờ là một loại thực lực cường đại tượng trưng. Phải biết thôn bọn họ đừng nói là máy kéo, liền ngay cả xe đạp đều không có một chiếc. Hơn nữa ngày hôm qua Chu Ích dân bọn họ lại đây, còn lái một chiếc xe gắn máy, có thể tưởng tượng được, Chu gia trang thực lực đến cùng có cỡ nào hùng hậu. Hôm qua mới nói muốn dùng lương thực phụ đổi hạt cát, ngày hôm nay liền kéo tới một xe lớn lương thực. Chu Ích dân cùng Chu Chí Minh từ trên xe bước xuống, cùng Nhâm trưởng thôn nhiệt tình nắm tay hàn huyên, "Nhâm trưởng thôn, nhường ngươi đợi lâu, lương thực đều dựa theo chúng ta trước thương lượng chuẩn bị đầy đủ." Nhâm trưởng thôn cười đáp lại, "Không muộn không muộn, ta đều còn tưởng rằng muốn chậm mấy ngày, không nghĩ tới các ngươi một ngày liền tiến đến nhiều như vậy lương thực. Chu Hích rất cười, đều là vận may, đều là vận may. Nhâm trưởng thôn cũng không tiếp tục quá nhiều truy hỏi, dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình cũng không thể nói đập nát nồi đất hỏi đến tận cùng. Hàn Huyên qua đi, Nhâm gia thôn các thôn dân liền bắt đầu động thủ vận chuyển lương thực. Hai người bọn họ một tổ, hiểu ngầm phối hợp, đem một túi túi lương thực từ máy kéo lên chuyển xuống, chỉnh tề số để ở một bên. Mỗi một túi lương thực đều nặng chính trị, gánh chịu Nhâm gia thôn tiếp tục sống hy vọng. Tuy rằng vận chuyển công tác cũng không thoải mái, nhưng các thôn dân trên mặt đều tràn trề nhiệt tình nụ cười, dù sao đây là hai thôn trong lúc đó một lần trọng yếu hợp tác. Càng quan trọng chính là có nhiều như vậy lương thực, trong thôn chống được, lần sau thu hoạch nên liền không là vấn đề. Trong thôn rốt cục không cần đau đầu, muốn khắp nơi đi tìm lương thực. Ở vận chuyển lương thực quá trình bên trong, thỉnh thoảng có thôn dân không nhịn được đưa tay sờ một cái máy kéo thân xe, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng than thở. Này máy kéo nhìn có thể thật khí thế, mở lên khẳng định rất uy phong. Một vị tuổi trẻ thôn dân nhỏ giọng nói rằng, một vị khác hơi lớn tuổi thôn dân tiếp lời, đúng đấy, thôn chúng ta nếu như cũng có như thế một chiếc là tốt rồi, làm việc có thể tiết kiệm không ít lực. Rất nhanh, lương thực liền toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Nhâm trưởng thôn kiểm lại một chút số lượng, hài lòng gật gù, số lượng không sai, Chu gia trang quả nhiên coi trọng chữ tín. Tiếp đó, hắn xoay người, đối với thôn dân sau lưng nắm hô, đoàn người dành thời gian, đem hạt cắt chứa trên xe. Nhâm gia thôn các thôn dân lập tức hành động lên, dồn dập cầm lấy cái xẻng cùng xe đẩy, bắt đầu đem một bên từ lâu chuẩn bị tốt hạt cắt vận chuyển về máy kéo bên. Bọn họ một xúc mà đem hạt cắt cất vào xe đẩy, sau đó đẩy lên máy kéo bên, lại đem hạt cắt đổ vào sau đấu. Nương theo cái xẻng cùng hạt cắt tiếng ma sát, xe đẩy lăn âm thanh, máy kéo sau đấu từ từ bị hạt cắt lấp kín. Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh cũng không có nhàn rỗi, bọn họ hỗ trợ chỉ huy các thôn dân chứa trên xe, bảo đảm hạt cắt đều phân bố ở phía sau đấu, để tránh khỏi vận tải quá trình bên trong xuất hiện mất cân bằng tình huống. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực, chứa trên xe công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Rốt cục, máy kéo sau đấu bị chứa đầy hạt cát. Chu Hích Dân nhìn tràn đầy một xe hạt cát, trong lòng cảm thấy cực kỳ chân thật. Hắn lần nữa cùng Nhâm trưởng thôn bắt tay tạm biệt, "Nhâm trưởng thôn, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, sau đó hai chúng ta thôn còn nhiều hơn tăng mạnh hợp tác." Nhâm trưởng thôn cười đáp lại, nhất định, hy vọng hai chúng ta thôn đều có thể càng ngày càng tốt." Hắn dĩ nhiên muốn cùng Chu gia trang giữ gìn mối quan hệ, cùng một cái như thế có thực lực thôn xóm, tạo mối quan hệ, sau đó có nhu cầu gì đều có thể tìm Chu gia trang hỗ trợ. Rất rõ ràng nhiều như vậy hạt cát, một lần khẳng định là vẫn không xong, hơn nữa còn không biết muốn vận bao nhiêu lần. May là có Nhâm gia thôn thôn dân hỗ trợ chứa trên xe. Không phải vậy muốn Chu gia trang thôn dân qua đến giúp đỡ chứa trên xe, nhân thủ phương diện sẽ có chút không đủ. Dù sao trong thôn việc nhà nông cần đại lượng nhân thủ, hiện tại lại muốn đi phía sau núi khai thác tảng đá. May là Nhâm gia thôn cùng Chu gia trang, cách nhau cũng không phải rất xa, mở máy kéo, không tới một giờ liền có thể đến. Có điều vừa đến một hồi, liền muốn sắp tới 2 giờ. Nếu như thêm vào chứa trên xe cùng dỡ hàng thời gian, vậy thì càng dài, một ngày phòng trừng cũng vận không được bao nhiêu chuyến. Một mặt khác, Chu gia trang sân phơi lúa lên liền phi thường náo nhiệt. Tuổi trẻ khỏe mạnh các tiểu tử bắt truy sát, khoan thép, tinh thần phấn chấn đứng ở hàng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng chờ mong, phảng phất sắp lao tới một hồi trọng yếu chiến dịch. Kinh nghiệm phong phú các trưởng bối thì lại cầm tay quốc sát, đều đâu vào đấy kiểm tra công cụ, bọn họ biết rõ này một chuyến nhiệm vụ tầm quan trọng, mỗi một kiện công cụ đều gánh chịu sửa đường hy vọng. Các phụ nữ cũng không nhàn rỗi, vội vàng cho mọi người chuẩn bị nước cùng lương khô, đem chứa đầy nước nóng bình nước cùng bọc kín lương khô túi từng cái đưa tới mọi người trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy thân thiết cùng cổ vũ. Lão bí thư chi bộ lớn tiếng nói, "Các bà con, chúng ta ngày hôm nay đến hậu sơn khai thác đá đầu, tảng đá tiếp nhưng là sửa đường then chốt, mọi người đồng tâm hiệp lực, tranh thủ chọn thêm chút trở về." Mọi người cùng kêu lên hô to, "Tốt." Thanh âm điếc tai nhức óc ở không khí sáng sớm bên trong vang vọng, tràn ngập sức mạnh, dường như muốn đem chân trời mây đều đánh tan. Nay đều là Chu gia trang một phần nhỏ người, càng nhiều người đều đang bận rộn sống sót việc nhà nông. Chu gia trang khai thác tảng đá đội ngũ mênh mông quần quần hướng về phía sau núi. Dọc theo đường đi, thôn dân xuất phát nhóm vừa nói vừa cười, nhưng bước chân nhưng không chút nào chậm. Đường núi gồ ghề, cỏ dại rậm rạp, có thể nhiệt tình của mọi người chút nào chưa giảm. Đến phía sau núi sau, cảnh tượng trước mắt nhường mọi người kiên định hơn tự tin. Đây khắp núi đồi tảng đá, ở sơ thăng mặt trời chiếu rọi xuống, hiện ra chất phát ánh sáng lộng lẫy, phảng phất đang đợi bị khai thác, vì là Chu gia trang sửa đường đại nghiệp cống hiến sức mạnh. Đi tới chỗ cần đến sau, mọi người cũng không nhiều lời, trực tiếp chính là mở làm. Khai thác công tác nhanh chóng triển khai. Các tiểu tử đứng đang chọn lựa cự thạch bên, hai tay giơ lên thật cao truy sát, cắn chặt hàm răng, bắp thịt căng thẳng, theo một thanh âm vang lên sáng. Hắc. Chú Y sắt mang theo ngàn quân lực đập về phía khoan thép. Trong nháy mắt, tia lửa băng gấp nơi, lanh lảnh tiếng va chạm ở thung lũng vang vọng. Tảng đá kia cũng thật là cứng a. Chu ra sức mở miệng trước, trán của hắn đã hơi thấm xuất mồ hôi trâu, nhưng động tác trên tay không giảm chút nào sức mạnh. Lúc này trong lòng hắn nghĩ, tuy rằng tảng đá kia khó đối phó, nhưng đường sửa tốt, chúng ta cuộc sống sau này liền tạm biệt, này điểm khổ cực tính cái gì? Đó cũng không, chúng ta Chu gia trang muốn sửa chính là chống lại thời gian thử thách con đường, tảng đá kia cứng điểm mới tốt đây. Chu Đại Hổ đáp lại nói. Sau đó hắn vững vàng mà đỡ lấy khoan thép, con mắt nhìn chằm chằm tảng đá, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều chỉnh khoan thép vị trí, trong lòng yên lặng cho mình tiếp sức, nhất định muốn đem công việc này làm tốt, cũng không thể kéo mọi người chân sau. Không sai chờ đường sửa tốt, sau đó liền không cần lo lắng, bởi vì đường dẫn đến người trong thôn bị thương. Chu Đại Trụ một bên lau mồ hôi vừa nói, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Trong đầu của hắn hiện ra trong thôn trước không ít người bởi vì chặn đường, dẫn đến bị thương, âm thầm thề, chọn thêm chút tảng đá, sớm một chút đem đường sửa tốt, như vậy người trong thôn thì sẽ không bị thương. Các trưởng bối thì lại thuần thục vung vẩy cốt sắt, dựa vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, tìm đúng tảng đá mỏng yếu điểm, dùng sức cày động. Hò rô, hò rô, ký hiệu âm thanh nhấp nhô, nương theo cốt sắt cùng tảng đá tiếng ma sát, vung lỏng hòn đá dồn dập lăn xuống. Thúc, ngài nói tảng đá kia sao cậy có thể càng dùng ít sức chút? Tuổi trẻ A Cường khiêm tốn hướng về trong thôn một vị đại thúc thỉnh giáo. Đại thúc thẳng lên eo, lau mồ hôi, chỉ tảng đá dưới đáy nói, A Cường à, ngươi xem tảng đá kia, đến từ dưới đáy tìm gắng sức điểm, theo hoa văn cậy, như vậy có thể tiết kiệm không ít lực. Vậy thì cùng sinh sống như thế, đến tìm đúng môn đạo. A Cường một bên gật đầu vừa dựa theo Vương thúc dạy phương pháp thử nghiệm, quả nhiên ung dung không ít. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, gừng càng già càng cay, thúc kinh nghiệm chính là quý giá, ta đến năng học năng hành, vì là sửa đường thêm ra phần lực. Phụ nữ cùng bọn nhỏ cũng không có nhàn rỗi, qua lại ở khai thác hiện trường, phụ trách đem mở hái xuống hòn đá thu dọn phân loại. Các nàng tỉ mỉ chọn lựa ra thích hợp lót đường hợp quy tắc hòn đá, đem tập trung chất đống. Gặp phải trọng đại hòn đá, các nàng liền lẫn nhau bắt chuyện, đồng tâm hiệp lực đem di chuyển. Tú Lan, ngươi nói đường này sửa tốt, thôn chúng ta có thể hay không hoàn toàn biến dạng a? Thúy Nga một bên mất công sức xách một tảng đá vừa hỏi. Tú Lan cười trả lời, vậy khẳng định nha. Đường thông, người bên ngoài có thể đi vào, chúng ta trong trang cô nương nói không chắc còn có thể đưa tới mấy cái con rể tốt đây. Ha 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 ha. Xung quanh các phụ nữ đều bị chọc phát cười, nguyên bản có chút nặng nề vận chuyển công tác, ở tiếng cười cười nói nói bên trong tựa hồ cũng biến thành ung dung rất nhiều. Thúy Nga một bên cười vừa muốn, đúng đấy, đường sửa tốt, thôn phát triển lên, bọn nhỏ tương lai thì càng có hy vọng, lại mệnh cũng đáng giá. Lão bí thư chi bộ thấy cảnh này, trong lòng thập phần cảm khái, Chu gia trang hiện tại trải qua là càng ngày càng tốt. Liên như vậy khai thác đá công tác chính đang đều đâu vào đấy tiến hành ở trong. Lão bí thư chi bộ cũng không có nhàn rỗi, cũng gia nhập nói khai thác đá công tác ở trong. Chương 476, tuyển ngày tháng tốt chương 476, tuyển ngày tháng tốt vì mau chóng đem hết thể hạt cắt đều vận đưa về đến, trong thôn mấy cái học tập mở máy kéo người, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Chu Ích dân vì chuyện này, còn cố ý tìm Nhâm trưởng thôn nói rõ chuyện này. Vốn là Nhâm trưởng thôn là không đồng ý, thế nhưng Chu Ích dân lại thêm 100 cân lương thực. Nhâm trưởng thôn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, không có cách nào, Chu Ích dân cho đến thực sự là quá nhiều. Lập tức Nhâm trưởng thôn liền bắt đầu sắp xếp người, cho Chu gia trang máy kéo chứa trên xe. Liên như vậy, một ngày 24h, làm liên tục, rốt cục trải qua không tới 2 ngày thời gian, cuối cùng đem hết thể hạt cắt đều trở về trong thôn. Sau đó chính là đem khai thác tốt tảng đá vận chuyển về trong thôn, may là đi tới phía sau núi con đường, vẫn không tính là quá kém, không phải vậy coi như là máy kéo cũng không có cách nào đi. Hiện tại vừa bận đến phiên Chu đại trụ mở máy kéo, gọi hạt cắt đã kéo xong, hiện tại chính là đến hậu sơn kéo tảng đá, sau đó bắt đầu một chuyến lại một chuyến qua lại với phía sau núi cùng thôn trang trong lúc đó, đem khai thác tốt tảng đá trở về. Chu đại trụ mới vừa đem máy kéo lên tảng đá dỡ xong, nguyên bản còn lộ ra sáng bầu trời, trong chớp mắt liền bị lớn đám mây đen cho nuốt xuống. Tiếp theo, đầu mưa lớn điểm bùm bùm đập xuống, như là ông trời đánh đổ chậu nước. Chu Chí Minh nhìn thấy địa bộ này, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến Chu đại trụ bên người, một mặt lo lắng khuyên can, "Đại trụ, này mưa nhìn liền thế tới hung hăng, ngày hôm nay có thể đừng tiếp tục đến hậu sơn vận tảng đá, quá nguy hiểm rồi." Chu đại trụ ngẩng đầu nhìn nhìn trời, lúc này mưa mới vừa mới bắt đầu dưới, mặt đất cũng là hơi có chút ẩm ướt, trong lòng hắn cân nhắc mới vừa mới bắt đầu dưới, đi một chuyến nữa sẽ không có cái gì vấn đề lớn, hơn nữa hiện ở sau núi nào còn có rất nhiều tảng đá, không có trở về, vì không làm lỡ sửa đường thời gian. Liền, hắn dường dưng như không bung tay, nói với Chu Chí Minh, "Chí Minh thúc, ngài cứ yên tâm đi, ta kỹ thuật này ngài còn không tin được mà, bảo đảm đi nhanh về nhanh." Nói xong, đạp cần ga, máy kéo đột hướng về phía sau núi mở ra. Đến hậu sơn trên đường, mưa rơi vẫn tính tạm tạm, con đường tuy nói có chút trơn, nhưng Chu đại trụ ỷ vào xe mình kỹ thành thạo, ngược lại cũng thuận lợi lắm. Hắn liền bắt đầu đắc ý, đã sớm nói Chí Minh thúc có chút buồn lo vô cớ, này không phải an toàn đi tới phía sau núi à? Đến phía sau núi, hắn lưu loát cùng chính đang khai thác tảng đá các thôn dân đồng thời, đem tảng đá mặc lên máy kéo. Có thể các loại Chu đại trụ trở về mở thời điểm, này mưa liền cùng tựa như phát điên, càng rơi xuống càng lớn, từng viên lớn hạt mưa nện ở trên cửa sổ xe, thanh âm kia liền cùng gõ trống giống như, trước mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Bởi nước mưa không ngừng mà rội rửa, nguyên bản vẫn tính rắn chắc đường đất, vào lúc này trở nên cùng bùn loãng giống như. Là máy kéo mở đến một chỗ trúng địa phương, liền nghe hồi hộp một tiếng, bánh xe lập tức rơi vào vũng bùn. Chu đại trụ đội vàng đạp mạnh chân ga, kết quả bánh xe ngay ở bùn bên trong điên cuồng đảo quanh, bắn lên lão cao bùn hoa, có thể máy kéo nhưng vẫn không nhúc đích. Chu đại trụ lần này có thể hoảng hồn, sắc mặt bám một hồi liền trắng. Hắn không từ bỏ lại dằn vặt mười mấy phút, động cơ ong ong gào ghét, có thể bánh xe nhưng càng lún càng sâu, nửa cái thân xe đều nhanh vùi vào bùn bên trong. Chu đại trụ ảo não đánh tay lái, trong lòng hối hận đến không được, ta thực sự là hồ đồ à, làm sao liền không nghe Chí Minh thúc đây. Như thế rất tốt, vì đuổi tiến độ, đem trong thôn quan trọng nhất phương tiện chuyên trở, làm thành bộ dáng này, nếu như bởi vì chuyện này, làm lỡ sửa đường tiến độ, thậm chí sẽ đem máy kéo cho làm hỏng, này có thể làm sao cùng đoàn người bàn giao. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lan xuống, cùng trên mặt nước mưa hôn cùng nhau. Hắn lòng như lửa đốt, không ngừng mà ở chỗ tài xế ngồi biến hóa phương hướng, nỗ lực tìm tới một cái có thể làm cho máy kéo thoát vây góc độ, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lảo đảo về trong thôn tìm người hỗ trợ. Dọc theo đường đi, màn mưa mơ hồ tầm mắt của hắn, cũng làm cho tâm tình của hắn càng nặng nề. Trở lại trong thôn, hắn cúi đầu đủ rũ đem sự tình nói chuyện, lão bí thư chi bộ tức giận đến nổi trận lôi đình, ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt hắn, ngón tay hắn, tức giận đến nói đều nói không lưu loát, ngươi, ngươi đứa nhỏ này, sao liền như thế không nghe khuyên bảo đây? Này nếu như đem máy kéo làm hỏng, sửa đường có thể làm sao làm? Chu đại trụ cúi đầu, như cái phạm sai lầm hải tử, không dám thở mạnh. Chu Chí Minh bội bội vàng tiến lên điều đình, lão bí thư chi bộ, hiện tại không phải trách cứ thời điểm, việc cấp bách là đem máy kéo làm ra đến. Lão bí thư chi bộ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, nhanh chóng chỉ huy các thôn dân đi hỗ trợ. Đoàn người đội mưa, theo lão bí thư chi bộ cùng Chu Chí Minh đi tới máy kéo bị nhốt địa phương. Lúc này, tới trước các thôn dân nhìn thấy hãm sâu vũng bùn máy kéo, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị đại bá cao mày, một mặt lo lắng nói, ai nha, này có thể làm sao, này máy kéo ham đến cũng quá sâu. Lý Thẩm sốt ruột dậm chân một cái, này mưa rơi đến lớn như vậy, chậm trễ nữa xuống, sợ là càng phiền toái. Tuổi trẻ tiểu hổ thì lại vén tay áo lên, lòng như lửa đốt nói, đừng hoảng hốt, đoàn người đồng thời nghĩ biện pháp, nhất định có thể đem nó làm ra đến. Nói xong, hắn liền cầm lấy một cái xẻng sắt, bắt đầu ở vũng bùn một bên bận việc lên. Lúc này vũng bùn đã biến thành một cái hồ nước nhỏ, vận đục nước bùn không ngừng nổi bong bóng. Máy kéo hãm sâu trong đó, lại như một đầu bị nhốt lại cự thú. Lão bí thư chi bộ xem thấy phía trước đi tới người, đã bắt đầu hỗ trợ, có điều nhiều người, sẽ so với hỗn độn, mỗi người đều có không giống ý kiến. Vì có thể mau chóng đem máy kéo làm ra đến, lập tức lớn tiếng ra lệnh, trước tiên đem tảng đá đều chuyển xuống đến, giảm bớt máy kéo trọng lượng. Mọi người lập tức hành động lên, ở trong mưa giành giật từng giây chuyển tảng đá. Này mưa càng rơi xuống càng mạnh mẽ, đánh vào người đau đớn, có thể không một người rút lui có trật tự. Tảng đá lại lớn lại nặng, mỗi chuyển một khối cũng phải phí thật lớn kinh. Tuổi trẻ khỏe mạnh các tiểu tử cắn răng, gọi ký hiệu, lần lượt nâng lên trọng đại hòn đá. Các phụ nữ cùng tuổi khá lớn chút thôn dân cũng không yếu thế, hai người một tổ, dơ lên tương đối nhỏ một chút tảng đá. Nước mưa theo gò má của bọn họ chảy xuôi, mơ hồ con mắt của bọn họ, nhưng bọn họ chỉ là tùy ý bôi một cái, liền lại tiếp tục vùi đầu vào vận chuyển bên trong. Ngay ở mọi người bận bịu đến khí thế ngất trời thời điểm, một người tuổi còn trẻ thôn dân, một lòng nghĩ mau mau chuyển xong tảng đá, dưới chân trượt đi, ôi một tiếng, không cẩn thận bị chặt chân. Đoàn người nghe được tiếng kêu, lập tức vây lại. Chỉ thấy hắn đau đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ứa ra. Tiểu tử này nhưng cắn răng xua tay, ta không có chuyện gì, các ngươi đừng quản ta, tiếp tục chuyển. Nói xong, hắn cố nén đau, chậm rãi bỏ đến một bên, khập khiễng đứng, chỉ sợ làm lỡ tiến độ. Chu đại trụ nhìn cảnh tượng này, tự trách đến không được, trong lòng không ngừng mà chửi mình, đều do ta, nếu như nghe Chí Minh Quốc, làm sao ra này sự cố. Nhưng hiện tại không phải là tự trách thời điểm, mọi người đều một lòng một dạ muốn đem máy kéo làm ra đến. Thật vất vả đem tảng đá đều chuyển xong, đoàn người nghĩ đồng thời đem máy kéo mang ra đến. Chu Chí Minh chỉ huy mọi người vây lại đây, nghe ta chỉ huy, đồng thời dùng sức, nhìn có thể hay không đem máy kéo dơ lên đến. Các thôn dân nhanh chóng vây đến máy kéo bên, có kéo lên tay áo, có ghim lên trung bình tấn, hai tay tóm chặt lấy máy kéo bên dưới. Lão bí thư chi bộ cũng ở một bên khuyến khích, đoàn người cổ vũ à, chúng ta nhất định có thể đem này đại gia làm ra đến. Theo Chu Chí Minh ra lệnh một tiếng, 1, 2, 3, nhấc. Mọi người cùng kêu lên phát lực, mặt nghẹn đến đỏ chót, gân xanh trên cánh tay đều nổi hẳn lên. Có thể máy kéo chỉ là hơi chấn động một chút, vẫn vững vàng mà ham ở bùn bên trong. Lại tới một lần nữa, mọi người ổn định, đồng thời dùng sức. Chu Chí Minh hô. Liền, lại là một vòng phát lực, có thể máy kéo vẫn không lúc đích. Lúc này, có thôn dân đề nghị, chúng ta tìm chút tráng kiện cành cây, lót ở bánh xe phía dưới, tăng cường lực ma sát, nói không chắc có thể được. Mọi người cảm thấy có đạo lý, lập tức có người chạy đi phụ cận trong rừng cây tìm cành cây. Chỉ chốc lát sau, các thôn dân vác mấy cây tráng kiện cành cây trở về. Bọn họ mất công sức đem cành cây nhét vào bánh xe phía dưới bùn bên trong. Tiếp đó, Chu Chí Minh lại để cho Chu đại trụ phát động máy kéo, đồng thời chỉ huy mọi người lần nữa nhấc máy kéo. Đại trụ, ngươi chậm rãi cho dầu, cảm giác có động tĩnh liền ra tăng điểm chân ga. Chúng ta bên này nhấc, nhìn có thể hay không đem nó làm ra đến. Chu đại trụ sốt sắng mà gật gù, khởi động máy kéo, chậm rãi giẫm chân ga. Các thôn dân thì lại nén đủ lực, 1, 2, 3, nhấc. Nương theo máy kéo động cơ tiếng nổ vang rền cùng mọi người tiếng kêu gào, máy kéo bánh xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, bắn lên nước bùn lần nữa làm mọi người một thân. Nhưng không có người lưu ý, mọi người đều nhìn chòng chọc máy kéo, nóng trông nó có thể cởi nhanh một chút cách vũng bùn. Trải qua sắp tới nửa giờ nỗ lực, rốt cục đem máy kéo cho làm ra đến. Thấy cảnh này mọi người, nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống. Chu đại trụ lúc này nhỏ giọng hỏi do, lão bí thư chi bộ, cái tảng đá này còn muốn chuyển về máy kéo lên à? Lão bí thư chi bộ tức giận nói rằng, làm sao, ngươi còn muốn lại hãm một lần à? Chu đại trụ gật đầu biểu thị biết, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này Chu Chí Minh nói rằng, đại trụ, ngươi đem tiểu cẩm mang tới a. Chu Gấm lúc này còn muốn mạnh miệng, Chí Minh thúc, không cần phiền toái như vậy, ta có thể chính mình đi trở về đi. Lão bí thư chi bộ lúc này cũng lên tiếng, tiểu cẩm, không muốn cậy mạnh, không phải vậy lưu lại cái gì gì chứng về sau, ngươi muốn kết hôn lão bà cũng khó khăn. Hiện tại chữa bệnh điều kiện cũng không tốt, rất dễ dàng sẽ lưu lại cái gì chứng về sau. Chu Gấm nghe đến đó sau, doa đến hắn không dám lại mạnh miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên máy kéo sau. Chu đại trụ nhìn thấy Chu trên gấm sau xe, liền điều khiển máy kéo rời đi. Chu Chí Minh nhìn thấy Chu đại trụ sau khi rời đi, liền hỏi, lão bí thư chi bộ, những tảng đá này nên xử lý như thế nào? Nhiều như vậy tảng đá, liền xếp để ở chỗ này, thật giống không tốt lắm. Hơn nữa không biết trận này mưa còn muốn dưới bao lâu, phòng trừng trong thời gian ngắn, muốn dùng máy kéo đến vận chuyển tảng đá, độ khó vẫn có chút lớn. Cũng sợ sệt, dùng máy kéo tới kéo tảng đá, lần nữa ham xe, vậy thì phiền phức. Càng quan trọng chính là, trải qua lần này sau, phòng trường không có người nào còn dám đội mưa mở máy kéo, chỉ lo chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Lão bí thư chi bộ suy tư một phen sau, Chí Minh chờ một hồi ngươi sắp xếp người lại đây dùng xe lừa đem những tảng đá này vận trở về đi thôi. Hắn có thể không nỡ dùng xe bỏ tới kéo tảng đá, bởi vì kéo những tảng đá này, sơ ý một chút, đem lưu cho làm thường, vậy thì không tốt. Chu Chí Minh ở đây mở miệng, lão bí thư chi bộ, trận này mưa, dưới lớn như vậy, coi như là mưa cạnh, máy kéo cũng không dám đi những này đường. Không phải vậy liền dùng xe lừa đem hết thảy tảng đá đều trở về trong thôn đi, còn lại cũng không có bao nhiêu. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, tốt, cứ dựa theo ngươi hợp ý làm. Lập tức liền đi trở lại trong thôn đi. Chu Chí Minh lúc này cũng mở miệng, lớn tuổi một điểm, đều đi theo lão bí thư chi bộ trở về đi thôi. Vẫn ở đây xối mưa cũng không tốt. Lớn tuổi, thân thể khẳng định không có trẻ tuổi người tốt như vậy, nếu như bởi vì xối mưa dẫn đến sinh bệnh, vậy thì không tốt. Người chung quanh nghe được, Chu Chí Minh sau cũng không nói thêm gì, chỉ là ngoan ngoãn nghe theo. Rất nhanh Chu Chí Minh liền đem trong thôn xe lửa đều chạy tới. Sau đó đem tảng đá chuyển lên xe lửa, trở về trong thôn đi. Lão bí thư chi bộ trở lại trong thôn sau, liền tắm đều không để ý tới rửa. Lúc này lão bí thư chi bộ lão bà nhìn thấy tình cảnh này sau, lão giả còn không tắm rửa làm gì? Lão bí thư chi bộ có chút gấp, chờ một chút lại rửa. Có điều lão bí thư chi bộ lão bà không chịu, ngươi còn tưởng rằng ngươi rất trẻ trung, xối xong mưa không tắm rửa, nếu như cảm lạnh làm sao làm? Nghe lão bà lại nhải, nếu như không đi tắm rửa, phòng trường nghĩ làm chút gì sự tình cũng không được, chỉ có thể gật đầu đồng ý tắm xong. Lão bí thư chi bộ cẩn thận từng ly từng tí một từ ngăn tủ nơi sâu xa lật ra cái kia vốn có chút cũ nát hoàng lịch. Nay bản hoàng lịch trang giấy ố vàng, góc viền đã mài mòn, nhìn ra được nhiều năm rồi. Nó gánh chịu thế hệ trước lưu truyền tới nay trí tuệ cùng truyền thống, là trong thôn mỗi khi gặp đại sự thời điểm trọng yếu tham khảo. Lão bí thư chi bộ trải qua chuyện này sau khi, hắn liền bắt đầu đang nghĩ, có phải là không có chọn một cái thích hợp tháng ngày, mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. May là vẫn không có khởi công, còn có bổ cứu cơ hội. Vì lẽ đó lão bí thư chi bộ mới sẽ gấp gáp như vậy, liền tắm đều không để ý tới rửa, đều muốn mở ra xa xưa, muốn bị Chu gia trang sửa đường, chọn một cái tốt nhật chữ. Lập tức nhẹ nhàng mở ra hoàng lịch, lão bí thư chi bộ hít mắt, tỉ mỉ mà ở lít nha lít nhít văn tự bên trong tìm kiếm thích hợp tháng ngày. Hoàng lịch lên, mỗi ngày đều đánh dấu các loại hợp kỵ. Lão bí thư chi bộ một bên là xem vừa trong miệng nói lẩm bẩm, sửa đường chính là động thổ việc, cần tuyển cái mọi việc đều hợp, đặc biệt là hợp động thổ tháng ngày. Hắn biết rõ, ở cái này vật tư thiếu thốn, sinh hoạt gian khổ niên đại, các thôn dân đối với sửa đường đưa vào rất lớn nhiệt tình cùng kỳ vọng, nếu có thể ở ngày tốt khởi công, có lẽ có thể cho mọi người mang đến càng nhiều tự tin cùng động lực. Hơn nữa, trong thôn vẫn truyền lưu tuân theo truyền thống chọn cắt làm việc sẽ mang đến vận may. Lời giải thích, lão bí thư chi bộ hy vọng thông qua chọn ngày hoàng đạo, vì là công trình sửa đường thảo cái điểm tốt lắm, phù hộ thi công quá trình thuận thuận lợi lợi, các thôn dân bình an. Trải qua một phen cẩn thận suy tính, lão bí thư chi bộ ánh mắt dừng lại ở một ngày lên. Nay một ngày, hoàng lịch lên rõ ràng đánh dấu hợp động thổ, khởi công, cầu phúc. Lão bí thư chi bộ ánh mắt sáng lên, trong lòng nhận định này chính là thích hợp sửa đường khởi công ngày lành. Hắn khép lại hoàng lịch, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, rốt cục chọn đến một cái thích hợp tháng ngày, hơn nữa khoảng cách hiện tại cũng không phải rất xa, chính là sau 3 ngày. Lão bí thư chi bộ đều có chút sợ sệt, tốt tháng ngày, khoảng cách hiện tại có chút xa, đến thời điểm làm sao cùng trong thôn giải thích cái này. Hiện tại người cả thôn đều chờ đợi, trong thôn đường có thể sớm một chút sửa tốt. Nếu như lão bí thư chi bộ nói, tốt tháng ngày phải đợi rất lâu, đến thời điểm khác nhau nói, sửa đường phát sinh một chút việc không tốt, hoặc là sửa xong đường sau khi trong thôn phát sinh một ít việc không tốt, vậy phải làm thế nào? Chương 477, thuận tiện giúp cái việc nhỏ. Chương 477, thuận tiện giúp cái việc nhỏ. Mưa tạnh sau Chu gia trang, không khí đặc biệt tươi mát, bùn đất hỗn hợp cỏ xanh mùi thơm tràn ngập ở trong không khí. Lão bí thư chi bộ bước chân trầm ổn, tìm tới Chu Ích Dân. Hắn vỗ Chu Ích Dân bay, trên mặt mang theo trang trọng lại vui mừng biểu hiện nói rằng, Ích Dân à, nói cho ngươi một chuyện, chúng ta thương lượng, sau 3 ngày trong thôn sửa đường sẽ chính thức khởi công rồi. Cái này là ta nhìn lịch âm chọn tháng ngày, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Chu Ích Dân nghe nói, không nghĩ tới lão bí thư chi bộ nhanh như vậy liền đem tháng ngày chọn lựa ra, lập tức nói rằng, được rồi, lão bí thư chi bộ, nếu là như vậy, ta nghĩ ngày mai sẽ mang người trong thôn vào thành, đem cái kia 20 tấn xỉ măng trở về. Lão bí thư chi bộ hài lòng cười cợt, lại căn dặn vài câu chú ý an toàn loại hình sau, liền xoay người bận bịu những chuyện khác đi. Chu Ích Dân thì lại bắt đầu ở trong lòng tính toán vào thành các hạng công việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Ích Dân mang theo mười mấy cái thôn dân, mở ra máy kéo chuẩn bị vào thành. Ở đi quản lý khu phố trước, hắn quyết định trước tiên đi tìm Tào sư phụ, thông báo một hồi, nói 2 ngày sau khởi công. Đi tới Tào sư phụ nhà, Tào sư phụ đang ở sân bên trong loay hoay một ít công cụ. Chu Ích Dân đi lên trước, cười nói, "Tào sư phụ, nói với ngài một chuyện, 2 ngày sau thôn chúng ta sửa đường sẽ chính thức khởi công rồi." Tào sư phụ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu biểu thị biết rồi, còn nói, "Được, phía ta bên này đều chuẩn bị đây, liền các loại khởi công ngày ấy, ta sẽ sớm đến." Chu Ích Dân cùng Tào sư phụ lại hàn huyên vài câu sau, liền dẫn các thôn dân đi tới quản lý khu phố. Khi bọn họ đi tới quản lý khu phố thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lý chủ nhiệm chính mang theo 2 người, vẻ mặt vội vã đi ra ngoài. Chu Ích Dân đuổi đội vàng tiến lên, thân thiết hỏi, "Lý gì, đây là sao rồi, gấp gáp như vậy?" Lý chủ nhiệm cau mày nói rằng, "Ai, quản lý khu phố có một nhóm vật tư vừa tới, đang lo không có cách nào vận đến xưởng gia công đi đây, chuyện này chỉ hoãn không được." Chu Ích Dân nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức nói rằng, "Lý gì, liền để chúng ta hỗ trợ." Nói xong, hắn xoay người chỉ vào mặt sau máy kéo. Lý chủ nhiệm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chiếc kia máy kéo, con mắt nhất thời sáng lên. Nàng xác thực không nghĩ tới, Chu Gia Trang vẫn còn có thực lực như vậy. Phải biết, ở lúc đó, máy kéo không phải là muốn mua liền có thể mua được vật hiếm có. Có điều nghĩ lại, có Chu Hích Dân ở, tựa hồ tất cả cũng đều trở nên hợp lý lên. Lý chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, vậy ta đi tìm người hỗ trợ. Chu Hích Dân vội vàng ngăn trở cả lại, Lý gì, nơi này không chính là có sẵn có nhân thủ ạ. Trong lòng hắn rõ ràng, đây chính là có thể giúp trong thôn cùng quản lý khu phố rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Lý chủ nhiệm hơi làm sau khi tự hỏi, cảm thấy Chu Hích Dân nói tới có lý, liền gật đầu đồng ý lập tức, nàng mang theo Chu Hích Dân bọn họ đi tới gửi vật tư địa phương. Chu Hích Dân nhìn cái kia một đống chồng chờ đợi vận tải vật tư, lớn tiếng nói, đoàn người nghe rõ, hỗ trợ đem những này vật tư đều chuyển lên máy kéo đi. Các thôn dân lập tức hành động lên, hai người một tổ, hiểu ngầm phối hợp. Mọi người nhiệt tình mười phần, chỉ chốc lát sau, cái trán liền bốc lên đầy mồ hôi hột, nhưng không có một người gọi mệt. Vật tư có lớn có nhỏ, nặng cần mấy người đồng thời nhấc, nhẹ thì lại một người liền có thể ung dung vận chuyển. Tuổi trẻ các tiểu tử tranh chuyển nặng nhất vật, bày ra sức mạnh của chính mình, hơi lớn tuổi chút thôn dân thì lại vận chuyển một ít nhẹ một điểm vật, sau đó Chu Hích Dân liền ở một bên chỉ huy, bảo đảm vận chuyển quá trình an toàn có thứ tự. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực nỗ lực, vật tư rất nhanh liền bị chỉnh tề mặc lên máy kéo. Lý chủ nhiệm nhìn tình cảnh này, trong lòng tràn đầy cảm kích, nói với Chu Hích Dân à, lần này có thể nhờ có các ngươi Chu gia trang, không phải vậy còn không biết muốn mất bao công sức đây. Chu Hích Dân cười đáp lại, Lý Di, ngài quá khách khí, chúng ta đều là vì kiến thiết chúng ta địa phương này, giúp lẫn nhau là nên. Lý chủ nhiệm cũng là không có nhường Chu gia trang mọi người trắng hỗ trợ, lập tức đem ra một hòm Bắc Băng Dương nước có ga. Mọi người khổ cực, nơi này có nước có ga, uống trước bình nước có ga giải giải khát. Chu gia trang mọi người, sau khi nghe nước có ga uống, có điều không có Chu Hích Dân không có mở miệng, dẫn đến bọn họ coi như là muốn uống, cũng không có bất luận động tác gì. Bởi vì bọn họ đến trước, bị lao bí thư chi bộ dặn dò, không quản chuyện gì, đều muốn nghe Chu Hích Dân, không có Chu Hích Dân cho phép, các ngươi chuyện gì cũng không thể làm. Còn có chính là Chu Hích Dân gọi các ngươi làm cái gì, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe theo, không nên hỏi tại sao. Chu Hích Dân nhìn các thôn dân muốn uống nước có ga ánh mắt, lập tức nói rằng, muốn uống liền chính mình nắm, nhớ tới cảm ơn Lý chủ nhiệm. Các thôn dân nhìn thấy cái kia hòm Bắc Băng Dương nước có ga, trong mắt lóe ra kinh hỉ, ở cái này vật tư tương đối thiếu thốn như lại, Bắc Băng Dương nước có ga nhưng là vật hiếm có, bình thường rất khó uống đến. Các thôn dân tiến lên cầm lấy một bình bình Bắc Băng Dương nước có ga, dồn dập hướng về Lý chủ nhiệm nói cảm ơn. Một vị tuổi trẻ thôn dân vặn ra nắp bình, thử một tiếng, nước có ga bốc lên bọt khí âm thanh phảng phất cũng đang vì phần này vui sướng hoan hô. Hắn không thể chờ đợi được nữa uống một hớp, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Oa, này nước có ga thật là ngọt." Những thôn dân khác thấy thế, cũng dồn dập mở ra nắp bình, thưởng thụ phần này hiếm thấy mỹ vị. Chu Hích Dân nhìn mọi người hài lòng dáng vẻ, đối với Lý chủ nhiệm nói rằng, "Lý gì, ngài quá khách khí, này đường chúng ta đều thật không tiện." Lý chủ nhiệm vung tay, "Nên, các ngươi giúp đại ân, này không tính là gì, hy vọng sau đó chúng ta tiếp tục lẫn nhau giúp đỡ. Hơn nữa không có các ngươi hỗ trợ, ta cũng không biết nên làm gì tốt." Thưởng thụ xong nước có ga, Chu Hích Dân mang theo các thôn dân điều khiển máy kéo, chậm rãi đi tới xưởng gia công. Chu Hích Dân bọn họ đem vật tư an toàn đưa đến xưởng gia công, xưởng gia công người phụ trách rất sớm sẽ ở cửa chờ hậu, nhìn thấy vật tư thuận lợi đưa đến, liên tục hướng về Chu Hích Dân bọn họ nói cảm ơn. Chu Hích Dân cười đáp lại, đều là nên, sau đó chúng ta nhiều giúp lẫn nhau. Người phụ trách cũng là luôn mồm nói, không sai, mọi người đều là trợ giúp lẫn nhau. Hắn cũng là biết, Chu Hích Dân bản lĩnh, liền tỷ như xưởng gia công bây giờ có thể có nhiều như vậy sống, dựa cả vào Chu Hích Dân. Nghe Lý chủ nhiệm nói, liền ngay cả ở hội chợ cạn tần hiển lộ tài năng sản phẩm, đều là Chu Hích Dân, nghĩ đi ra chủ ý người phụ trách căn cứ vật tư đặc tính cùng xưởng gia công tình huống thực tế, quyết định đem gửi ở xưởng gia công trong kho hàng. Nhà thương khố này là quãng thời gian trước, xưởng gia công tập thể xây dựng, không gian rộng rãi, nóc nhà cùng vách tường đều thập phần kiên cố, có thể rất tốt mà chống đỡ mưa gió. Nhà kho mặt đất còn cố ý dùng gạch đá lót cao hơn một chút, để ngừa nước mưa chảy ngược. Nhà kho trong ngày thường gửi một ít tạp vật, vì gửi đám này vật tư, người phụ trách sớm sắp xếp vài tên xưởng gia công công nhân, ở vận chuyển vật tư trở về trước liền đem nhà kho tiến hành thanh lý cùng quét dước. Bọn họ đem tạp vật chỉnh lý đến góc tối, dùng tấm ván gỗ cùng vải dầu che đậy tốt, dành ra đầy đủ không gian. Làm máy kéo chậm rãi lái vào nhà kho trước đất trống, Chu gia trang các thôn dân đều đâu vào đấy mà đem vật tư dỡ xuống. Mọi người dựa theo vật tư chủng loại cùng to nhỏ, đem phân loại bày ra. Trong đại vật đặt ở tầng dưới chót, khá nhỏ thì lại trồng điệt ở phía trên, vừa tiết kiệm không gian, lại dễ dàng cho lấy dùng. Ở vận chuyển quá trình bên trong, Chu Hích Dân còn thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người muốn cầm nhẹ để nhẹ, chú ý bảo hộ vật tư. Đoàn người cẩn thận một chút, những này vật tư đối với xưởng gia công rất trọng yếu, đừng đập đụng. Hắn một bên chỉ huy vừa giúp quân vận một ít khá nặng vật phẩm. Vật tư toàn bộ gửi thỏa đằng sau, Chu Hích Dân cẩn thận kiểm tra một lần, bảo đảm bày ra chỉnh tề mà vững chắc. Chu Hích Dân liền cùng xưởng gia công người phụ trách cáo từ, trở lại quản lý khu phố sau, đi tới Lý chủ nhiệm văn phòng. Lý chủ nhiệm nhìn thấy Chu Hích Dân trở về, "Hích Dân, ngươi muốn xi măng đã chuẩn bị tốt, ta dẫn ngươi đi đi." Chu Hích Dân luôn mồm nói tạ. Vừa đến chỗ cần đến, chỉ thấy một đống trồng xi măng chỉnh tề thả chồng chất, như từng tòa ngọn núi nhỏ màu xám. Chu Hích Dân đứng ở máy kéo bên, lớn tiếng mà cho các thôn dân phân phối nhiệm vụ, đoàn người nghe rõ, hai người một tổ, chúng ta động tác nhanh nhẹn điểm, chú ý an toàn, đem những này xi măng đều chuyển tới máy kéo lên. Các thôn dân nhanh chóng hai hai kết bạn, hướng đi xi măng trồng. hơi lớn tuổi Chu Đại Thúc cùng tuổi trẻ khỏe mạnh Chu Đại Hổ một tổ, bọn họ đi tới một bao xì măng trước, Chu Đại Thúc tiếng hô, "Tiểu Hổ, một lúc ta đến 1 2 3, chúng ta đồng thời dùng sức." Chu Đại Hổ gật gù, hai tay tóm chặt lấy túi xi măng hai giác. 1 2 3. Hai người đồng thời phát lực, đem túi xi măng vững vàng mà vác lên vai. Tuy rằng túi xi măng rất nặng, ép tới bờ vai của bọn họ đau đớn, nhưng hai người đều không có một chút nào lùi bước, bước kiên định bước tiến hướng máy kéo đi đến. Một bên khác, Chu Đại Tráng cùng Chu Đại Trụ hai người cũng không cam lòng yếu thế. Chu Đại Tráng vóc người khôi ngô, hắn chủ động cong lưng, hai tay ôm lấy túi xi măng dưới đáy, Chu Đại Trụ thì lại ở một bên hỗ trợ nâng đỡ chết một bên. "Lên!" Chu Đại Tráng hô to một tiếng, dựa vào sức mạnh của bản thân đem túi xi măng nhấc lên. Chu Đại Trụ đội vàng ở bên cạnh hiệp trợ điều chỉnh vị trí, hai người từng bước vững vàng mà hướng đi máy kéo. Dọc theo đường đi, Chu Đại Trụ trên trán nổi gân xanh, mồ hôi không ngừng mà lăn xuống, ướt nhẹp dưới chân đất này, nhưng hắn cắn răng kiên trì, trong miệng còn nhắc tới, "Này xi măng nhưng là sửa đường bà bối, có thể đến cẩn thận một chút." Chu Ích Dân cũng không có nhàn rỗi, đứng ở máy kéo bên cạnh xe tiếp ứng, chỉ huy vận chuyển xi măng tuân dân, bên này lại thả một bao, "Đúng, liền nơi này, thả chắc chắn." Mỗi khi một bao xi măng đưa tới, Chu Ích Dân cùng một cái trong đó người liền mau mau điều chỉnh vị trí, bảo đảm xi măng bày ra chỉnh tề, vì là đến tiếp sau vận chuyển lưu ra đầy đủ không gian. Ở vận chuyển quá trình bên trong, có cái tuổi trẻ thôn dân không cẩn thận bị trên đất tảng đá vấp một hồi, trong tay túi xi măng suýt chút nữa lướt xuống. Bên cạnh thôn dân tay mắt lanh lẹ, mau mau đưa tay đỡ lấy, còn thân thiết hỏi, "Ra sao, không té đi? Cẩn thận một chút a." Vị đỡ thôn dân cảm kích cười cợt, "Không có chuyện gì, chính là không chú ý, mọi người đều cẩn thận một chút." Liên như vậy, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, một bao lại một bao xỉ mảng bị chuyển lên máy kéo. Chu Ích Dân ở một bên rút quân vận vừa thời khắc quan tâm mọi người tình huống, nhắc nhở, "Đoàn người mệt mỏi liền nghỉ một lát, đừng cứng rắn chống đỡ, chúng ta có nhiều thời gian, nhưng an toàn là số 1." Nhưng các thôn dân đều nhiệt tình mười phần, không người nào nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Chu Ích Dân thấy thế cũng sẽ không nói thêm cái gì, có điều vẫn là sẽ lưu ý, thật có chuyện gì phát sinh, cũng có thể ngay lập tức xử lý. Trải qua mấy tiếng nỗ lực, 20 tấn xi măng rốt cục toàn bộ mặc lên máy kéo. Chu Ích Dân lần nữa xác nhận số lượng cùng chất lượng, bảo đảm không có sai sót sau, hắn điều khiển máy kéo, dẫn mọi người bước lên về thôn đường. Chu Ích Dân điều khiển chứa đầy xi măng máy kéo, chậm rãi chạy về Chu Gia Trang. Dọc theo đường đi, hắn nhìn cái kia một đống chồng xi măng, trong lòng vừa chân thật lại có chút lo lắng. Chân thật chính là sửa đường then chốt vật liệu, xi măng rốt cục thuận lợi trở về. Lo lắng chính là thời tiết này biến hóa thất thường, nếu không thể thích đáng bố trí, một cơn mưa hạ xuống, những này xi măng nhưng là toàn báo hỏng. Vừa về tới trong thôn, Chu Ích Dân không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới lao bí thư chi bộ nhà. Hắn vội vã đi vào viện, nhìn thấy lao bí thư chi bộ đang ngồi ở dưới mái hiên biên dò trúc. Chu Ích Dân vội vàng tiến lên nói rằng, "Lao bí thư chi bộ, đám này xi măng có thể coi là trở về, nhưng hiện tại có cái chuyện phiền toái, ngài cũng biết, thời tiết này không quá ổn định, xi măng tuyệt không thể thả ở bên ngoài, nếu như cuộc kế tiếp mưa, vậy coi như toàn xong." Lao bí thư chi bộ ngừng công việc trong tay kế, chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói rằng, "Ích Dân, ta nghĩ đến chỗ tốt, thôn chúng ta bên trong xưởng gia công nhà kho a. Đó là mới xây dựng, địa thế tương đối cao, không cần lo lắng trời mưa chạy ngược vấn đề." Chu Ích Dân nghe xong, con mắt cũng theo sáng lên, gật đầu liên tục, "Lao bí thư chi bộ, ngài này đề nghị quá tuyệt. Chỗ kia xác thực thích hợp." Dứt lời, Chu Ích Dân lập tức trở về máy kéo bên, phát động động cơ, hướng về xưởng gia công nhà kho chạy tới. Không lâu lắm, máy kéo vững vàng mà dừng ở xưởng gia công nhà kho trước. Chu Ích Dân nhảy xuống xe, chỉ huy đồng hành các thôn dân, "Đoàn người nghe rõ, chúng ta đem xi măng đều nhấc tiến vào trong kho hàng, mặt khác còn phải ở nhà kho mặt đất trải lên một tầng đổ vẩn để ngừa vấp nhất." Đi vào nhà kho, bên trong rộng rãi sáng sủa. Chu Ích Dân chỉ huy mọi người trước đem nhà kho góc tối dọn dẹp ra một mảnh đất trống, chuẩn bị dùng để chất đống xi măng. Cùng lúc đó, những thôn dân khác thì lại tìm kiếm khắp nơi có thể làm nền mặt đất vật liệu. Chỉ chốc lát sau, có người tìm đến một chút khô ráo tấm ván gỗ, còn có người ôm đến rồi mấy bó dày đặc rơm rạ. Đem tấm ván gỗ trước tiên trải lên, lại ở phía trên trải lên rơm rạ, như vậy lẽ ra có thể phòng ẩm. Chu Ích Dân nói rằng, các thôn dân dựa theo Chu Ích Dân chỉ thị, đem tấm ván gỗ từng khối bằng phẳng trải trên mặt đất, sau đó lại tỉ mỉ mà trải lên rơm rạ, bảo đảm không có khe hở. Đem tiền kỳ chuẩn bị công tác tốt sau khi, nhanh chóng hành động lên. Mọi người hai người một tổ, an ý giơ lên túi xi măng, bước vững vàng bước tiến hướng về nhà kho đi đến. Túi xi măng nặng chình chịch, ép tới mọi người vai đau đớn, nhưng không có một người gọi mệt. "Hò Dô, này xi măng thật là nặng a." Chu Đại Nhu một bên giơ lên xi măng vừa nói rằng, "Đó cũng không, này có thể đều là chúng ta sửa đường bà bối, lại nặng cũng đến bác." Bên cạnh Chu Đại Hổ đáp lại nói, "Chú ý a, bày ra thời điểm muốn thả chồng chất chỉnh tề, Lưu Từng Gia nói, thuận tiện lấy dùng." Chu Ích Dân một bên rút quân vận vừa căn dặn. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực, xi măng một túi túi bị vận chuyển tiến vào nhà kho, chỉnh tề chất đống lên. Nhìn trông đến giống như núi nhỏ xi măng, Chu Ích Dân trong lòng một khối đá lớn cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Lần này tốt, xi măng bố trí thỏa đáng, liền các loại hai ngày sau khởi công sửa đường. Chu Ích Dân xoa xoa mồ hôi trên trán, vui mừng nói rằng, "Đúng đấy, đoàn người đều ngóng trông con đường này nhanh chóng sửa xong, sau đó thôn chúng ta tháng ngày khẳng định lướt qua vượt náo nhiệt." Một vị thôn dân phụ hòa nói, đem xi măng chất đống tốt sau khi, Chu Ích Dân lại cẩn thận kiểm tra một lần nhà kho cửa sổ, bảo đảm phong kín tốt đẹp, phòng ngừa nước mưa rót vào. Sau đó, hắn mang theo các thôn dân rời đi nhà kho. Chương 478, khởi công chương 478, khởi công trải qua 2 ngày, Khẩn Lan nằm dày đặc chuẩn bị công tác, rốt cục đem sửa đường muốn dùng đến đồ vật, toàn bộ đều chuẩn bị tốt. 2 ngày thời gian, cũng là rất nhanh liền qua. Đến khởi công ngày đó, Tào sư phụ rất sớm liền lên, cưới lên xe đạp, liền hướng Chu gia trang đổi đi. Vì không làm lỡ khởi công nghi thức, chỉ có thể là trời còn mở tối liền xuất phát. Đi tới Chu gia trang thời điểm, bầu trời khác nào bị nước sạch rửa qua làm tơ lụa, tinh khiết mà trong sáng, ánh mặt trời hùng hồn vùng vãi ở trên vùng đất này, mỗi một tấc đều long lánh ánh sáng hy vọng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, phảng phất một đôi dịu dàng tay, nhẹ nhàng lay động các thôn dân tiếng lòng. Lão bí thư chi bộ nhìn như vậy hợp lòng người thời tiết, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn ra nụ cười vui mừng, mừng thầm, xem ra tỉ mỉ chọn ngày này xác thực không sai. Trời còn chưa sáng thấu, Chu gia trang phơi trên sân liền đã phi thường náo nhiệt, dường như một hồi được ngày lễ lớn khúc nhạc dạo. Vì cái này khởi công nghi thức, Chu gia trang cố ý đỉnh công nửa ngày, Chu gia trang các thôn dân giấu trong lòng kích động cùng chờ mong, dồn dập từ trong nhà tới rồi, bước chân vội vàng mà kiên định. Chu Ích Dân, Chu Chí Minh rất sớm đến hiện trường, như hai vị sắp xuất trình tướng lĩnh, hiệp trợ lao bí thư chi bộ tiến hành chuẩn bị cuối cùng công tác. Tào sư phụ cũng mang theo hắn bộ kia coi như kho báo sửa đường công cụ, bước tiến mạnh mẽ đi tới phơi tràng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra chắc chắn cùng chăm chú, phảng phất ở hướng về mọi người tuyên cáo, con đường này ở hắn lo liệu dưới chắc chắn kiên cố dùng bền. Phơi giữa sân, bày ra một tấm có chút đơn sơ nhưng trang trọng nghiêm túc bàn. Trên bàn, tỉ mỉ cung phụng ngụ ý các tường tế phẩm, giấy lên hương đến khói xanh lượn lờ bốc lên, chậm rãi hòa vào bầu trời, phảng phất ở hướng thiên truyền đạt các thôn dân đối với công trình sửa đường trôi chạy tha thiết kỳ nguyện. Lão bí thư chi bộ thân mang một cái rửa đến hơi trắng bệnh nhưng đặc biệt sạch sẽ tiểu áo tôn trung sơn, trinh trọng đứng ở trước bàn. Hắn háng giọng một cái kia âm thanh vang dội trong nháy mắt ở sân phơi lúa lần trước đẩy ra đến, các bà con. Ngày hôm nay là chúng ta Chu gia trang trông vô số ngày đêm ngày vui, chúng ta tâm tâm niệm niệm công trình sửa đường, rốt cục muốn động thổ khởi công rồi. Con đường này là chúng ta dẫn tới giàu có, bước hướng về hạnh phúc hy vọng con đường. Cùng nhau đi tới, chúng ta đoàn người có tiền ra tiền, mạnh mẽ ra sức, trải qua vô số khúc chiết, mới có ngày hôm nay này đến không dễ khởi công thời khắc. Chúng ta nhất định muốn đồng tâm hiệp lực, đem con đường này sửa tốt, nhường chúng ta Chu gia trang thay đổi dung mạo mới. Các thôn dân tiếng vỗ tay như sấm kêu giống như vang lên, kéo dài không thôi, tốt, nhất định đem đường sửa tốt. Chu gia trang thôn dân tiếng kêu gào nhấp nô, hội tụ thành một cổ sức mạnh to lớn, ở thôn trang bầu trời thật lâu xoay quanh. Chu Ích Dân vung lên mạnh mẽ cánh tay, cao giọng hô, các bà con, chúng ta lập tức dựa theo lúc trước phân công, ai vào chỗ nấy, chính thức khởi công. Chu Chí Minh cũng theo vung tay hô to, đoàn người cố lên, vì chúng ta Chu gia trang vẻ đẹp ngày mai. Theo này phấn chấn lòng người hiệu lệnh, khởi công nghi thức chính thức lôi kéo rộng lớn mở màn. Tào sư phụ làm sửa đường kỹ thuật hạt nhân, dường như một thanh sắc bén tiên phong chi kiếm, trước tiên cầm lấy công cụ, bước chân trầm ổn hướng đi kế hoạch xong con đường khởi điểm. Hắn thuần thục ngồi xổm người xuống, ánh mắt chăm chú mà kiên định, trong tay công cụ như linh động bút vẽ, trên mặt đất vẽ ra một đạo rõ ràng đường thẳng, đạo này dây, khác nào Chu gia trang tương lai phát triển hàng bắt đầu, gánh chịu người cả thôn giấc mơ cùng chờ đợi. Tào sư phụ đứng lên, quay về theo sau lưng vác cái cuốc, xẻng sắc tuổi trẻ các tiểu tử hô, đoàn người nghe rõ, chúng ta trước tiên dọc theo đường dây này đem tầng ngoài đất đào lên, chú ý cái cuốc điểm đến muốn đều, chiều sâu đại khái ở khoảng 10 cm, như vậy đến tiếp sau nền đất mới chắc chắn. Các tiểu tử dồn dập gật đầu, cùng kêu lên đáp, được rồi, Tào sư phụ. Lập tức bọn họ giơ lên thật cao cái cuốc, nâng đủ khí lực toàn thân, mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Cứng rắn đất đai ở cái cuốc trọng kích dưới, phát ra nặng nề mà mạnh mẽ thùng thùng âm thanh, phản phất ở tuyên cáo trận này cải tạo bắt đầu. Mỗi một lần cái cuốc hạ xuống, đều bao hàm bọn họ đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ cùng ngóng trông. Hò rô, hò rô. Trình đề mà to rõ ký hiệu âm thanh ở trong không khí sục sôi vang lên, dường như tấu vang lên một nạp đầy sức mạnh lao động tăng ca, khích lệ mỗi người dũng cảm tiến tới. Bên này các tiểu tử ra sức đào đất, Tào sư phụ vừa nhanh chạy bộ đến Chu Ích Dân chỉ huy máy kéo dỡ vật liệu nơi. Lúc này, máy kéo đột vui vẻ qua lại, trong thùng xe chứa đầy từ phía sau núi tỉ mỉ khai thác vận đến cục đá cùng sớm chuẩn bị tốt hạt cát. Tào sư phụ quay về người điều khiển hô, dỡ vật liệu thời điểm chậm một chút, trước tiên ở đường một bên đều ngã một loạt cục đá, khoảng cách lớn khái 20 cm, hình thành một cái cục đá mang, thuận tiện đến tiếp sau trải. Tiếp đó, hắn lại quay đầu nói với Chu Ích Dân, Ích Dân, một lúc hạt cát liền theo cục đá mang đều trải tung, độ dày khống chế ở 5 cm tả hữu. Chu Ích Dân gật đầu đáp lại, rõ ràng, Tào sư phụ, ngài yên tâm. Tào sư phụ được Chu Ích Dân bảo đảm sau, cũng là yên tâm lại. Chu Ích Dân lôi kéo cổ họng la lớn, chú ý an toàn, dỡ vật liệu thời điểm ổn một điểm, chậm một chút. Người điều khiển một cách hết sức chăm chú mà thao tác, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cục đá cùng hạt cắt đều khuynh đảo ở chỉ định vị trí, mỗi một hòn đá, mỗi một chiếc hạt cắt đều phảng phất là ghép ảnh một phần, từ từ chắp vá xuất đạo đường mô hình. Chu Chí Minh dẫn dắt một đám thôn dân, đang chuẩn bị đem khuynh đảo cục đá cùng hạt cắt giải phẳng. Tào sư phụ đuổi vội vàng đi tới, nói rằng, Chí Minh, giải phẳng thời điểm trước tiên dùng cái xẻng đem cục đá tận lực xếp đều, lớn ở dưới, nhỏ ở lên, sau đó lại trải lên hạt cát, dùng chổi cao su làm bóng, bảo đảm toàn bộ mặt bằng thẳng, không thể có cao thấp kém, không phải vậy sau đó đường dễ dàng nước động. Chu Chí Minh nghiêm túc nghe, nói rằng, tốt, Tào sư phụ, chúng ta nhất định theo lời ngài làm. Ở trải quá trình bên trong, Tào sư phụ thời khắc quan tâm tiến độ cùng chất lượng. Hắn nhìn thấy một vị thôn dân ở bày ra cục đá thời điểm, khoảng cách có chút không đều, liền đi tới kiên trì chỉ đạo, đồng chí, cục đá khoảng cách điều chỉnh lại một chút, duy trì đều, như vậy mặt đường chịu lực mới đều, sau đó không dễ dàng hỏng. Chu gia trang thôn dân sau khi nghe, vội vã dựa theo tạo sư phụ chỉ thị điều chỉnh. Không phải vậy nhường lao bí thư chi bộ biết, không dựa theo tạo sư phụ tới làm, phòng trừng sẽ bị kéo đi mạnh mẽ mắng một trận. Các phụ nữ cũng thể hiện ra không cho mày dâu phong thái, các nàng nâng thùng nước, cầm bình nước, dường như ngày xuân bên trong mặt trời ấm, ôn nhu qua lại đang bận bịu trong đám người. Đoàn người uống nước, nghỉ một chút lại làm. Các nàng thanh âm ôn nhu dường như trong veo nước suối, chảy xuôi ở mỗi một cái cần mẫn khổ nhọc thôn dân trái tim, vì bọn họ xua tan nỗi bại, mang đến kia tia an ủi. Bọn nhỏ cũng tích cực tham dự trong đó, tuy rằng sức mạnh của bọn họ còn rất nhỏ yếu, nhưng trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình. Bọn họ ở một bên nghiêm túc hỗ trợ lục tìm đánh rơi hòn đá nhỏ, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí một lan truyền một ít dụng cụ đơn sơ. Bọn họ cái kia hồn nhiên nụ cười cùng non nớt bóng người, vì là trận này khí thế ngất trời lao động tăng thêm một vẻ tấm áp sát thái, phản phất ở chứng kiến một hồi vĩ đại biến cách sinh ra. Ở thi công quá trình bên trong, mọi người đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau giúp đỡ cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. Có một vị tuổi trẻ thôn dân ở vận chuyển cục đá thời điểm, không cẩn thận bị một khối nô ra tảng đá vấp ngã, mắt cá chân trong nháy mắt sưng lên. Thôn dân chung quanh nhóm lập tức thả xuống trong tay việc, vây lại. Như thế nào, không có chuyện gì chứ? Mau mau đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Mọi người thân thiết lời nói như dòng nước ấm giống như bọt tới. Vị này thôn dân cắn răng, cố nén đau đớn nói rằng, không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì. Nhưng ở mọi người luôn mãi quên, hắn vẫn bị đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, trong thôn Chu Đại Thu nghe tiếng mà đến, nhanh chóng vì hắn cẩn thận kiểm tra cũng thuần thục xử lý vết thương. Chu Đại Thu lúc này nói rằng, Đại Minh, ngươi cái này chân mẹo thường có chút nghiêm trọng, tiếp đó, khẳng định là không thể làm việc, không phải vậy thương thế nghiêm trọng, này chân khả năng liền không gánh nổi. Hắn là cố ý nói nghiêm trọng một điểm, không phải vậy lấy người trong thôn tính cách, nhất định sẽ phải mạnh, đến thời điểm thương thế càng thêm nghiêm trọng, vậy thì xử lý không tốt. Quả nhiên chân bị thương thôn dân nghe được, Chu Đại Thu sau, quả nhiên bị sợ hết hồn, vội vã bảo đảm, Đại Thu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Chu Đại Thu nhìn thấy hiệu quả đã đạt đến, lập tức nói rằng, ta dìu ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này, lão bí thư chi bộ ở thi công hiện trường đi qua đi lại, hắn cái kia ánh mắt thâm thúy thời khắc quan tâm thi công tiến độ, đồng thời không quên cho các thôn dân cổ vũ tiếp sức. Đoàn người làm rất tốt, tiếp tục duy trì. Chúng ta Chu gia trang có như thế đồng lòng đoàn người, con đường này nhất định có thể vừa nhanh lại tốt sửa tốt. Lời nói của hắn dường như thuốc trợ tim, nhường các thôn dân nhiệt tình càng đủ. Thời gian đang bận bịu bên trong lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi trưa. Mặt trời treo cao bầu trời, ánh mặt trời nóng bỏng dường như ngọn lửa giống như liếm láp đại địa, chiếu vào mỗi trên người một người. Nhưng các thôn dân nhiệt tình chút nào chưa giảm, trái lại càng tăng vọt, có một loại làm không xong, thế không bỏ qua dáng vẻ. Coi như là có người đề nghị, muốn không đoàn người trước nghỉ một lát nhì, ăn một chút gì, buổi chiều đón lấy làm. Nhưng lập tức có người đáp lại, không cần nghỉ ngơi, chúng ta thừa thế xông lên, tranh thủ ngày hôm nay nhiều làm chút việc. Cuối cùng chuyện này nhường lao bí thư chi bộ sau khi biết, vội vã lại đây nói rằng, sửa đường cũng không phải một sớm một chiều liền có thể sửa tốt. Hơn nữa đến chiều, phần lớn thôn dân liền muốn trở lại chính mình công tác chức vụ đi tới. Thôn dân chung quanh nghe được, tuy rằng bọn họ còn muốn tiếp tục làm tiếp, có điều lao bí thư chi bộ đều lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Lao bí thư chi bộ để ngừa có người còn có thể lén lút làm việc, liền tự mình áp giải chính đang làm việc thôn dân, đi nhà ăn lớn ăn cơm. Ở lao bí thư chi bộ dẫn dắt đi, các thôn dân lần lượt đi tới trong thôn nhà ăn lớn. Vừa vào nhà ăn, một cổ mê người hương vị xông vào mũi. Chỉ thấy nhà ăn trên bàn bày ra thức ăn nóng hổi, trong đó khiến người chú ý nhất chính là một bàn đĩa cá khô bị rán đến hai mặt vàng óng ánh, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn liền biết là tỉ mỉ chế biến. Bên cạnh còn có mấy lớn đĩa xào rau xanh, bóng loáng, hiển nhiên mỡ rất đủ. Nguyên bản bởi vì bị đánh gãy công tác mà mang theo một điểm nho nhỏ oán khí các thôn dân, nhìn thấy này phong phú cơm nước, đặc biệt là cái kia làm người thèm nhỏ dãi cá khô, oán khí trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tào sư phụ cũng theo đi vào nhà ăn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Chu gia trang ở sửa đường như vậy cần đại lượng nhân lực vật lực tình huống, còn có thể lấy ra cá khô làm cho cả thôn người đều ăn thịt, hơn nữa xào rau xanh mỡ như vậy sung túc, này cho thấy Chu gia trang có vượt quá hắn tưởng tượng thực lực. Lão bí thư chi bộ cười nói, đoàn người đều đừng khách khí, này cá khô là chúng ta trước cố ý lưu lại, ngày hôm nay sửa đường khởi công, là cái đại hỷ tháng ngày, nhất định phải nhường đoàn người ăn cho ngon, có sức lực làm việc. Mọi người mau mau nhân lúc nóng ăn. Các thôn dân dồn dập vào chỗ, cầm lấy bát đũa, quá nhanh cắn ăn lên. Nhà ăn bên trong nhất thời tràn ngập tiếng cười cười nói nói cùng bát đũa va chạm âm thanh. Này cá khô thật là thơm a. Đúng đấy, đã lâu không ăn được tịnh soạn như vậy. Các thôn dân vừa ăn vừa tán thưởng. Ở mọi người quá trình ăn cơm bên trong, lão bí thư chi bộ còn không quên ở nhà ăn bên trong đi một vòng, quan tâm hỏi dò mọi người cơm nước có hay không hợp khẩu vị, cổ vũ mọi người buổi chiều tiếp tục cố lên. Tào sư phụ nhìn này cùng hài cảnh tượng, trong lòng đối với Chu gia trang tương lai tràn ngập tự tin. Hắn biết, có như vậy một lòng đoàn kết, quan tâm thôn dân lão bí thư chi bộ, có như vậy siêng năng làm việc hăm hở tiến lên thôn dân, Chu gia trang đường nhất định sẽ thuận lợi sửa tốt, tương lai cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bữa cơm này nhường mọi người đều ăn đến rất vui vẻ, liền ngay cả Tào sư phụ cũng ăn được hết sức hài lòng, nơi này thức ăn so với nhà đến đều muốn tốt, còn có cái gì soi mói lý do? Khả năng chính là cùng Chu Ích dân nhà đến so với, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Có điều Tào sư phụ cũng từ Chu gia trang thôn dân ở trong biết được, Chu gia trang mặc dù có thể không thiếu lương thực, đều là cùng Chu Ích dân có quan hệ. Xem ra cùng Chu Ích dân tạo mối quan hệ là một cái rất lựa chọn chính xác. Liền như vậy, thời gian rất nhanh liền qua, cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều, thi công độ khó từ từ tăng cường. Ở trải một đoạn đường diện thời điểm, gặp phải một khối khổng lồ tảng đá, thật sâu chôn dưới đất, dường như một con ngủ say cự thú, trở ngại công trình tiến triển. Mấy cái chàng trai xung phong nhận việc, nỗ lực đưa nó đào móc ra. Bọn họ vung vẩy cái cuốc, một hồi lại một hồi đào xung quanh đất, nhưng tảng đá vừa lớn vừa nặng, tiến triển thập phần chậm chậm, mỗi người đều mệt đến thở hổn hển. Chu Hích Dân sau khi thấy, lập tức ý thức được chỉ dựa vào mấy sức mạnh của cá nhân khó có thể hoàn thành, liền nhanh chóng triệu tập càng nhiều thôn dân. Mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng dây thường bộ ở tảng đá, tìm đến cạnh côn, gọi chỉnh tề khẩu hiệu, 1, 2, 3, dùng sức. 1, 2, 3, dùng sức. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực, khối này cự thạch rốt cục bị thành công đào ra, mọi người hoan hô nhảy nhót, phảng phất chiến thắng một cái khổng lồ kẻ địch. Lúc xế chiều, thời tiết trở nên đặc biệt oi bức, phảng phất một cái khổng lồ lồng hấp, đem toàn bộ thôn trang bao phủ trong đó. Nhưng các thôn dân vẫn thủ vững ở trước vụ lên, không có một chút nào lùi bước. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của bọn họ lan xuống, thấm ướt quần áo, có thể bọn họ động tác trong tay nhưng một khắc cũng không ngừng nghỉ. Chu Hích Dân lúc này sắp xếp cho người đi nấu điểm canh đậu xanh. Nghe được người, liền dựa theo Chu Hích Dân đi làm. Hơn nữa Chu Hích Dân còn nhường thêm nhiều chút đường, không muốn không nỡ lòng bỏ. Nấu tốt canh đậu xanh lập tức liền đưa tới. Chu Hích Dân lớn tiếng nói, đoàn người uống chút canh đậu xanh, giải giải nóng. Một bát bát canh đậu xanh, dường như thanh tuyền như thế, bị đưa đến mỗi một cái thôn dân trong tay. Các thôn dân tiếp nhận canh đậu xanh, uống một hơi cạn sạch, cái kia mát mẻ cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cảm giác mệt mỏi cũng thuận theo giảm bớt mấy phần. Liền ngay cả không phải sửa đường thôn dân đều phân đến một bát canh đậu xanh. Tuy rằng người khác cũng không có ở sửa đường, thế nhưng cũng là đang bận việc trong thôn việc nhà nông, vì lẽ đó đều là đối xử bình đẳng. Chương 479, trời không tốt. Chương 479, trời không tốt nhưng mà trời có bất chấp phong vân. Buổi chiều, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bay tới lớn đám mây đen, dường như màu đen màn sân khấu, nhanh chóng che đậy ánh mặt trời. Lão bí thư chi bộ trong lòng căng thẳng, dừng bước lại, nhìn lên bầu trời, lông mày dần dần cao lên đến. Nội tâm của hắn bắt đầu nổi lên một tia bất an, âm thầm suy nghĩ, này ông trời làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay đây? Buổi sáng còn rất tốt, này mây đen làm sao lập tức liền tụ tập lên? Phải biết sáng sớm hôm nay mới nói chọn tháng ngày không sai, thời tiết tốt như vậy, một đến trưa, làm sao thời tiết liền biến thành như vậy? Chỉ có thể khẩn cầu, trên trời cái này đóa mây đen có thể sớm một chút qua, không muốn mưa. Ngay ở lão bí thư chi bộ còn ở khẩn cầu thời điểm, giữa bầu trời, đầu hơi lớn nhỏ mưa, liền bắt đầu bùm bùm rơi xuống đến. Lão bí thư chi bộ nhìn thấy tình cảnh này sau, nhất thời cảm giác cả người đều muốn emo. Nhìn nước mưa đánh trên mặt đất, bắn lên từng đóa bọt nước. Lão bí thư chi bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn đứng ở trong mưa, trong lòng tràn đầy ảo não cùng tự trách. Ta còn lời thề son sắt nói chọn ngày tháng tốt, như thế rất tốt, này mưa một hồi, nhưng chớ đem đoàn người tâm huyết đều phá hủy, ta này không phải nhường mọi người thất vọng à. Trong lòng hắn như đè ép một khối đá lớn, nặng trĩu. Nếu như bởi vì lão bí thư chi bộ chính mình chọn tháng ngày, dẫn đến trong thôn tâm huyết lụi tàn theo lửa, hắn cũng không có mặt mũi gì đối mặt Chu gia trang thôn dân. Chu Hích Dân nhìn thấy lão bí thư chi bộ đứng ở trong mưa, vội vàng chạy tới, đẩy lên một cái dù, nói rằng: "Lão bí thư chi bộ, ngày trước tiên tránh mưa, đường suối này mưa làm đến đột nhiên, có điều chúng ta công tác làm được vững chắc, sẽ không có vấn đề quá lớn." Lão bí thư chi bộ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong nhưng để lộ ra một vẻ lo âu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hy vọng như Ích Dân từng nói, tiền kỳ công tác có thể chống đỡ được này mưa, có thể tuyệt đối đừng xảy ra sự cố a. Các thôn dân nghe được tiếng mưa rơi, dồn dập ngừng công việc trong tay, chạy đến phụ cận dưới mái hiên tránh mưa. Mọi người xem mưa bên ngoài màn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Này mưa sẽ không đem chúng ta mới vừa sửa đường làm hỏng đi." Một vị thôn dân lo âu nói rằng. "Đúng đấy, này có thể đều là đoàn người tâm huyết a." Một vị khác thôn dân phụ họa. Tào sư phụ cũng cao mày, ở dưới mái hiên suy nghĩ kế sách đường đối. Hắn đi đến giả bí thư chi bộ cùng Chu Hích Dân bên người, nói rằng: "Lão bí thư chi bộ, Hích Dân, này mưa nếu như liên tục, chúng ta phải làm tốt phòng hộ biện pháp chờ mưa cạnh, mau chóng kiểm tra mặt đường, nhìn có hay không bị hao tổn địa phương." Lão bí thư chi bộ nghe Tào sư phụ, trong lòng yên lặng tính toán, Tào sư phụ nói đúng, đến mau mau nghĩ biện pháp, không thể để cho này mưa đem đường phá hủy, cũng phải nhường các thôn dân an tâm. Mưa tí tách dưới đất, không chút nào muốn dừng dấu hiệu. Lão bí thư chi bộ nhìn các thôn dân, lớn tiếng nói: "Các bà con, mọi người đừng có gấp, này mưa đều sẽ dừng. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần chờ mưa cạnh tiếp tục làm. Chúng ta Chu gia trang người không sợ khó khăn, điểm này tiểu vũ, mưa nhỏ, không tính là gì." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, có thể lão bí thư chi bộ trong lòng vẫn còn có chút thấp vọng, lo lắng này mưa sẽ mang đến khó có thể dự liệu hậu quả. Chu gia trang thôn dân nghe được lão bí thư chi bộ sau, nỗi lòng lo lắng hơi hơi thả xuống một điểm, có điều mưa không có dừng, vẫn là không rõ ràng, bận việc một cái buổi sáng công trình, có thể hay không bị trận này mưa cho tiêu diệt. Ở tránh mưa quá trình bên trong, các thôn dân giao lưu với nhau sửa đường kinh nghiệm cùng ý nghĩ. Có thôn dân còn mở lên chuyện cười, nỗ lực giảm bớt không khí sốt sắng. "Các loại đường sửa tốt, chúng ta có phải hay không có thể làm cái chúc mừng hội a?" Một vị tuổi trẻ thôn dân cười nói. "Vậy khẳng định phải làm, đến thời điểm tốt tốt náo nhiệt một chút." Một vị khác thôn dân đáp lại nói, mọi người đều nở nụ cười. Nhìn thấy các thôn dân còn có thể duy trì lạc quan, lão bí thư chi bộ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đồng thời cũng càng thêm tự trách, ta làm bí thư chi bộ, không thể như thế không tự tin, các thôn dân đều như thế đoàn kết, ta càng muốn phấn khởi lên, dẫn mọi người vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Rốt cục, trải qua dài lâu chờ đợi, mưa dần dần dừng. Lão bí thư chi bộ lập tức dẫn dắt Chu Hích Dân, Chu Chí Minh, Tào sư phụ cùng một ít thôn dân đi tới thi công hiện trường kiểm tra mặt đường. Bọn họ cẩn thận kiểm tra mỗi một nơi, phát hiện trừ một vài chỗ có nước đọng ở ngoài, mặt đường cũng chưa từng xuất hiện nghiêm trọng hư hao. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tào sư phụ ngồi xổm người xuống, dùng tay sờ sờ mặt đường, nói rằng, cũng được, buổi sáng cơ sở đánh đến khá là lao, nước đọng cũng không có thẩm thấu đến nền đường bên trong. Chúng ta vội vàng đem nước đọng thanh lý rơi, lại kiểm tra một chút có hay không cục đá bị hướng đi hoặc là lệch vị trí. Các thôn dân nhanh chóng hành động lên, có cầm thùng nước, có cầm cái xẻng, bắt đầu thanh lý nước đọng. Mọi người phân công hợp tác, đều đâu vào đấy tiến hành. Ở thanh lý quá trình bên trong, bọn họ phát hiện có vài chỗ cục đá quả thật bị nước mưa hướng đi một chút. Tào sư phụ lập tức chỉ huy các thôn dân tiến hành bổ khuyết cùng chữa trị. Lão bí thư chi bộ xem vội vàng các thôn dân, trong lòng ảo não cùng tự trách quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là tràn đầy cảm động cùng tự hào. Hắn lớn tiếng nói, các bà con, nhìn thấy mọi người như thế đoàn kết, ta liền yên tâm. Không quản gặp phải khó khăn gì, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có không qua được hàm. Lúc này, nội tâm của hắn tràn ngập kiên định, tin chắc Chu Gia Trang ở cố gắng của mọi người dưới, nhất định có thể khắc phục hết thảy khó khăn, hướng đi tốt đẹp tương lai. Trải qua một phen nỗ lực, mặt đường nước đọng bị dọn dẹp sạch sẽ, bị hao tổn địa phương cũng đều chiếm được chữa trị. Tào sư phụ lần nữa kiểm tra một lần, thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, tốt, không vấn đề, có thể tiếp tục thi công. Chu Ích Dân đứng ở một bên, nhìn lên bầu trời bên trong vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi mây đen, hơi nhíu mày, đưa ra không giống ý kiến, Tào sư phụ, hiện tại thời tiết vẫn chưa ổn định, nếu như tiếp tục thi công, có sợ hay không lại cuộc kế tiếp mưa? Nếu như mưa một là, mới vừa bày sẵn xì mằng nhưng là toàn phá hủy. Tào sư phụ nghe vậy, hơi run run, hắn vừa nãy chỉ là nghĩ thừa dịp không mưa, mau chóng đem đường sửa tốt, cũng thực là không có cân nhắc đến tầng này. Chu Gia Trang mọi người nghe được Chu Ích Dân, động tác trên tay đều ngừng lại, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Tào sư phụ. Bọn họ đều muốn biết, kinh nghiệm phong phú Tào sư phụ sẽ đưa ra một cái thế nào đáp án. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh lại, hết thảy mọi người đang đợi Tào sư phụ đáp lại. Tào sư phụ cau mày, suy tư một phen, chậm rãi nói rằng, nếu là như vậy, vậy trước tiên tiến hành lót đường, đem cục đá cùng hạt cắt bày sẵn ép thực, trước tiên không đem xì mẳng kéo đi ra. Coi như lại xuống mưa, cũng chỉ là ảnh hưởng này bộ phận quá trình, sẽ không để cho xì mẳng bị nước mưa hướng hủy chờ thời tiết triệt để ổn định, chúng ta lại tiến hành xì mẳng trải. Mọi người nghe xong, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, liền, ở Tào sư phụ chỉ huy bên dưới, mọi người lại nhiệt tình mười phần vùi đầu vào thi công ở trong. Chu Ích Dân sau khi nghe, cũng không có ý kiến, không có cách nào hiện tại xì mẳng, nếu như không phải có lý chủ nhiệm hỗ trợ, nghĩ làm đến nhiều như vậy xì mẳng, cũng là một cái rất chuyện khó khăn. Chương 480, bổ sung mở chương 480, bổ sung mở cuộc sống ngày ngày trôi qua, các thôn dân ở sửa đường quá trình bên trong càng khổ cực, mỗi ngày đều đẩy mặt trời gay gắt, tùy ý mồ hôi. Lão bí thư chi bộ nhìn mọi người vẻ bại rồi lại kiên định bóng người, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn biết rõ, sửa đường là cái việc chân tay, các thôn dân như thế cường độ cao làm lụng, nếu là không có đầy đủ mỡ bổ sung, thân thể sớm muộn sẽ không chịu nổi. Xem ra không nghĩ một biện pháp giải quyết là không được. Ngày này chẳng bạn, lão bí thư chi bộ đem đại đội trưởng gọi vào trong nhà mình. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, lão bí thư chi bộ ngồi ở đó trương có chút cũ nát bàn gỗ trước, vẻ mặt nghiêm túc. Đại đội trưởng vừa vào cửa, lão bí thư chi bộ liền đứng dậy, nói rằng: "Đại đội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, các bà con sửa đường quá cực khổ, chúng ta phải nghĩ biện pháp cho đoàn người bồi bổ mỡ, không phải vậy thân thể này xương có thể không chịu nổi." Đại đội trưởng nghe xong, trầm tư chốc lát, nói rằng: "Lão bí thư chi bộ, ngài ý tứ là vào núi săn thú?" Trong lòng hắn rõ ràng, trong thôn điều kiện có hạn, trước đã phiền phức Chu Ích Dân không ít, thực sự thật không tiện lại mở miệng nhường hắn hỗ trợ chọn mua thịt heo, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có vào núi săn thú này một cái biện pháp. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy, không thể quá nhiều phiền phức Ích Dân, nếu như quá độ tiêu hao, mà sau trong thôn có vài việc gì đó tỉnh, muốn tìm Ích Dân hỗ trợ nhưng là khó. Vì lẽ đó có thể trong thôn giải quyết, liền trong thôn giải quyết, thực sự không được, lại cùng Ích Dân mở miệng đi. Đại đội trưởng không nói thêm gì nữa, chỉ là kiên định gật gù, tỏ ra hiểu rõ lão bí thư chi bộ ý tứ, cũng đồng ý gánh vác lên tổ chức săn thú trách nhiệm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại đội trưởng liền bắt đầu triệu tập trong thôn đội trị an thành viên. Tin tức rất nhanh ở trong thôn truyền ra, Chu Ích Dân biết được sau, trong lòng hơi động, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội này. Làm Chu Ích Dân tìm tới đại đội trưởng thời điểm, đại đội trưởng đang bể bộn kiểm tra săn thú dùng công cụ. Chu Ích Dân đi lên trước, cười nói: "Đại đội trưởng, nghe nói các ngươi muốn vào núi săn thú, ta cũng nghĩ đi tham gia chút náo nhiệt, ra phần lực." Đại đội trưởng vừa nghe, nhíu mày lên, hắn nhìn Chu Ích Dân, nghiêm túc nói rằng: "Ích Dân, này không phải là đùa giỡn, trong ngọn núi nguy hiểm, ngươi lại không cái gì săn thú kinh nghiệm, vạn nhất xảy ra chuyện có thể sao làm? Hơn nữa trong thôn rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào Chu Ích Dân, vì lẽ đó hắn cùng lao bí thư chi bộ đều không muốn Chu Ích Dân tỏa cái gì hiểm, chỉ lo Chu Ích Dân gặp phải nguy hiểm gì, Chu Gia Trang sẽ đánh về nguyên hình." Chu Ích Dân nhưng không tha thứ, hắn vỗ vỗ bộ ngực, nói rằng: "Đại đội trưởng, ta biết săn thú nguy hiểm, ta tuyệt đối có thể giúp đỡ không ít việc đây. Hơn nữa ta bảo đảm, nhất định nghe ngài chỉ huy, tuyệt không cho mọi người thêm phiền phức." Nói xong còn lấy ra đường ở súng lục bên hông. "Đại đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta còn có vật như vậy phòng thân." Đại đội trưởng vẫn còn có chút do dự, hắn biết rõ trong ngọn núi tình huống phức tạp, thêm một cái người liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng là ở hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, nếu như chính Chu Ích Dân lén lút vào núi, cái kia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Nghĩ tới đây, đại đội trưởng bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Được thôi, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy hãy cùng đi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể tự ý hành động, hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy. Chu Ích Dân thấy đại đội trưởng đáp ứng rồi, cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, liền vội vàng nói, yên tâm đi, đại đội trưởng, ta nhất định tuân thủ quy củ. Liên như vậy, Chu Ích Dân gia nhập săn thú đội ngũ. Xuất phát trước, lão bí thư chi bộ cố ý tới rồi vì là mọi người tiến đưa. Hắn nhìn trước mắt những này sắp vào núi thôn dân, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, đoàn người đều cẩn thận một chút, an toàn là số một, chúng ta ngóng trông các ngươi bình an trở về, mang theo cho các bà con bổ sung mỡ con mồi. Mọi người dồn dập gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Làm săn thú đội ngũ đạp vào núi rừng, ở bớt sương mù mang theo tươi mát cây cỏ khí tức phả vào mặt, dưới chân đất đai vì đêm trước nước mưa mà sốt, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được đáy dày bị bùn đất chăm chú hấp thụ. Ánh mặt trời khó khăn xuyên thấu qua rậm rạp đến gần như gió thổi không lọt cánh lá, trên đất tung xuống lấm ta lấm tấm loang lổ quang ảnh, bốn phía yên tĩnh đến có chút kiềm nén, chỉ có tình cờ chuyển đến vài tiếng không biết tên chim hót đánh vỡ yên tĩnh. Chu Ích Dân trong hưng phấn chen lẫn căng thẳng, con mắt của hắn không ngừng mà nhìn quét bốn phía, đối với núi rừng bên trong hết thảy đều tràn ngập tò mò, lại mơ hồ có chút bất an. Đại đội trưởng thì lại vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, đi đầu đội ngũ, hắn mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn mà cẩn thận, thời khắc lưu ý xung quanh dù cho nhỏ bé nhất động tĩnh. Mọi người đều theo sát, tuyệt đối không nên đi tán. Trong ngọn núi địa hình phức tạp, một khi đi tán, không chỉ không tìm được con mồi, còn khả năng lạc lối phương hướng. Đại đội trưởng hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía sau các đội viên dặn dò. Mọi người ăn ý duy trì yên tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, bước chân tận lực thả nhẹ, chỉ lo quấy nhiều đến núi rừng bên trong đập vật. Đi một đoạn đường sau, mắt sắc đội chỉ an biên tiểu lý đột nhiên chỉ về đằng trước mặt đất, kích động vừa sốt sáng nhỏ giọng nói rằng, đại đội trưởng, ngài xem, nơi này có động vật dấu chân. Đại đội trưởng đội vã bước nhanh về phía trước kiểm tra, hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến vết chân xung quanh bùn đất, cẩn thận quan sát một phen, nói rằng, không sai, đây là thỏ rừng lưu lại dấu chân, xem vết chân này mới mẹ trình độ, phụ cận rất khả năng có thỏ rừng qua lại. Mọi người vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, dồn dập nắm chặt trong tay công cụ. Chu Ích Dân đối với thỏ rừng cũng không lớn bao nhiêu độc lòng, thế nhưng có thể săn thú, vẫn là có thể, hắn thật chặt đi theo đại đội trưởng phía sau. Ở đại đội trưởng dẫn dắt đi, mọi người theo vết chân phương hướng chậm rãi tìm kiếm. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang xào xạc, mỗi một lần vang động cũng làm cho mọi người thần kinh căng thẳng. Đột nhiên, một con thỏ hoang tử rậm rạp trong bụi cỏ tiễn như thế chạy trốn đi ra. "Nhanh, bắt lấy nó." Đại đội trưởng hô. Các đội viên nhanh chóng hành động lên, có vung vẩy trong tay gậy gỗ, nỗ lực ngăn cản thỏ rừng đường đi, gậy gỗ trên không trung xẹt qua vù vù tiếng gió thổi. Có thì lại như báo săn như thế nhanh chóng truy đuổi, bước chân ở xốp trên đất bước ra từng cái dấu chân thật sâu. Chu Đại An cũng không cam lòng yếu thế, hắn nén đủ lực, liều mạng mà chạy, hai chân như là chứa đạn hoàng, mỗi một bước đều vượt đến lại lớn vượt đội. Nhưng mà, thỏ rừng tốc độ thực sự quá nhanh, nó linh hoạt ở giữa núi rừng tránh trái tránh phải, sử dụng cây cối cùng bụi cỏ làm yểm hộ, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không chỉ như vậy, do ở mặt đất trơn trượt, Chu Đại An đang truy đuổi thời điểm sơ ý một chút, dưới chân trượt đi, cả người hướng về nhào tới trước đi ra ngoài, đầu gối nặng nề đập ở trên một tảng đá, nhất thời máu tươi chảy ròng. "Đại An, ngươi ra sao?" Đội viên Tiểu Vương tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông tới đem Chu Đại An nâng dậy, đầy mặt thân thiết hỏi. "Không có chuyện gì, chảy ra một chút, không quan trọng, truy thỏ rừng quan trọng." Chu Đại An cắn răng, cố nén đau đớn nói rằng, "Đừng cứng rắn chống đỡ, trước tiên đơn giản băng bó lại, không phải vậy vết thương nhiễm liền phiền phức." Tiểu Vương vừa nói vừa từ trong túi đeo lưng móc ra bên người mang theo giản dị túi thuốc, nhanh chóng vì là Chu Đại An thanh lý băng bó vết thương. "Tạ." Tiểu Vương chờ nắm lấy thỏ rừng, "chúng ta đồng thời ăn bữa ngon." Chu Đại An cảm kích nói rằng, "Nói gì thế, chúng ta là cùng một cái thôn, chiều ứng lẫn nhau là nên." Tiểu Vương cười đáp lại. Các loại Chu Đại An băng bó cẩn thận, thỏ rừng từ lâu mất tung ảnh. "Ai, nhường nó chạy." Một vị đội viên có chút áo nào nói, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Đại đội trưởng nhưng an ủi, "Không sao, chúng ta tiếp tục tìm, này trong ngọn núi con mồi nhiều lắm đấy. Thỏ rừng tuy rằng cơ linh, nhưng chúng ta chỉ cần có kiên trì, đều sẽ có thu hoạch." Liền, mọi người lại tiếp tục tiến lên. Theo sâu vào núi rừng, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng phức tạp. Cây cối càng thêm rậm rạp, tráng kiện thân cây như là người khổng lồ như thế đứng sừng sững, cành lá đan vào lẫn nhau, hầu như che khuất bầu trời. Trên đất lá rụng trồng chất đến mức rất dày, một cước dẫm xuống, có thể không đến mắt cá chân, cất bước lên vô cùng khó khăn, mỗi một bước đều muốn phí sức lực thật lớn mới có thể nổ ra. Hơn nữa, núi rừng bên trong con muỗi cũng càng ngày càng nhiều, chúng nó kết bè kết lũ quay trùng quanh mọi người, không ngừng mà đốt. Trên mặt của mọi người, trên tay, trên cổ rất nhanh liền che kín sưng đỏ bao khối, lại ngứa lại khó chịu, nhưng mọi người đều cố nén, không có một người phát ra oán giận âm thanh. Bọn họ nhưng là mang theo nhiệm vụ vào núi, nếu như đánh không tới con mồi, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Đại đội trưởng lập tức làm cái thủ thế, ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn mèo eo, lặng lẽ hướng về trước tới gần, xuyên thấu qua cành lá khe hở, nhìn thấy một con hình thể khổng lồ lợn rừng đang túi đầu trên đất đùi ăn, lỗ tai của nó thỉnh thoảng run run, cảnh giác nghe xung quanh âm thanh. Là lợn rừng, mọi người cẩn thận. Nay lợn rừng cái đầu không nhỏ, lực công kích rất mạnh, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường, nếu là không cẩn thận bị nó răng nanh đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Đại đội trưởng thấp giọng nói rằng, âm thanh bên trong lộ ra cẩn thận cùng nghiêm túc. Các đội viên dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay, có nắm chặt trường mâu, có cầm dây trói ở trong tay kéo thành vòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chu Ích Dân không nghĩ tới lại gặp phải lợn rừng, lần trước vào núi, đánh tới nhiều như vậy lợn rừng, lại vẫn không có diệt sạch. xem ra lợn rừng sinh sôi năng lực vẫn là rất lợi hại. Vì dự phòng vạn nhất, hắn vẫn là đem súng lục cho lấy ra, nếu như gặp phải chuyện gì, cũng có thể ngay lập tức phản ứng lại. Đoàn người nghe, này lợn rừng khí lực lớn, chúng ta phải phối hợp tốt. Ta trước tiên từ chính diện hấp dẫn nó sức chú ý, các ngươi chờ đúng thời cơ từ hai bên cùng mặt sau bọc đánh. Đại đội trưởng hạ thấp giọng, nhanh chóng hướng về các đội viên bàn giao chiến thuật. Rõ ràng. Các đội viên nhỏ giọng mà kiên định đáp lại. Đại đội trưởng suy nghĩ chốc lát, quyết định chọn dùng vây quanh chiến thuật. Hắn hướng về các đội viên đánh mấy cái thủ thế, mọi người hiểu ngầm trong lòng, từ 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 phương hướng khác nhau tới gần lợn rừng. Bước chân của bọn họ nhẹ đến dường như mèo như thế, tận lực không phát ra một điểm tiếng vang, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm lợn rừng, không buông tha nó bất luận cái nào động tác. Làm khoảng cách lợn rừng gần vừa đủ thời điểm, đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, động thủ. Các đội viên dồn dập như mũi tên rời cung sông lên trên, có vung vẩy gậy gỗ, mang theo vụ vụ tiếng gió thổi đánh lợn rừng, nỗ lực quấy rầy nó trở tuyến, có thì lại chờ đúng thời cơ, nỗ lực dùng dây thừng bộ ở nó tứ chi. Lợn rừng bị bất thình lình công kích làm tức giận, nó phát ra một trận đinh thai nhức óc gào thét, toàn bộ núi rừng tựa hồ cũng vì đó rung động. Con mắt của nó trong nháy mắt trở nên đỏ chót, hướng về các đội viên đấu đá lung tung lại đây. Chu Húc Dân thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng mà cầm lấy một cái tráng kiện gậy gỗ, hai tay cầm thật chặt, hướng về lợn rừng vung vẩy qua, gậy gỗ cùng không khí ma sát, phát ra sắc bén gào thét. Ở kịch liệt tranh đấu bên trong, lợn rừng dựa vào thân thể cao lớn cùng sức mạnh to lớn, không ngừng đột phá các đội viên vòng đây. Một vị đội viên không cẩn thận bị lợn rừng va ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Chỉ có thể nói vạn hạnh chính là, không phải là bị lợn rừng răng nanh đục vào, không phải vậy trực tiếp đến rồi một cái ba xuyên, nghị cứu trở về cũng khó khăn. Đại đội trưởng thấy thế, không chút do dự mà xông lên trên, hắn một bên lớn tiếng la lên vừa dùng gậy gỗ dùng sức đánh mặt đất, hấp dẫn lợn rừng sức chú ý, vì là đồng đội tranh thủ thời gian. Nhưng mà, lợn rừng lực xung kích thực sự quá lớn, đại đội trưởng ở chống đối thời điểm bị lợn rừng man lực đụng phải liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa ngã. Đại đội trưởng, kiên trì, chúng ta tới ngay trợ giúp. Đội viên Tiểu Trương một bên hô to vừa nhanh chóng hướng đại đội trưởng bên này chạy tới, trong tay trường mâu bất cứ lúc nào chuẩn bị đâm hướng về lợn rừng. Ở mọi người phối hợp lẫn nhau cùng trợ giúp dưới, Tiểu Trương nhân cơ hội vòng tới lợn rừng phía sau. Ánh mắt của hắn kiên định mà chăm chú, chờ đúng thời cơ, dùng trong tay dây thừng thành công bộ ở lợn rừng cái cổ. Các đội viên đồng tâm hiệp lực, hai tay cầm thật chặt dây thừng, dùng sức lôi kéo, dây thừng thật sâu ghi tiến vào lợn rừng da thịt, lợn rừng liều mạng dãy rủa, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, nó tứ chi trên đất đào ra sâu hoang khe, bắn lên một mảnh bụi bặm. Mọi người cắn chặt hàm răng, hai chân chặt chẽ đạp trên đất, thân thể ngửa ra sau, dùng hết khí lực toàn thân cùng lợn rừng đối kháng. Nhưng lợn rừng khí lực thật là kinh người, nó điên cuồng bặm mẹo thân thể, mấy lần suýt chút nữa tránh thoát dây thừng. Các đội viên không thể không đem hết toàn lực mới miễn cưỡng khống chế lại nó. Cổ vũ a, đoàn người, thêm ít sức mạnh, lập tức liền đồng phục nó. Đại đội trưởng một bên gọi khẩu hiệu vừa cổ vũ mọi người. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ lôi kéo, lợn rừng rốt cục thể lực không chống đỡ nổi, chậm rãi ngã trên mặt đất. Quá tốt rồi, chúng ta thành công. Các đội viên hoan hô lên, âm thanh bên trong tràn ngập thắng lợi vui sướng. Chu Ích Dân cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đều sắp không nhịn được, chuẩn bị đem lợn rừng cho bắn giết. Kỳ thực hắn mới vừa nhìn thấy có người bị đánh ngã, liền nghĩ bắn giết, có điều nhường đại đội trưởng cho ngăn cản. Nói là heo đỏ nhưng là thứ tốt. Nghe đến đó, Chu Ích Dân cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe đại đội trưởng. Nếu như tình huống không đúng, Chu Ích Dân cũng là sẽ không chút do dự bắn giết lợn rừng, hắn cũng không muốn Chu gia trang tuấn dân, bởi vì cái kia một điểm heo đỏ, dẫn đến có người bị thương hoặc là giữa bầu trời đột nhiên lại bay tới mây đen. Đại đội trưởng ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đột biến, nói rằng, không tốt, sắp mưa rồi, chúng ta phải vội vàng đem lợn rừng mang về, này mưa một khi rơi lớn, đường núi sẽ trở nên càng thêm lầy lội khó đi. Mọi người sau khi nghe, không có chút gì do dự, vội vã giơ lên lợn rừng. Tăng nhanh bước chân đi trở về. Dọc theo đường đi, nước mưa tí tách rơi xuống, ướt nhẹp mọi người quần áo thật chặt dán ở trên người, lại lạnh lại khó chịu. Chân xuống núi đường biến đến mức dị thường chân trận, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận, hơi không chú ý sẽ trượt chân. Các đội viên dắt nhau đỡ, nhắc nhở lẫn nhau, khó khăn tiến lên. Nước mưa mơ hồ tầm mắt của mọi người, mà vác lợn rừng trọng lượng nhường mọi người bước tiến càng nặng nề, mỗi đi một đoạn đường đều muốn dừng lại lấy hơi. Nhưng không có người oán giận, mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là hãy mau đem con mồi mang về trong thôn, nhường khổ cực sửa đường các thôn dân ăn xong một bữa phong phú cơm nước. Làm săn thú đội ngũ rốt cục trở lại trong thôn thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Các thôn dân nhìn thấy bọn họ mang theo lợn rừng trở về, dồn dập vây quanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn nhỏ hưng phấn ở trong đám người qua lại, tò mò nhìn xung quanh này con khổng lồ lợn rừng. Lão bí thư chi bộ cũng đi tới, hắn nhìn đầy người lầy lội nhưng mặt tươi cười các đội viên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đoàn người cực khổ rồi, các ngươi vì là trong thôn lập công lớn. Lão bí thư chi bộ nói rằng, âm thanh bên trong tràn ngập cảm kích cùng tán thưởng. Đêm đó, trong thôn nhà ăn lớn phi thường náo nhiệt. Các thôn dân ngồi vây chung một chỗ, thưởng thức ngon thịt lợn rừng. Lão bí thư chi bộ nhìn mọi người nụ cười thỏa mãn, trong lòng cảm giác vô cùng vui vẻ, xem ra lần này cảm thấy là chính xác. Hơn nữa cái kia một chỉnh con lợn rừng, may là đại đội trưởng là nắm về, trở lại trong thôn lại giết, còn có không ít heo đỏ có thể ăn. Có thể cho các thôn dân bổ sung một hồi mỡ, hơn nữa cái kia một con heo, ít nói cũng 300-400 cân, có thể chống đỡ một quãng thời gian.